Chương 43. Nước sôi lửa bỏng chương 43, nước sôi lửa bỏng. Sau khi châm xong huyệt đại đồn, hành gian, túc bu lý, Tần Lạc vừa thu dọn ngân châm vừa nói, hôm nay là lần châm cuối cùng. Lâm Hoán Khê chợt cảm thấy thẫn thờ như có vật gì đã trôi đi mất. Lần cuối cùng à? Lâm Hoán Khê hỏi lại. Ngay chính nàng cũng không biết từ khi nàng mỗi khi ăn cơm tối xong nàng đều mong chờ giây phút ấm áp này. Mặc dù có những lúc châm cứu hai người không nói với nhau câu nào, nàng vẫn thấy vô cùng thoải mái. Nàng không tin vào tình yêu. Nàng không nghĩ nàng còn có thể yêu ai đó. Nhưng nàng cũng không biết tình cảm này của nàng là gì. Không nói rõ ràng, không thể nói nhưng không muốn châm dứt. Tần Lạc gật đầu nói, kinh mạch trống chưa kịp bồi bổ. Nếu cứ châm nữa, nguyên khí trên người chị sẽ bị thoát ra. Khi đó còn có hại hơn. Ừ, cậu là thầy thuốc, cậu quyết định. Lâm Hoán Khê gật đầu. Nàng kéo góc áo che bắp đùi rồi nói, có muốn uống trà không? Tốt giúp Lâm Thanh Nguyên giải quyết gánh nặng trong lòng, tâm tình của hắn cũng rất thoải mái. Hơn nữa việc vạch trần sự thật bắt Mã Hữu Tài quy án, phần lớn công lao thuộc về hắn. Nếu hắn không xâm nhập, khám phá hang hổ, hắn không mặt dày tìm Vương Cửu Cửu nhờ hỗ trợ. Có sự kiện cảnh sát truy nã tội phạm lục soát không? Thế nhưng không ai biết rõ những việc ấy. Điều này làm tâm trạng hắn khá khó chịu. Làm chuyện tốt như thế không để lại danh tiếng giống như áo gấm đi đêm, không được người khác ca ngợi, tán thưởng. Đây đúng là chuyện làm cho hắn buồn bực nhất. Hiện tại Tần Lạc hiểu rõ hắn và Lôi Phong thực sự không phải chỉ thua kém một, hai điểm. Lôi Phong có thể nhẫn nhịn chịu đựng sự tĩnh mịch hơn 10 năm. Hắn thì ngay mấy ngày cũng không nhẫn lại được. Hai người ngồi trên ban công phòng ngủ của Lâm Hoán Khê uống trà. Mặt trăng lên cao, gió thổi nhẹ nhẹ, nước nóng, trà thơm, giai nhân làm bạn bên cạnh, cuộc sống thật sự hạnh phúc hơn nhiều. Trước kia Tần Lạc cũng thường xuyên uống trà nhưng buổi tiếp hắn uống trà chỉ là một ông già không có chút giá trị thưởng thức nào. Hơn nữa ông già đó lại thường đặt các câu hỏi hóc đúa bắt hắn trả lời làm cho hắn chân tay luống cuống, không lần nào được cảm thụ vị ngon của trà. Cho nên so với bây giờ Tần Lạc cảm thấy cuộc sống đúng thật là thiên đường. Người phương Nam thưởng thức trà, người phương Bắc uống trà bằng chén to. Không biết có phải để phù hợp với một người đàn ông như Tần Lạc, Lâm Hoán Khê đã tìm mua một bộ ấm trà gốm sứ Cảnh Đức Trấn. Công phu pha trà của nàng ngày càng tinh tế. Ông tới bệnh viện kiểm tra, Lâm Hoán Khê nói: "Ừ, người già hoạt động nhiều cũng tốt." Tự dưng nghỉ công tác sau mấy chục năm, ông cảm thấy hụt hẫng. Tần Lạc cười giải thích: "Hắn có thể hiểu được tâm tư của Lâm Thanh Nguyên. Tự nhiên bị đẩy ra khỏi bệnh viện không vì một lý do gì, hơn nữa lại phải bàn giao vị trí viện trưởng cho Mã Hữu Tài càng làm cho ông không thể chấp nhận chuyện này được. Có thể hiểu nội tâm của ông nổi sóng như thế nào. Thế nhưng khi sở bãi đỡ man Tần Lạc của chúng ta ra tay, mọi chuyện thay đổi 180 độ, Mã Hữu Tài bị cảnh sát bắt, Lâm lão gia lại quay lại bệnh viện trung ý làm viện trưởng. Mấy ngày nay ở bệnh viện đám tay trận của Mã Hữu Tài bị thay thế một loạt. Nếu mình là Lâm gia gia, mình cũng sẽ như thế." Tần Lạc thầm nghĩ. Khi người khác không để cho mình sống thoải mái, mình cũng không được để hắn sống thoải mái. "Cảm ơn cậu." Lâm Hoán Khê giặt ly trà trước mặt Tần Lạc, khẽ nói. "Cảm ơn tôi làm gì? Tôi có làm cái gì đâu." Tần Lạc khoát tay cười. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc, có lẽ bởi phản chiếu ánh trăng, đôi mắt xinh đẹp của nàng phát ra một tia ngũ sắc. Nàng nói, "Có lẽ gia gia tin vào lời giải thích việc vô tình phát hiện ra xưởng sản xuất bí mật của cảnh sát, nhưng tôi không tin. Tại sao trước đây không làm? Chỉ khi cậu bắt đầu chú ý tới việc này thì mới xuất hiện. Vương Hạo có mối quan hệ lớn như thế, tại sao không có bất kỳ thế lực nào ngăn trở cảnh sát phá án? Tại sao cảnh sát lại đặc biệt coi trọng mối quan hệ giữa Vương Hạo và Mã Hữu Tài, hơn nữa còn tiến hành thẩm tra có trọng điểm?" "Chị muốn nói gì?" Tần Lạc kinh ngạc nhìn Lâm Hoán Khê. "Người ta thường nói phụ nữ ngực to ngốc điếc, xem ra điều này cũng không hoàn toàn đúng." Do cậu đứng phía sau ra tay, Lâm Hoán Khê nói. "Ha, ha. Sao lại như thế? Tôi làm gì có khả năng lớn như thế?" Tần Lạc khiêm nhường nói, trên mặt hắn giống như người ta thường nói, lại ra vẻ ta đây. "Tôi còn biết cậu có một sinh viên là con gái của thủ trưởng quân khu." Lâm Hoán Khê nhẹ nhàng nhếch miệng cười. Tần Lạc cười tươi như hoa, thật hạnh phúc khi tìm được người tri kỷ. "Hả? Chị biết rồi hả?" "Ha, ha. Tôi vẫn cứ tưởng không có ai biết. Kỳ thật lúc đầu tôi chỉ định tìm Vương Cửu Cửu nhờ giúp đỡ, không ngờ cô ấy đồng ý nhiệt tình. Hơn nữa cảnh sát làm việc cực kỳ hiệu quả. Trong vòng một ngày đã điều tra ra hết chân tướng sự việc. Thôi được, tôi không muốn cho Lâm gia gia biết việc này. Tôi cũng không muốn để nhiều người biết." Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng Tần Lạc lại ước gì cả thế giới này biết việc hắn làm. Khi trẻ nhỏ làm được việc tốt vẫn mong chờ mẹ khen ngợi vài cây, thưởng cho mấy cái kẹo, Tần Lạc vẫn coi Lâm Hoán Khê như mẹ, không phải coi như chị, nữ tỷ cũng vẫn là chị. Bây giờ Lâm Hoán Khê tán thưởng chuyện hắn làm, trong lòng Tần Lạc cảm giác thành tựu cháy mãnh liệt. Hai người cứ ngồi thế cho tới khuya, chỉ khi nhìn thấy sắc mặt hề bại của Lâm Hoán Khê, Tần Lạc mới đứng dậy cáo từ. "Được rồi, tôi có mấy thứ cho cậu." Lâm Hoán Khê đứng dậy nói. "Cái gì?" Tần Lạc hỏi. Máy tính. Lâm Hoán Khê đi tới cạnh một cái hộp. "Tôi muốn dùng máy tính xử lý một số tài liệu, nhân tiện giúp cậu biết dùng máy tính. Đi ra ngoài công tác, nhất định phải biết dùng máy tính." "Ừ, tôi chắc chắn sẽ học được." Tần Lạc vui vẻ nói. "Cảm ơn chị Lâm." "Đi ngủ đi." Lâm Hoán Khê nói. Nàng bị tiếng gọi chị Lâm của Tần Lạc làm cho thất thần. Cậu ấy chỉ như một sinh viên. Mình nhiều tuổi hơn cậu ấy. Thời gian này Lâm Hoán Khê bắt đầu chú ý tới vấn đề tuổi tác vốn đã bị nàng lãng quên trong nhiều năm. Phương pháp giảng bài của Tần Lạc không giống người khác, không dựa vào sách giáo khoa. Hắn chỉ dựa vào sở học của mình để truyền thụ cho sinh viên. Một quyển sách ngắn ngủn chỉ có hơn 10 vạn chữ. Vậy sinh viên có thể học được gì trong đó? Những kiến thức bên trong chỉ là cơ bản. Muốn trở thành một thầy thuốc trung y chân chính, kiến thức học trong sách không thể đủ được. Tần Lạc đã nói hắn muốn mỗi sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ có đủ tư cách trở thành một thầy thuốc ưu tú. Hắn vẫn đang cố gắng làm điều đó. "Tôi biết thang đầu ca quyết rất khó học, lúc đầu tôi cũng thế, mất mấy ngày mới lĩnh hội được. Thế nhưng đây không phải là lý do cho mọi người lười biếng. Nếu tôi bắt các em học Trung Hoa Dược Thảo toàn tập, các em học thế nào được? Tôi biết trong các em có người nói phương pháp học tập này rất ngu ngốc, nhưng nếu ngay cả cái cơ bản đó các em cũng không học được, làm sao có thể gọi là sống để học, sống để dùng? Cái gì là sống để học, học để sống? Sau khi hiểu được thuộc tính và cách điều chế dược thảo, mới có thể căn cứ vào tình trạng của người bệnh nặng, nhẹ để thay đổi liều dùng. Lần sau tôi vào lớp tôi hy vọng ai cũng có thể đọc thuộc bài này, thang đầu các quyết. Tốt lắm. Các em nghỉ. Tân Lạc vừa ra khỏi phòng học, hắn chợt nghe những tiếng thở dài từ bên trong truyền ra. Hắn khẽ tủm tỉm cười. Lúc trước ông hắn cũng bắt hắn học thuộc lòng như bây giờ. Sắc mặt hắn lúc đó cũng giống như sinh viên bây giờ, nhưng cuối cùng hắn vẫn học thuộc được. Cũng bởi vì hắn nhớ rất rõ nên hắn thấy bài thang đầu ca quyết rất diệu dụng. Phương pháp dạy học của Tần Lạc cũng rất linh hoạt nhưng không có nghĩa hắn không nghiêm khắc. Hắn đang chuẩn bị gọi điện cho Lâm Hoán Khê thì chuông điện thoại trong túi hắn vang lên. Thì ra Lâm Hoán Khê gửi tin nhắn, trên màn hình phản quang hiện lên hàng chữ nhỏ, tôi chờ cậu bên ngoài. Tốt. Tới ngay, Tần Lạc trả lời. Bây giờ Tần Lạc đã học được cách gửi tin nhắn. Hơn nữa tốc độ gõ chữ của hắn khá nhanh. Đại khái một phút có thể đánh được 5-6 chữ. Tần Lạc bước nhanh ra cổng trường. Hắn biết nếu hắn ra chậm, Lâm Hoán Khê đang chờ bên ngoài lại trở thành đối tượng cho sinh viên nhìn ngó. Tính cách hắn trong sáng nhưng lạnh lùng. Hắn không thích cái tiểu vây quanh nhìn ngó như thế. Đôi khi Tần Lạc cũng không hiểu được Lâm Hoán Khê không thích những chuyện trẻ con như thế nhưng tại sao nàng vẫn kiên trì làm. Hắn đã bảo nàng nếu nàng xong việc trước thì cứ về, không cần chờ hắn nhưng nàng lại cự tuyệt. Vừa ra đến cổng, Tần Lạc đã nghe một âm thanh đáng yêu gọi hắn, "Tần Lạc." Tần Lạc quay đầu lại, hắn thấy Lệ Khuynh Thành đang đứng sau nhìn hắn cười. "Cô Lệ, có chuyện gì vậy?" Tần Lạc hỏi. Mắt hắn liếc nhìn Lâm Hoán Khê đang ngồi trong chiếc BMW ở bên kia. Hắn sợ Lâm Hoán Khê nhìn thấy hắn và Lệ Khuynh Thành ở chung một chỗ. Không có việc gì thì không thể tìm cậu sao? Tôi nhớ cậu mà, Lệ Khuynh Thành nũng nịu nói. Nàng bước nhanh tới cạnh Tần Lạc định nắm tay hắn. "Cô Lệ, nam nữ thu thụ bất thân." Người khác nhìn thấy bây giờ nét mặt Tần Lạc căng thẳng, hắn vội lùi lại, tránh xa Lệ Khuynh Thành đang cười khanh khách. "Tần Lạc, cậu ngày càng đáng yêu. Đi, cùng chị đi ăn cơm. Hôm nay chị Tư Tuyền mời khách." "Cậu không được từ chối," Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói. Nàng rất thích dáng vẻ bất động, mặt đỏ bừng của Tần Lạc, giống như một sự nam. Đương nhiên Tần Lạc là một sự nam. Vấn đề là không dễ dàng chứng minh cho người khác biết. Cậu ấy quả thật không rảnh, âm thanh lãnh đạm vang lên thay cho Tần Lạc. Trong lúc hai người nói chuyện, Lâm Hoán Khê đã mở cửa xe đi tới. Lệ Khuynh Thành vẫn chăm chú nhìn Tần Lạc, lúc này nàng mới phát hiện Lâm Hoán Khê đang đi tới. Nàng kinh ngạc nhìn Tần Lạc rồi lại quay nhìn người cùng nổi danh là băng sơn mỹ nữ như nàng. Trong người nàng đột nhiên sục sôi ý chí chiến tranh. "Cậu ta là gì của cô?" "Người nhà." "Như vậy thì đã sao? Tại sao cô biết cậu ấy không rảnh?" Lệ Khuynh Thành nhíu mày hỏi. "Bởi vì cậu ấy đã đồng ý cùng tôi quay về nhà ăn cơm," Lâm Hoán Khê nói. "Thật không may, cậu ấy vừa đồng ý với tôi," Lệ Khuynh Thành nói. "Cô có chứng cứ không?" Lâm Hoán Khê hỏi. "Chẳng lẽ mỗi khi ai nói gì đều phải ghi lại sao?" Lệ Khuynh Thành phản ứng lại. "Tôi có." Lâm Hoán Khê lấy di động ra. Nàng mở tin nhắn Tần Lạc vừa mới nhắn cho nàng đưa cho Lệ Khuynh Thành xem. "Lôi Phong, tự Thiếu Giật, cũng tự Tồn Tùng, quê ở Phúc Kiến, Hố Thành, sau theo cha di cư đến Chiết Giang, trước ở Long Du, sau ở Cù huyện, thầy thuốc Cối Lợi Thanh. Cha ông là Lôi Giật Tiền, thích đọc sách, ngâm định, có biết dưỡng Hạ Sơn phòng thi cảo, sau bỏ học nho theo danh ý Trình Chi Điện học ý thuật, hành ý ở Long Khê. Tuổi già, Giật Tiên sưu tập sách y của người xưa viết 40 quyển thành một bộ sách y Lê Bắc, lại tự biên soạn bộ y ước 4 quyển chương 44. Song tiểu tranh diễm chương 44, song tiểu tranh diễm. Trước kia Lệ Khuynh Thành không biết Tần Lạc và Lâm Hoán Khê có quan hệ với nhau. Một thanh niên đáng yêu vô tình đụng vào nàng sao có thể có quan hệ gì với băng sơn thần nữ nổi tiếng trong trường chứ? Hơn nữa ngoài tiếng xấu như nàng, Lâm Hoán Khê còn nổi tiếng về tính tình cổ quái. Có người nói rằng nàng ta là thạch nữ, có người còn nói nàng ta chỉ thích phụ nữ. Lệ Khuynh Thành cũng tận mắt thấy thái độ của Lâm Hoán Khê với đàn ông. Một lần trong tiệc rượu sau hội thảo y khoa về tính mạng con người trong trường, một giảng viên của khoa khác nói mấy câu với Lâm Hoán Khê, trên mặt Lâm Hoán Khê không giấu được sự chán ghét. Trong lúc giảng viên kia còn đang lại nhải, Lâm Hoán Khê đã quay người bỏ đi làm cho người đó xấu hổ cầm cái khay nhỏ đứng chết sững tại chỗ. Cái tin nóng hổi Lâm Hoán Khê và sinh viên Tần Lạc yêu nhau thì căn bản Lệ Khuynh Thành không nghe thấy, bởi vì tính cách của nàng khá khác người. Ở trường học nàng không có bạn bè, không ai ở trường nói cho nàng biết tin đó, chính bản thân nàng cũng không lưu tâm tới. Nàng là một người sống vì mình, không quan tâm người khác thấy mình thế nào. Nhưng Lệ Khuynh Thành thấy thái độ của Lâm Hoán Khê với Tần Lạc rất khẩn trương, không thể là giả. Nàng ta là người kiêu ngạo như vậy, nếu không vì một người mình quan tâm thì sẽ không đối chọi với một phụ nữ có tiếng xấu một cách không khoan nhượng. Thậm chí trước kia hai người gặp mặt không bắt chuyện với nhau, không chào nhau một tiếng. Ai cũng đều nói cô Lâm giữ mình trong sạch, giữ khoảng cách với tất cả đàn ông. Xem ra lời đồn cũng không đúng, Lâm Hoán Khê không ngờ đối phương đã xuất chiêu này, nàng thua mà chẳng biết nói sao cả. Nàng không muốn chấp nhận thua cuộc đành phải tìm hướng đột phá khẩu mới. Tôi cũng nghe nói tốc độ thay đổi đàn ông của cô Lệ còn nhanh hơn thay quần áo. Hơn nữa khẩu vị cũng tạp nham, xem ra lời đồn không sai, Lâm Hoán Khê phản kích không chút e dè. Quá khen, quá khen. Thế nhưng tôi thực sự thích vui vẻ cùng Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc cười giúp giúp nói. Khách khí, khách khí. Nhưng tôi không nhường cho câu nghĩa vụ đó. Ôi, nói như vậy Tần Lạc thực sự có phúc khí. Tôi cũng sẽ không buông tay. Cô đã tới chậm. Thắng bại chưa phân, sao đã nói chuyện sớm muộn. Đã phân sớm muộn, còn nói thắng bại gì nữa. Một người cười tươi như hoa, một người lạnh lẽo như lầm sâu. hai phụ nữ tính cách khác nhau, nóng, lạnh đấu võ mồm với nhau không khoan nhượng. Tần Lạc là người trong cuộc, hai nhân vật nữ chính vẫn đứng hai bên hắn đấu võ mồm. Hắn chỉ nghe hai người nói thôi cũng cảm giác được không khí hôm nay lúc lạnh lẽo lúc nóng hừng hực như đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng vậy. "Này, trưa nay tôi mời cơm, chúng ta cùng đi ăn đi." Cuối cùng Tần Lạc cũng có dũng khí cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người. "Không ăn?" Hai nàng cùng kêu lên. Tần Lạc cười mỉm mai, thật hiếm thấy hai phụ nữ phối hợp ăn ý với nhau như vậy. "Tần Lạc, em, chị biết em trước, sau này vẫn nhớ tới tìm em. Hãy nhớ ước định của chúng ta." Lệ Khuynh Thành nháy mắt đầy quyến rũ với Tần Lạc rồi nàng cười nói. Nói xong nàng giơ tay vẫy một chiếc taxi nàng đi vào trong xe như là đang chạy trốn. Tần Lạc thấy vẻ nghi ngờ của Lâm Hoán Khê hắn vội vàng giải thích, "Chúng tôi không có ước định gì cả, chính là chuyện của hai người tôi không quan tâm." Lâm Hoán Khê nói rồi nàng quay người đi vào xe của mình. Tần Lạc ngẩn người rồi hắn vội vàng chạy theo. Trên đường về Lâm Hoán Khê nghiêm mặt không nói gì, Tần Lạc cũng không biết phải nói gì. Hình như chuyện này càng lúc càng rắc rối, hắn dứt khoát không giải thích thêm nữa. Khi hai người về tới biệt thự, trong phòng khách vang ra giọng nói đàn ông. Hình như trong nhà có khách tới thăm. Đi vào phòng khách, ba người ngồi trong phòng đều quay đầu nhìn. Trong đó hai người là Lâm Thanh Nguyên và Vương lão, người còn lại tướng mạo thanh tú, ngạo mạn, còn trẻ nhưng không quen mặt. Lâm Thanh Nguyên cười nói, "Đã về rồi à, hôm nay nhà có khách." Vương lão đứng lên nói, "Dưỡng tâm, đây là Tần Lạc truyền nhân của Thái Ức Thẩm Trâm. Hai người đều là tuấn kiệt thời nay trong giới trung ý, liề hãy làm quen với nhau đi." Vương Dưỡng Tâm bị nhan sắc của Lâm Hoán Khê làm kinh ngạc, ánh mắt hắn đang bị băng sơn thần nữ bên cạnh Tần Lạc hấp dẫn. Nghe Vương lão nói hắn mới quay sang nhìn Tần Lạc. Hắn thấy Tần Lạc là một thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt hiện ra vẻ coi thường, hắn cười nói, "Lão Vương, không phải lão gạt tôi đấy chứ? Cậu ta đúng là truyền nhân của Thái Ức Thần Châm ạ." Tuổi tác của hắn chỉ tương đương Tần Lạc nhưng hắn lại xưng hô với Vương lão là lão Vương, như hai người đồng trang lứa, có thể thấy trong giới trung y hắn cũng là người rất có địa vị. "Tôi lừa cậu làm gì? Chính mắt tôi đã nhìn thấy cậu ấy sử dụng Thái Ức Thần Châm, thủ pháp thiêu sơn hỏa. Rất nhiều người có thể làm chứng." Lâm lão lúc ấy cũng ở đó, Vương lão cười ha hả nói. Vương Dưỡng Tâm lúc này mới đứng lên, chăm chú quan sát Tần Lạc rồi chìa tay, "Vương Dưỡng Tâm." Tần Lạc cũng chìa tay bắt tay hắn. Hắn thực sự không thích vẻ mặt của gã này. Khi hắn nhìn người khác hắn luôn nhìn với vẻ cao ngạo. Hình như trong mắt hắn người khác đều như nô tài của hắn, điều này làm cho người kiêu ngạo như Tần Lạc cảm thấy không thoải mái. "Cậu biết Thái Ức Thần Châm?" "Một ít." "Có thật không?" "Tin thì có, không tin thì không." Tần Lạc nhún vai ra vẻ bất cần. "Tao chỉ muốn đánh giấm vào mặt mày. Cậu có thể biểu diễn ngay tại đây không?" Vương Dưỡng Tâm nhếch miệng cười nói. "Biểu diễn?" Tần Lạc nhìn Vương Dưỡng Tâm như một đứa ngốc. "Tại sao muốn tôi biểu diễn?" "Không được sao?" "Không thể ạ. Thái Ức Thần Châm là tuyệt kỹ một đời. Thái Ức Thần Châm thất truyền hơn trăm năm nay không có truyền nhân. Thật hay giả cứ làm là biết liền." Vương Dưỡng Tâm nói. Hắn tưởng rằng Tần Lạc không muốn biểu diễn bởi vì Tần Lạc tự biết bản lĩnh kém cỏi, luôn cuống mất bình tĩnh. "Không phải. Tôi nghĩ anh không hiểu vấn đề." Tần Lạc hoắt tay nói, "Tôi có biết Thái Ức Thần Châm hay không thì có quan hệ gì với anh? Anh tin cũng được, không tin cũng được, cũng chẳng có quan hệ gì với tôi. Hơn nữa Thái Ức Thần Châm là vận khí đầy châm. Tôi phải ăn no mới làm được. Còn biểu diễn trước mặt anh thì xin phép." Tần Lạc chán ghét nhất loại người như gã này. Tần Lạc hiểu hắn có hai tuyệt chiêu sống vào lại thần kỳ nhất thiên hạ. Bình thường bọn họ không dễ dàng ra tay, thấy chết không cứu cũng là chuyện bình thường. Hai tuyệt chiêu này trở thành báu vật trong gia tộc, đừng nói chuyện truyền ra ngoài, ngay cả con gái trong nhà cũng không được truyền. Nhưng gặp phải trường hợp gây chiến mạnh mẽ của đối phương, nếu không lăng nhục lại đối phương thì sẽ không phải là anh hùng hào hán. Nhưng biểu diễn ở đây, thà hắn chạy tới bệnh viện trung y cứu hai người bệnh tích công đức còn hơn. "Biểu diễn? Mình cần phải biểu diễn cho anh ta xem à? Cậu là kiểu người gì vậy? Không có tố chất gì cả. Ban luận về nghề nghiệp là chuyện bình thường. Thế sao cậu lại nói như thế?" "Tôi thế nào? Tôi không muốn biểu diễn. Đơn giản vậy thôi. Anh còn muốn nói gì nữa?" Tần Lạc cười nhạt nói. "Không biết tốt xấu. Xem ra cũng chỉ là phường giá áo túi cơm, có tiếng mà không có miệng." Vương Dưỡng Tâm phất tay áo cười nhạt. Vương lão vốn tưởng hai người là anh hùng tương ngộ. Ông không ngờ hai người vừa thấy mặt nhau đã xảy mâu thuẫn, vội vàng đứng lên quên giải. "Tần Lạc, Dưỡng Tâm, hai người không nên nóng giận. Trung y chúng ta đang yếu thế, chúng ta phải đoàn kết nhất trí với nhau mới phải chứ. Hai người vừa thấy mặt nhau đã tranh chấp với nhau làm mấy ông già chúng ta thấy lo lắng." "Đúng vậy, Tần Lạc, thanh niên tính khí nóng nảy, không biết kiềm chế. Ông còn hy vọng các cháu có thể trở thành bạn bè." Lâm Thanh Nguyên cũng đứng dậy nói. "Lạc ông, không phải tôi không nể mặt ông. Ông khoe khoang y thuật cậu ta cao minh, lại biết Thái Ức Thần Châm, tôi mới tình nguyện cùng ông tới gặp. Bây giờ xem ra cũng là loại tầm thường. Vương gia chúng ta là thế gia châm thuật, những người bình thường không thể được tiếp xúc. Đến xem Thái Ức Thần Châm giả hiệu cũng không được. Tôi đi trước đây." Vương Dưỡng Tâm phất tay định rời đi. "Chờ một chút." Tần Lạc nói to. "Có chuyện gì vậy? Cậu muốn chứng minh mình không phải giả hiệu à?" Vương Dưỡng Tâm quay lại nhìn Tần Lạc cười chế giễu. "Thế gia châm vương là gì thế?" Tần Lạc hỏi. "Ngay cả danh tiếng của châm vương thế gia cũng chưa từng nghe thấy, thế mà cũng đòi học trung y?" Lý Vương Dưỡng Tâm cười nhạt. "Tôi chỉ nghe trung y có 8 trường phái lớn, không nghe nói qua châm vương thế gia. Đến đây, tôi cho anh một cơ hội, anh có thể mặc sức khoe khoang." Tần Lạc cười nói. Cậu nói chúng ta dùng danh tiếng châm vương thế gia để khoe khoang sao?" Vương Dưỡng Tâm chỉ vào Tần Lạc tức giận nói. Vương lão đội bằng nói, "Ông của Dưỡng Tâm là châm vương Vương Tu Thân lão tiền bối. Tu Thân tiền bối là người mãn ở Yên Kinh, truyền nhân đời thứ 3 của Tá Y Cung Đình, 8 tuổi học y, 14 tuổi phụ trận, nghiêm túc khổ luyện, lấy thân thi châm, được truyền trung y bí truyền, có tuyệt kỹ châm cứu, phong cách riêng độc đáo, thành trường phái riêng. tu thân tiền bối y đạo tinh thâm, y đức cao thượng, y thuật cao minh, cứu chữa vô số người bệnh. Chính vì thế em trai của hoàng đế Phổ Nghi đã thay mặt hoàng đế tặng vương tu thân mấy chữ thần châm vương. Đó là vinh dự vẻ vang. Đồng đạo đều cảm thấy thực như thế. Tôi cũng rất khâm phục một đời danh tiếng trung y liệt. Tân Lạc gật đầu nói, đồng đạo kiêng nể, nếu như có thể làm cho đồng đạo tin phục như vậy phải nói châm thuật của vương tu thân tiền bối quả thật cao minh. Nghe ông lão giới thiệu, cùng với sự khen ngợi của Tân Lạc, Vương Dưỡng Tâm càng trở nên kiêu ngạo. Hắn nói, đương nhiên, mua danh chỉ có thể lừa gạt thiên hạ trong chốc lát, không lừa được cả đời. Một ngày nào đó sẽ bị người đời vạch trần. Thế nhưng tôi thấy rất kỳ lạ, Tân Lạc nhìn Vương Dưỡng Tâm nói, anh có một người ông tốt như vậy, vậy anh đã học được cái gì? Cách xử sự của anh chỉ làm hổ thẹn danh tiếng châm vương. Một vài người nói tôi khoác lác, khoe khoang. Tôi có làm hổ thẹn danh tiếng châm vương hay không đã có đồng đạo trung ý công nhận. Không biết cậu đã học được cái gì, không dám chứng tỏ cho người khác biết, lại đứng đó ăn nói ngông cuồng về trung ý. Ý dị thuật của tôi dùng cứu người, không phải để biểu diễn. Tân Lạc cười nói, còn nữa tôi không cho anh xem là vì tôi thấy anh không xứng. Anh không xứng để xem, cũng không xứng là đối thủ của tôi. Tân Lạc liếc nhìn mắt mặt tái nhợt của Vương Dưỡng Tâm nói tiếp, khi nào tôi rảnh rỗi tôi sẽ tới viếng thăm ông nội vương tu thân của anh. Chỉ ông mới chính là người tôi muốn đọ sức. Cậu, tôi, nói nhiều đói bụng quá. Lâm Gia Gia, cơm đã nấu xong chưa? Tân Lạc không muốn tranh cãi cùng Vương Dưỡng Tâm nữa, hắn nuốt bụng đi vào phòng ăn. Chương 45. Làm quen với máy tính. Chương 45. Làm quen với máy tính. Vương Dưỡng Tâm phất tay áo bỏ đi, trước khi ra tới cửa còn không quên quay lại liếc nhìn Lâm Hoa Khê. Vương lão xấu hổ nhìn Tân Lạc nói, Tân Lạc, xin lỗi cậu. Thật không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Tôi vốn tưởng hai người có thể trò chuyện vui vẻ với nhau. Không có gì. Cũng không phải lỗi của ông, Tân Lạc cười nói. Tôi đi xem một chút. Mọi người mau ăn cơm đi, ông lão gật đầu nói. Sau khi nói mấy câu với Lâm Thanh Nguyên, ông đội vàng đuổi theo Vương Dưỡng Tâm. Lâm Thanh Nguyên thở dài, lão ông cũng chỉ có ý tốt. Hai người các cháu đều là tuấn kiệt trẻ tuổi trong giới trung ý, dì ông ấy cực kỳ tán thưởng y thuật của cháu. Lần này ông ấy dẫn theo tiểu thần châm Vương Dưỡng Tâm đến ra mắt, cũng thầm mong hai người làm quen với nhau. Luận bàn y thuật, cùng nhau phát dương quang đại trung ý của chúng ta. Thật đáng tiếc. Lâm Gia Gia, cháu hiểu rõ tâm tư các tiền bối mấy người. Nếu có cùng chí hướng làm lợi cho trung ý, dì, có ý đức, cháu tự nhiên sẽ tính phục. Cháu thực sự không chịu được thái độ khi nói chuyện của Vương Dưỡng Tâm cùng người khác, Tần Lạc thẳng thắn nói. Chính hắn tốt tính như vậy mà khi nói chuyện với gã đó còn không chịu được, chỉ muốn ra tay đánh người. Có thể tưởng tượng gã đó là người đê tiện tới mức độ nào. Ừ, Vương Dưỡng Tâm là người cuồng vọng, nhưng hắn cũng có danh tiếng nghề nghiệp. Hắn được người gọi là tiểu thần châm, nghe nói hắn đã được chân truyền của ông mình. Lâm Thanh Nguyên gật đầu nói. Ông cũng không thích gã thanh niên ngạo mạn đó. Tần Lạc cũng là một thanh niên tài hoa nhưng là người rất biết đối nhân xử thế, đối với trưởng bối khiêm nhường, kính trọng. Cái gã Vương Dưỡng Tâm kia gọi thẳng ông lão là lao ông, một người già như Lâm Thanh Nguyên nghe cũng thấy cực kỳ chối tai. Vương gia rất có địa vị. Vương Dưỡng Tâm cũng có danh tiếng trong giới trung y, giao thiệp bình đẳng với ông lão cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng ít nhất gã cũng phải tôn trọng gọi một tiếng ông lão hoặc tiền bối. Xem ra cháu rể Tần Lạc của ta về phương diện này tốt hơn gã nhiều lắm. Cháu cũng được chân truyền của ông nội cháu, Tần Lạc cười nói. Ha ha. Sau này thiên hạ là của những người tuổi trẻ các cháu. Thực sự là lúc nào các cháu nên ngồi lại nói chuyện với nhau, Lâm Thanh Nguyên vui mừng nói. Dạ, nếu có cơ hội. Thế nhưng hắn không bằng cháu, Tần Lạc nghiêm túc nói. Hả? Lâm Thanh Nguyên nghĩ nếu nói về ngạo mạn thì vị cháu rể này của ông không thua kém bao nhiêu so với Vương Dưỡng Tâm. Thế nhưng tại sao ông càng ngày càng thích hắn? Ha, ha. Những thanh niên các cháu nên có khí phách này. Nếu như một thầy thuốc không tin tưởng vào đơn thuốc mình kê, sao có thể để người bệnh tin tưởng? Lâm Thanh Nguyên cười nói, được rồi. Thức ăn nguội hết rồi. Chúng ta đi ăn cơm. Ăn cơm chưa xong, Tần Lạc liền đi lên phòng mình. Hắn rất thích khi Lâm Hoán Khê mua cho hắn một cái nổ tép úp. Trước kia ở nhà, ông hắn không cho hắn chạm tới những đồ vật này. Ông nói nó tia phóng xạ, không tốt cho cơ thể hắn. Bây giờ không có ai còn hắn, hắn đương nhiên không kiêng kỵ gì mà không nắm đĩa. Mặc dù Tần Lạc mù tịt về máy tính nhưng hắn cũng hiểu được bảng chữ. Bên trong hộp máy còn cả bảng hướng dẫn sử dụng. Dựa theo bảng hướng dẫn sử dụng, Tần Lạc ấn vào nút khởi động. Không phản ứng. Ấn lại. Vẫn không phản ứng. Tần Lạc cầm bản hướng dẫn đọc kỹ. Cuối cùng hắn phát hiện ra mình vẫn chưa cắm điện. Vì vậy dựa theo bảng hướng dẫn, Tần Lạc nhanh chóng lắp đặt phần điện. Tần Lạc ấn lại một lần nữa. Cuối cùng thì đèn cũng nhấp nháy, trên màn hình xuất hiện hình ảnh in đỏ sậm. Đợi cổng tủ tờ khởi động xong, Tần Lạc dùng chuột thử ấn loại bậy. Ngay sau đó hắn vô tình ấn phải nút tắt. Không được. Tự mình tìm tòi như này không được. Phải tìm thầy dạy, Tần Lạc thầm nghĩ. Vì vậy hắn chạy ra tới gõ cửa phòng Lâm Hoán Khê. Có chuyện gì vậy? Lâm Hoán Khê mở cửa, nàng nhìn hỏi Tần Lạc đang đứng ở cửa. Cái này. Cái. Tôi muốn nhờ chị dạy cách dùng máy tính, Tần Lạc xấu hổ nói. Thời đại này mà có người nói không biết dùng máy tính thì đúng là chuyện lạ. Quả nhiên Lâm Hoán Khê khẽ tủm tỉm cười. Mặc dù nàng cười không lộ liễu, Tần Lạc cũng hiểu là nàng đang cười. Được Lâm Hoán Khê đồng ý, cảm ơn Tần Lạc, gọi cùng Lâm Hoán Khê quay lại phòng của hắn. Khi Lâm Hoán Khê đi tới phòng của Tần Lạc, nhìn thấy cái nổ kẹp phục nàng mua cho hắn đã khởi động, màn hình màu xanh da trời có hàng chữ Windows. Cậu biết khởi động máy? Lâm Hoán Khê hỏi. Ừ, đương nhiên, Tần Lạc kích động nói. Ấn vào cái nút màu đen là được. Vậy còn tắt máy? Đương nhiên. Tắt, mở máy giống nhau, vẫn ấn vào cái nút màu đen đó, Tần Lạc đáp. Lâm Hoán Khê thấy đau đầu, nàng cảm thấy hắn căn bản không biết gì, còn không biết thế nào là khởi động lạnh, thế nào là khởi động nóng, chỉ biết ấn mỗi nút nguồn. Con đường dạy học của nàng sẽ dài đằng đẵng. Vậy cũng tốt, Lâm Hoán Khê không có cảm giác bài xích khi ở cùng một chỗ với Tần Lạc. Trước tiên tôi dạy cậu cách tắt, mở máy. Đây là vấn đề cơ bản nhất nhưng cũng đơn giản nhất, Lâm Hoán Khê nói. Phương pháp mở máy của cậu đúng, phương pháp tắt máy không đúng. Đến khi tắt máy, tôi sẽ chỉ cho cậu làm một lần. Bây giờ cậu có gì đặc biệt muốn học không?
Có.
Muốn học gì?
Hờ họ cờ cờ cờ.
Cờ cờ. Lên ý tờ nói chuyện tiếng. Đúng, đúng, Tần Lạc liên tục gật đầu. Trước đây hắn đã nghe người khác nói dùng cờ cờ có thể cùng các cô gái trẻ cả nước nói chuyện yêu đương. Hắn muốn đã sớm động tâm nhưng vẫn chưa có cơ hội mà thôi. Lâm Hoán Khê không cự tuyệt nàng nói, được rồi. Nhưng cần phải có ý tờ. Trong biệt thự Lâm gia, phòng nào cũng có đường truyền ý tờ, vì vậy không cần gọi công ty điện báo tới lắp đặt đường truyền. Lâm Hoán Khê tìm đường truyền ý tờ kết nối vào máy tính của Tần Lạc. Sau khi truy cập vào cờ cờ nàng nói, muốn sử dụng được phần mềm này mỗi người phải có một nít nạm.
Phải đăng ký nít nạm à?
Tôi tưởng muốn vào chat chỉ cần nhập một cái tên bất kỳ nào đó là được. Nhất định phải đăng ký mới vào được, Lâm Hoán Khê ấn vào một cái nút và nói, cậu lấy một cái tên đi, nít tôi mà. Tần Lạc nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói, chú ý thánh thủ Đường Bá Hổ. Tần Lạc thích nhất bộ phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, hắn cực kỳ thích nhân vật Đường Bá Hổ thiên hạ đệ nhất thi văn, tán gái có 102 trong nhân gian. Sau thẳm trong tâm hồn hắn đã từng nghĩ mơ trở thành một Đường Bá Hổ trong giới trung ý gì trung ý thánh thủ Đường Bá Hổ. Ừ, Lâm Hoán Khê cố nén xúc động trong người, gõ tên đó vào phần nít nạm. Hệ thống nhắc nhở số lượng từ vượt qua quy định, Lâm Hoán Khê mới nhận ra đã nhiều năm nay nàng không dùng công cụ nói chuyện phím này. Lâm Hoán Khê nói, từ quá nhiều, phải bớt đi một từ, phải bớt đi một từ. Tần Lạc duy nghĩ một lát, hắn thấy tuyệt đối không thể bỏ chữ trung ý gì, hay bỏ đi chữ thánh thủ cũng không được, vì vậy hắn nói, như vậy dùng trung ý thánh thủ được dần. Dựa theo các bước hướng dẫn, lần đầu tiên trong đời Tần Lạc đã truy cập thành công vào cửa cờ. Bây giờ có thể chắc được rồi, Lâm Hoán Khê nói. Nàng vừa thao tác vừa giải thích cho Tần Lạc. Mặc dù lên được cửa cờ, nhưng Tần Lạc không có một người bạn nào trên đó.
Không có ai hả?
Tần Lạc hỏi, nít của chị là gì?
Tôi có thể ạt nít của chị không?
Suy nghĩ một hồi lâu, Lâm Hoán Khê mới nhớ ra nhiều năm trước nàng đã từng có một nít. Dưới sự hướng dẫn của Lâm Hoán Khê, Tần Lạc đã có người bạn trên đầu tiên. Đó chính là Lâm Hoán Khê. Tôi muốn chat với chị thì như thế nào?
Đầu tiên cờ lạc icon. Sau đó thì gõ chữ.
Cậu có biết gõ chữ không?
Chắc được.
Tôi sẽ ghép chữ, Tần Lạc nói. Hắn nhích chuột hai lần vào, sau đó hắn gõ hai chữ chào chị rồi hắn kích vào nút gửi.
Sao không có trả lời?
Tôi không có trên.
Vậy chị về lên đi.
Chúng ta có thể chat một lúc.
Lâm Hoán Khê xúc động giật nảy mình.
Sao cần nói gì không thể nói trước mặt mình mà phải chạy lên mới nói được.
Tôi đi ngủ.
Tự cậu tìm hiểu đi, Lâm Hoán Khê nói. Nàng không có hứng thú lên mạng tán gẫu với Tần Lạc.
Ồ, thôi được, Tần Lạc thất vọng nói.
Tần Lạc đứng ở trên bục, hắn cười tủm tỉm nhìn gần 100 sinh viên bên dưới nói, hôm nay trước khi giảng bài, tôi muốn chia sẻ với các em một tin vui.
Thầy, tin vui gì?
Chẳng lẽ thầy nói thầy muốn kết hôn với cô Lâm?
Ha, ha,
cũng có khả năng. Hình ảnh bột trên diễn đàn của thầy Tần và cô Lâm tới giờ đã có 10 vạn lượt truy cập, để lại hàng nghìn tin nhắn. Các sinh viên ở bên dưới cứ đoán già đoán non, không kiêng rẻ thân phận của Tần Lạc. Bởi vì tuổi Tần Lạc tương tự với các sinh viên. Khi giảng bài hắn cũng khá tùy tiện nên quan hệ với sinh viên cũng không tệ. Sinh viên cũng vui vẻ coi Tần Lạc giống như anh trai hơn là giảng viên.
Tần Lạc khoát tay nói, không như phán đoán của các em.
Tôi mới học được cách sử dụng cờ. Sau này mọi người có thể chặt với tôi trên đó. Suốt chiều và tối hôm qua Tần Lạc vào cờ nhưng không làm cách nào chặt được với ai. Người bạn chặt duy nhất thì họ Phở Lìn. Hắn thực sự nóng ruột. Cho nên hắn quyết định hôm nay công bố nít trên cờ của hắn ở lớp học để các sinh viên biết. Sau đó hắn và bọn họ có thể chat online. Không biết về máy tính nên Tần Lạc không biết trên cờ có một công cụ tìm bạn.
Dùng cờ.
Không phải thầy vừa mới học đấy chứ?
Thầy quê quá.
Sau này ra ngoài đừng nói là thầy của bọn em nữa.
Thầy Tần, thầy có video chắc không?
Tần Lạc khoát tay nói, các em nhớ ký nít của tôi.
Hãy nhớ ạt nít của tôi.
Tần Lạc vừa nói hắn vừa lấy trong túi ra một tờ giấy, đọc nít của mình. Sinh viên bên dưới vội vàng cầm bút ghi lại nít của hắn. Vương Cửu Cửu lấy di động, nàng ghi lại nít của hắn kèm theo chữ cờ.
Tần Lạc rất hài lòng với cách quảng cáo này.
Ngay từ bây giờ hắn chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn chat.
Tốt lắm.
Bây giờ chúng ta bắt đầu học, Tần Lạc nói.
Thầy Tần, một cô gái thanh tú đeo kính gõ cửa phòng học và gọi tên hắn.
Hả?
Tần Lạc quay lại nhìn, hắn cười hỏi, Tiểu Mẫn, có chuyện gì thế?
Người đến là nhân viên văn phòng Tiểu Mẫn.
Chủ nhiệm mời anh tới phòng làm việc của ông ấy, Tiểu Mẫn nói.
Bây giờ?
Đúng.
Bây giờ tôi phải lên lớp.
Hết giờ tôi sẽ tới, Tần Lạc nói.
Làm một giảng viên. Có chuyện gì quan trọng hơn việc truyền thụ kiến thức cho sinh viên?
Chương 46. Ngầm hại người. Chương 46. Ngầm hại người.
Sau tiết học thứ nhất, trung y Trần Văn Học, Tần Lạc đi tới khu nhà hành chính. Gõ cửa phòng làm việc của chủ nhiệm khoa. Vào đi, tiếng chủ nhiệm Quách từ bên trong vọng ra, vẫn giọng nói trầm, dứt khoát như mọi ngày.
Chủ nhiệm Quách.
Tìm tôi hả? Tần Lạc đẩy cửa vào, hắn hỏi chủ nhiệm Quách đang ngồi đọc tài liệu ở ghế.
Ừ, đúng vậy.
Thầy Tần.
Cậu đợi chút.
Tôi phải xử lý xong tập tài liệu này đã, chủ nhiệm Quách khoát tay bảo Tần Lạc, ý bảo hắn ngồi đợi ở ghế xa một lát.
Được, Tần Lạc gật đầu trả lời.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường cùng tiếng soàn soạt của bút cọ sát vào giấy. Tần Lạc yên lặng ngồi đợi, thầm suy đoán lý do chủ nhiệm Quách vội gọi hắn tới. Đại khái sau khoảng 4-5 phút, chủ nhiệm Quách mới gấp tài liệu, bỏ bút đứng lên.
"Thầy Tần, thầy uống gì?"
Quách chủ nhiệm hỏi. Cha Tân Lạc nói, hắn đã nói cả một tiết học, lại ngồi đợi như thằng ngốc mấy phút nên cảm thấy hơi khát nước. Chủ nhiệm Quách thầm bực tức. Ông ta thầm nghĩ gã thanh niên này chẳng biết phép tắc gì cả. Trước đó ông ta đã cho nhân viên văn phòng Tiểu Mẫn đi mời Tân Lạc. Hắn lấy lý do đang trong giờ dạy để từ chối. Hắn hoàn toàn không để ý tới sự uy nghiêm của một chủ nhiệm. Mình đã phải kiềm chế hỏi hắn có uống nước không. Đó chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi mà thôi, không ngờ hắn lại cục lốc trả lời làm cho một chủ nhiệm như mình phải đi rót trà cho hắn. Hắn không sợ tổn thọ ư? Cố nén lửa giận trong lòng, chủ nhiệm Quách rót một chén trà để trước mặt Tân Lạc. Trên mặt ông ta hiện ra vẻ âm trầm. "Tiểu Tần, lần này tôi tìm cậu là muốn thảo luận với cậu một chuyện." Quách chủ nhiệm cầm chén trà của mình ngồi xuống ghế xa nhìn Tần Lạc nói. "Tôi biết Tần Lạc nói, đúng là nói nhảm. Không có việc gì thì tìm tôi làm gì chứ? Là thế này, từ trước tới nay tôi rất hài lòng với công tác của cậu. Cậu trẻ tuổi, có lòng nhiệt tình, trong công việc nếu có gì sơ suất đó là do thiếu kinh nghiệm công tác gây ra, chúng tôi cũng có thể bỏ qua, mà cũng không có chuyện gì lớn." Tần Lạc kiên nhẫn lắng nghe, chờ đợi bước chuyển hướng tiếp theo của chủ nhiệm Quách. "Nhưng có một vấn đề chúng tôi đã quên." Chủ nhiệm Quách nhìn Tần Lạc nói. "Vấn đề gì?" Tần Lạc hỏi. Hắn biết chủ nhiệm Quách bắt đầu khai trò. "Là thế này, có người báo lên cấp trên nói học viện Trung Y Lý Dược chúng ta tuyển giảng viên không có bằng chứng nhận đủ tư cách giảng viên cùng chứng nhận hành nghề Trung Y Lý, ảnh hưởng không tốt tới việc học tập của sinh viên." Chủ nhiệm Quách chăm chú quan sát sắc mặt của Tần Lạc. Ông ta thấy hắn ngồi thờ ơ như một lao tăng ngồi thiền, không hề tức giận. Ông ta thầm nghĩ cậu đừng tưởng Lệ Vĩnh Cương có thể bao bọc cho cậu cả đời này. Cậu cũng biết nếu ở học viện khác hoặc chuyên ngành khác thì không có chứng nhận cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có tài đức. Nhưng chúng ta là học viện Trung Y Lý, đào tạo ra các thầy thuốc chuyên nghiệp có đủ năng lực cứu chữa người bệnh, vì thế nhà trường có yêu cầu chặt chẽ hơn đối với các giảng viên của mình. Hơn nữa ở lớp của cậu có chuyện sinh viên xin chuyển khoa, cấp trên cũng đã lập hồ sơ sự việc này. Trên học viện cũng yêu cầu tôi tiến hành điều tra, đánh giá lại tư cách giảng dạy của cậu một lần nữa. Cậu nói xem việc này là có ý gì? Tân Lạc cười, hắn cầm chén trà uống một ngụm rồi đặt xuống nói, "Chủ nhiệm Quách, ông cứ nói thẳng ra, đánh giá của ông là gì? Cậu thẳng thắn cho tôi biết cậu có chứng nhận tư cách giảng viên cùng chứng nhận hành nghề trung y không?" Chủ nhiệm Quách hách dịch hỏi. Khi Lệ Vĩnh Cương đưa người tới, ông ta không dám đắc tội làm quá nên bỏ quên mất khâu kiểm tra, sát hạch thực tế. Không có Tần Lạc nói, ngay cả bằng tốt nghiệp nhà trẻ tôi cũng không có, bởi vì tôi không đi học. Chủ nhiệm Quách biến sắc nói, "Vậy tôi chỉ có thể xin lỗi mà thông báo cho cậu biết cậu bị học viện Trung Y sa thải. Chúng tôi không thể nào giữ lại một người chưa bao giờ đi học làm giảng viên. Làm như vậy là không có trách nhiệm với các sinh viên, không có trách nhiệm với tính mạng của bệnh nhân." Tần Lạc khoát tay nói, "Không sao, tốt hơn ông nên đi tìm những người có trách nhiệm." Tần Lạc biết chủ nhiệm khoa đột nhiên gây khó dễ cho hắn chính là đã có cao nhân đứng sau lưng giở trò. "Cậu nói vậy là ý gì?" Chủ nhiệm Quách sầm mặt hỏi lại. "Quên đi." "Không có ý gì." Tần Lạc cười nói. Hắn lấy từ trong ví ra một chi phiếu giơ trước mặt chủ nhiệm Quách hỏi, "Ông có biết chi phiếu này có bao nhiêu tiền không?" "Đó là của cậu." "Sao tôi biết được?" Chủ nhiệm Quách tức giận nói. Gã này ngu ngốc thật, tự dưng đi hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn. "Cái chi phiếu này trị giá 100 vạn, hơn nữa mỗi tháng sẽ có người gửi hối đó 1 vạn nữa." Tần Lạc nói, "Ban đầu tôi đồng ý tới giảng dạy, học viện trả tôi 1 tháng 5000 tiền lương. Nói cách khác tôi phải dạy ở trường 20 năm mới kiếm đủ số tiền trong chi phiếu này." "Vậy cậu muốn nói gì?" Chủ nhiệm Quách không nhịn được hỏi. "Tôi muốn nói với ông, tôi căn bản không thiếu tiền. Tôi đi dạy vì hứng thú, không thể dựa vào đó để sống cầm hơi. Nếu như các ông nghĩ đuổi tôi là cắt đứt con đường sống của tôi cho các ông biết các ông quá ngây thơ." "Cậu, sao cậu lại nói vậy? Cậu có ý gì? Làm gì có ai muốn đuổi cậu chứ? Chính cậu không đủ tư cách, cậu định trách ai?" Chủ nhiệm Quách mất hẳn vẻ nho nhã thường ngày, mà ông ta có rúm lại, chất vấn Tần Lạc. "Quên đi, không nói chuyện nhàm chán này với ông nữa. Tôi còn phải đi chào tạm biệt sinh viên của tôi." Tần Lạc đứng lên quay lưng đi ra ngoài. Loảng xoảng, chủ nhiệm Quách ném chén trà trong tay vào tường, hung hăng quát lên, thẳng mất dạy. Hít thở bầu không khí trong lành trong vườn, ngắm nhìn những gương mặt trẻ trung xinh đẹp của các nữ sinh, trong lòng Tần Lạc có chút gì đó không muốn dứt bỏ. Khi người ta mang hết tâm lực tập trung vào một việc, chưa tới kỳ thu hoạch, lại bị người khác cầm dao chặt đứt. Cảm giác này thực sự táo chịu. Sau khi hắn đồng ý tới học viện Trung Y làm giảng viên, toàn bộ tinh thần của hắn đặt vào việc giảng dạy, không có chút tư tâm nào, đem hết tri thức hắn có được nhờ roi ra và sự khổ cực truyền thụ cho sinh viên. Có người nói, dạy đồ đệ, sư phụ chết đói. Nhưng cho tới giờ hắn không nghĩ vậy. Khi một người hành nghề chân chính, đức độ, tài năng thì vẫn kiếm đủ cơm ăn. Ví dụ như Tây Y thì có rất nhiều người học Tây Y thì tại sao ai trong số họ cũng kiếm đủ cơm ăn. Ngược lại Trung Y thực sự bạc nhược, yếu kém. Tần Lạc thực sự mong muốn hắn có thể đào tạo ra một đám sinh viên tài giỏi. Đến khi bọn họ tốt nghiệp, ai trong số đó cũng trở thành một thầy thuốc Trung Y xuất sắc. Sau đó bọn họ có thể đem sở học của mình chữa bệnh cứu người hoặc giống như hắn đi truyền thụ nghề nghiệp, như lửa cháy lan truyền, cứ thế sinh sôi không ngừng. Như vậy Trung Y mới không bị diệt vong vĩnh viễn. Nhưng hắn đã cố gắng lâu như vậy, những người khác đã phủ định điều đó, gây ra ảnh hưởng không tốt với việc học tập của sinh viên, không có trách nhiệm với sinh viên, cũng không có trách nhiệm với tính mạng của người bệnh. Những lời nói như vậy đối với một người kiêu ngạo như Tần Lạc là một sự đả kích rất lớn. Thế nhưng người ta đã chiếm lợi thế trong việc này, lấy danh nghĩa đại nghĩa nói ra những lời này, Tần Lạc thực sự không có cách nào phản bác lại. Bọn họ nói đúng sự thật, Tần Lạc không có chứng nhận tư cách giảng viên, thậm chí hắn chưa từng đặt chân tới trường học. Người như vậy sao có thể dạy dỗ sinh viên chứ? Khi Tần Lạc bay vào lớp học, giờ học đã bắt đầu được mấy phút, các sinh viên đang nói chuyện, đùa cợt nhìn thấy Tần Lạc đi vào đội vàng mở sách đọc bài một cách rời rạc, tối nghĩa, thang đầu ca. Tần Lạc dùng thước gõ lên mặt bàn ra hiệu cho mọi người im lặng. Âm thanh đọc thuộc lòng từ từ nhỏ dần rồi ngừng hẳn, chỉ còn những gương mặt cười giả là nhìn Tần Lạc, những mong hắn có thể cho bọn họ chút ít thời gian nữa. Tất cả đã học thuộc chưa? Tần Lạc cười hỏi. Chưa, tất cả sinh viên đồng thanh đáp. Tôi chỉ biết các em chưa có chú tâm học thuộc. Thế nhưng chỉ cần các em tập trung học sẽ thấy dễ nhớ. Thang đầu ca chính là bảo vật của Trung ý Trung Quốc chúng ta. Nếu các em có thể học thuộc, sau này cơ hội trở thành thầy thuốc Trung ý của các em càng lớn hơn. Tần Lạc nhìn qua gương mặt của mỗi sinh viên, thầm đánh ra những gương mặt quen thuộc đó rồi cười nói, có lẽ tôi không còn cơ hội kiểm tra việc học thuộc thang đầu ca của các em. Nhưng cho dù tôi không ở đây, tôi hy vọng các em vẫn hoàn thành bài tập này. Như thế tôi thực sự cảm ơn mọi người. Nghe Tần Lạc điềm trang nói những lời đó, nụ cười của những sinh viên lập tức biến mất, thay vào đó là những vẻ mặt suy tư, nặng trĩu. Mọi người cảm giác tâm trạng hôm nay của Tần Lạc không như mọi khi, mặc dù Tần Lạc vẫn đang tươi cười nhưng lời nói của hắn thì như là đang chia tay mọi người. Chẳng lẽ thầy Tần muốn bỏ đi? Thầy Tần, thầy nói vậy là có ý gì? Tại sao thầy không có cơ hội kiểm tra bọn em? Vương Cửu Cửu lên tiếng hỏi. Đúng vậy, thầy Tần. Cho dù trong giờ không kiểm tra thì cuối buổi cũng có thể kiểm tra mà. Sao lại không có cơ hội? Thầy Tần, không phải thầy sẽ đi khỏi đây đấy chứ? Nhìn những gương mặt sốt ruột, lo âu, Tần Lạc cảm thấy những nỗ lực của hắn cũng đáng giá. Ít nhất sinh viên của mình cũng trân trọng mình. Tần Lạc khoát tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại, hắn nói, tôi đã nói dối các em. Kỳ thật hôm nay tôi có hai điều vui nói cho mọi người. Điều thứ nhất, cuối cùng tôi đã học được cách sử dụng QR, lúc nãy tôi đã nói rồi. Bây giờ tôi nói cho mọi người niềm vui thứ hai, Tần Lạc nói, tôi bị nhà trường sa thải. Sau này tôi không thể ép buộc các em học những điều bực bội, chán ngắt đó nữa. Các em xem tôi nói ra điều này các em chắc chắn sẽ vui hơn rất nhiều, đúng không? Thầy Tần, thầy đừng nói dối nha. Thầy nói thiệt hay giả vậy? Lý Mạnh đứng lên hỏi. Đúng vậy, thầy Tần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhà trường dựa vào cái gì để sa thải thầy? Trừ khi bọn họ cử thầy làm hiệu trưởng thì em sẽ không nói gì. Nếu không đừng nghĩ tới việc bắt thầy rời khỏi đây. Thầy Tần, thầy đừng làm em sợ. Em khóc mất một nữ sinh mặt đỏ bừng, mắt đỏ hoe nói. Chương 47. Hé lộ âm mưu chương 47, hé lộ âm mưu. Tần Lạc không ngờ mọi người phản ứng mãnh liệt như vậy. Hắn biết bọn họ không muốn hắn đi nhưng không ngờ phản ứng tới mức độ đó. Vương Cửu Cửu đứng bật dậy, suýt chút nữa nàng đạp đổ cái bàn. Đôi mắt xinh đẹp tức giận nhìn Tần Lạc hỏi, là ai sa thải thầy? Người đó dựa vào cái gì để sa thải thầy? Cả cái trường đại học y khoa này có giảng viên nào có năng lực giỏi hơn hoặc ngang bằng với của thầy không? Tôi đề nghị toàn thể lớp lập kiến nghị, ký tên gửi lên nhà trường để nhà trường biết quan điểm của chúng ta. Trước đây em cảm thấy đi học ở trường không thú vị lắm. Từ sau khi thầy tới em mới thực sự hứng thú với Trung ý, gì em mới cảm giác được ý nghĩa của học tập. Nếu thầy đi em cũng đi. Thầy Tần, nếu thầy đi, chúng em cũng bỏ đi theo. Em cũng đi. Tính thêm em nữa. Các sinh viên đứng lên ủng hộ Tần Lạc. Thái độ cực kỳ cương quyết, vẻ mặt phẫn nộ. Tần Lạc khoát khoát tay cười nói, nhà trường có lý do của bọn họ. Nhà trường yêu cầu tôi trình chứng nhận tư cách giảng viên của tôi thực sự không có mấy thứ đó. Nói ra không sợ mọi người chê cười. Tôi thực sự chưa bao giờ đặt chân tới trường học. Văn bằng chứng chỉ thì để làm gì? Lý Mánh mặt đỏ tía tai hét, những giảng viên có văn bằng chứng chỉ không có trình độ như thầy. Thầy Tần, chúng em chỉ phục thầy. Những người khác chúng em không phục. Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn đòi văn bằng chứng chỉ? Muốn chứng chỉ, em sẽ lo cho thầy một cái. Vương Lượng, cậu đừng mạnh mồm. Cậu thì lấy đâu ra chứng chỉ giảng viên chứ? Hay sao nói tôi mạnh mồm? Ở khu Thiên Kiều đó, rất nhiều, 20 đồng một chứng chỉ. Muốn chứng chỉ gì cũng được, cậu muốn chứng nhận sử nam còn có nữa là. Tần Lạc phất tay ra hiệu mọi người bình tĩnh lại, hắn nói, tất cả các em không nên kích động. Đây là chuyện của tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Tôi là giảng viên, tôi có trách nhiệm truyền thụ kiến thức cho các em. Các em là sinh viên, các em có nhiệm vụ học tập. Cho dù là ai dạy các em cũng phải học tập chăm chỉ. Nhưng chúng em chỉ muốn thầy dạy chúng em, chúng ý chẩn đoán học. Thì là thế. Không phải chúng em chưa từng xua đuổi giảng viên bao giờ. Nếu nhà trường có can đảm sa thải thầy, chúng em sẽ tính sổ với cái trường này. Đúng. Tần Lạc đang định tiếp tục khuyên giải thì chuông điện thoại trong túi hắn vang lên. Tần Lạc cười cười xin lỗi sinh viên bên dưới, sau hắn bước nhanh ra khỏi phòng học. Trên điện thoại hiện lên số điện thoại xa lạ. Tần Lạc chưa từng lưu lại trong máy của hắn. Xin chào. Cho hỏi ai đấy? Tần Lạc mở máy hỏi. Là Tần Lạc hả? Tôi là Lệ Vĩnh Cương, trong điện thoại vang lên giọng sang sảng của một người đàn ông. Lệ Vĩnh Cương. Tần Lạc nhất thời không nhớ ra. Hắn thấy cái tên này quen quen. Đến khi hắn nhớ ra Lệ Vĩnh Cương là ai, hắn vội vàng nói, Lệ hiệu trưởng, ông phải không? Chủ nhiệm Quách cứ nghĩ Tần Lạc là người thân cận của Lệ Vĩnh Cương nên thái độ của ông ta với Tần Lạc vô cùng đặc biệt, niềm nợ nhưng lại đề phòng. Nếu ông ta biết Tần Lạc gần như đã quên cái tên Lệ Vĩnh Cương, không biết ông ta cảm thấy thế nào? Ha, ha. Chào cậu. Tôi mới biết chuyện, tôi phải xin số của cậu từ Lão Lâm. Tôi không quấy rầy giờ dạy của cậu đấy chứ? Lệ Vĩnh Cương cười hỏi. Không. Lệ hiệu trưởng tìm tôi có việc gì? Tần Lạc hỏi. Hắn thầm nghĩ Lệ Vĩnh Cương nói biết chuyện hắn bị sa thải nên mới gọi điện. Chẳng lẽ tới bây giờ ông ấy mới biết sự tình? Nếu sự thực đúng như thế, chứng tỏ lai lịch của người đứng sau không đơn giản chút nào, nếu không chủ nhiệm Quách sẽ không dám đưa ra quyết định tiên lệnh như vậy. Ừ, tôi vừa nghe nói chuyện của cậu. Nếu cậu không đổi hãy tới phòng của tôi chúng ta nói chuyện, được không? Được. Phòng làm việc của Lệ hiệu trưởng ở chỗ nào? Sau khi Lệ Vĩnh Cương nói vị trí, cả hai tắt cuộc gọi. Tần Lạc đi vào trong phòng học nói, tôi biết bây giờ tâm trạng mọi người rất kích động. Bây giờ tôi bắt mọi người nghe giảng, các em cũng không muốn nghe. Tôi có chuyện cần giải quyết, các em cứ tự học đi nha. Tần Lạc vừa ra khỏi lớp, Vương Cửu Cửu đã đuổi theo hắn. Cửu Cửu, có chuyện gì? Tần Lạc cười hỏi. Sau sự việc xảy ra ở Cờ Tờ Vờ và việc Mã Hữu Tài, quan hệ của hai người đã thân thiết hơn nhiều. Bây giờ Tần Lạc không chỉ đơn thuần coi nàng như một sinh viên mà hắn còn coi nàng như một người bạn đáng tin cậy. Thầy Tần, thầy đi đâu vậy? Vương Cửu Cửu lo lắng hỏi. Nàng sợ Tần Lạc cứ đi như này thì sẽ bật vô âm tín. Lệ hiệu trưởng muốn gặp tôi, Tần Lạc cười nói. Lệ hiệu trưởng tìm thầy nói chuyện. Tốt lắm, em cùng đi với thầy, Vương Cửu Cửu nói. Em đi làm gì? Tần Lạc khóc dở nếu dở nhìn Vương Cửu Cửu. Em muốn đại diện cho các bạn sinh viên thương lượng với lệ hiệu trưởng, Vương Cửu Cửu cương quyết nói. Hồ đồ. Thương lượng cái gì với lệ hiệu trưởng? Không phải ông ấy sa thải tôi. Mau quay lại học đi. Đây là chuyện của tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, Tần Lạc khoát tay rồi quay người bước đi. Tần Lạc, anh đứng lại đó cho em, Vương Cửu Cửu hét lớn. Ai ra tôi là giáo viên. Ở trong trường em cũng phải nể mặt tôi chứ. Tần Lạc kinh ngạc quay người nhìn Vương Cửu Cửu. Tần Lạc thấy quái dị khi bị chính sinh viên của mình gọi thẳng tên mình ra. Nếu thầy không đưa em đi, em sẽ quay về đem theo cả lớp tới ngồi trước cửa phòng hiệu trưởng, Vương Cửu Cửu cắn chặt môi, vẻ mặt rất kiên quyết. Không phải em đang uy hiếp. Thầy có thể từ chối, Vương Cửu Cửu nói. Em đang uy hiếp, Tần Lạc nhìn chằm chằm vào Vương Cửu Cửu nói. Nếu thầy nghĩ thế thì đúng là như thế. Mắt hai người giao nhau, bầu không khí như đông cứng lại. Đi thôi, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Sắc mặt Vương Cửu Cửu giãn ra, nàng chạy tới ôm cánh tay Tần Lạc nói, em biết thầy chắc chắn sẽ đồng ý. Nam nữ thụ thụ bất thân, phải biết giữ khoảng cách, Tần Lạc dễ nảy nói. Thầy nói thế thì em thật sự hy vọng thầy bị sát hại. Lúc đó em có thể tha hồ ôm thầy mà không sợ ai nói gì. Tôi cảm thấy em càng ngày càng giống mẹ của em. Mẹ sinh ra em, không giống mẹ thì giống ai? Lệ Vĩnh Cương là hiệu trưởng của đại học y khoa. Nói cách khác ông là người đứng đầu các học viện trong nhà trường. Phòng làm việc của ông nằm ở khu nhà được xây dựng sớm nhất trong trường, bức tường xám xịt nhưng không mất đi nét cổ xưa. Sau khi Tần Lạc gõ cửa phòng làm việc cụ ý Lệ Vĩnh Cương, một người trẻ tuổi đeo kính ra mở cửa, nhìn thấy Tần Lạc hắn cười nói, anh là Tần Lạc hả? Hiệu trưởng đang chờ anh. Cảm ơn. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Người trẻ tuổi nhìn thấy Vương Cửu Cửu ở phía sau Tần Lạc. Dù hắn cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn lịch sự mời hai người vào trong. Lệ Vĩnh Cương ngồi ở bàn làm việc, ông đang ký tài liệu, ông đưa cho người đeo kính và nói, tiểu lý mang đi gửi. Dạ, người đeo kính trả lời nhận tập tài liệu. Hắn không đi ngay mà ở lại pha trà mời khách rồi mới đi ra ngoài. Lệ Vĩnh Cương đi tới ngồi xuống trước mặt Tần Lạc. Ông nhìn vẻ mặt, ánh mắt thù địch của Vương Cửu Cửu hỏi, cô gái này là ai? Em là Vương Cửu Cửu. Đại diện cho sinh viên khoa chẩn đoán lâm sàng của Học viện Trung y Dược. Em cũng là sinh viên của thầy Tần. Em đại diện cho 49 sinh viên trong khoa và 45 sinh viên ký danh ở các khoa khác tới thương lượng với thầy khi tự giới thiệu với Lệ Vĩnh Cương, vẻ mặt của Vương Cửu Cửu giống như đang trong lúc công vụ thương lượng. Thương lượng chuyện gì? Lệ Vĩnh Cương nhìn Tần Lạc cười gượng. Chúng em muốn biết tại sao nhà trường lại sa thải thầy Tần. Vương Cửu Cửu nói. Đây cũng chính là nguyên nhân thầy tìm thầy Tần nói chuyện, Lệ Vĩnh Cương cười nói. Vậy vì lý do gì? Lý do? Lý do là Tần Lạc không có chứng chỉ tư cách giảng viên. Nhưng thầy Tần là giảng viên trung y tốt nhất. Thầy tin lời em. Nhưng người khác không tin tưởng thì sao? Lệ Vĩnh Cương hỏi ngược lại. Người khác tin hay không tin có liên quan gì tới chuyện này? Chúng em là sinh viên, chúng em biết ai có năng lực giảng dạy. Trước kia nhà trường luôn cử tới những người quá kém, bỏ do vào mắt chúng em. Vất vả mãi chúng em mới có một giảng viên có tư tài. Chúng em không muốn thầy Tần đi. Lệ Vĩnh Cương lắc đầu cười gượng gạo nói, tiểu cô nương. Em còn trẻ quá, sau này ra cuộc sống em mới biết có một số việc không phải cứ muốn là có thể giải quyết được. Đúng cũng có thể không đúng. Không đúng cũng có thể đúng, Vương Cửu Cửu khoát mạnh tay nói, thầy đừng nói những việc thâm sâu như vậy với em. Chúng em chỉ hy vọng thầy Tần không bỏ đi. Đây chính là thỉnh cầu của toàn bộ sinh viên trong khoa của em. Chúng em còn trẻ, nếu như nhà trường không đáp ứng đề nghị của chúng em, mấy người trẻ tuổi chúng em sẽ làm điều nên làm. Ai chà, tiểu cô nương lại uy hiếp hiệu trưởng, Lệ Vĩnh Cương cười khanh khách nói. Lúc nãy cô ấy cũng uy hiếp tôi như vậy, Tần Lạc cười gượng nói. Bình thường không nhận ra, đến lúc gặp chuyện Vương Cửu Cửu cũng hung hãn không khác gì mẹ nàng, không bao giờ chịu nhận phần thiệt về mình. Ha ha. Tần Lạc, cậu có sinh viên uy hiếp như vậy chính là phúc phận của cậu. Trước kia tôi bận bịu quá không có thời gian quan tâm tới chuyện giảng dạy của cậu. Bây giờ tôi thấy cậu là một giảng viên thiên bẩm, Lệ Vĩnh Cương nhìn Tần Lạc cười nói. Bây giờ xem ra thiên bẩm không bằng tờ giấy mỏng, Tần Lạc đùa cợt nói. Ôi, nếu như cấp trên không gọi điện phê phán tôi một hồi tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện này. Tôi gọi điện hỏi chủ nhiệm Quách mới biết cậu đã bị học viện Trung y Dược sa thải, Lệ Vĩnh Cương xúc động nói. Lệ Vĩnh Cương quay nhìn Vương Cửu Cửu, sau đó ông lại quay sang nói với Tần Lạc, lão hiệu trưởng tự mình gọi điện thoại tới, ông ấy nói trường học không thể dựa vào quan hệ giới thiệu là có thể nhận người làm giảng viên, phải có trách nhiệm với người bệnh và sinh viên, phải tiến hành khảo sát trước khi nhận người. Chủ nhiệm Quách là học trò của lão hiệu trưởng, đó là lý do ông ta không đợi tôi thông qua đã sa thải cậu. Đương nhiên học viện có quyền tuyển người, chủ nhiệm học viện có quyền sa thải, không cần phải báo cáo tôi. Xem ra tôi đắc tội với cao nhân rồi, Tần Lạc cười gượng nói. Đúng vậy, bởi vì mối quan hệ với Lâm Thanh Nguyên, Lệ Vĩnh Cương mới không có e dè gì. Ông nói, mưu kế chia làm hai loại, âm mưu và dương mưu. Chúng ta không sợ âm mưu của người khác bởi vì chúng ta có thể bóc trần âm mưu của họ. Nhưng đây là dương mưu của bọn họ khiến chúng ta rất khó đối phó, không có chứng nhận hành nghề trung y và chứng chỉ tư cách giảng viên quả thực cậu làm tôi đến mất. Dương Mưu ở đây được các nho ra bàn đến đó là cái mưu của người có nhân, tức là khi mưu sự thì không được hại người mà chỉ dựa trên trí tuệ của mình để thắng đối phương chứ không phải là bằng những âm mưu thủ đoạn tàn bạo của những kẻ tàn ác. Bên cạnh đó trong binh pháp của Quỷ Cốc Tử cũng có bàn về khái niệm này. Theo Quỷ Cốc Tử thì Dương Mưu là bậc thánh nhân mưu sự ở âm thành sự ở Dương, nghĩa là khi bàn mưu tính kế thì chỉ mình biết, còn khi thành sự thì lại đem chia cái sự được đấy cho mọi người. Chương 48. Cả nhà em đều là yêu nữ. Chương 48. Cả nhà em đều là yêu nữ. Chủ nhiệm Quách không yên lòng, đi tới đi lui trong phòng làm việc. Rốt cuộc ông ta bước tới quay số điện thoại. Alo, lão hiệu trưởng à, xin chào hiệu trưởng. Tôi là Tiểu Quách, chủ nhiệm Quách cung kính nói. Ừ Tiểu Quách, có chuyện gì không? Từ trong điện thoại vang lên giọng nói uy nghiêm của một người có tuổi. Đặc điểm của loại âm thanh này là không chứa được nhiều tình cảm nhưng cực kỳ có sức nặng, giọng nói to, vang, nhấn mạnh từng chữ, hùng hồn. Lão hiệu trưởng, chuyện người giao phó tôi đã giải quyết êm đẹp. Gã Tần Lạc kia nói gã thực sự không có chứng chỉ tư cách giảng viên. Thậm chí gã còn tiết lộ gã còn chưa từng tới trường học. Vì vậy tôi đã dựa theo các quy định sa thải gã ra khỏi học viện trung ý dược. Chủ nhiệm Quách báo cáo lại chi tiết sự việc. Đúng là loạn rồi. Cái loại người như vậy mà cũng tuyển vào làm giảng viên. Có còn chịu trách nhiệm về danh tiếng của trường nữa không đây? Còn có trách nhiệm với những sinh viên sắp trở thành thầy thuốc không? Dạ. Dạ. Đây là lỗi của tôi. Là tôi quản lý không nghiêm. Chủ nhiệm Quách vội vàng nói. Thế nhưng là do người của Lệ hiệu trưởng cử tới, tôi không nhận không được. Lệ Vĩnh Cương cử tới. Có còn giữ quyết định không? Không có quyết định. Ông ấy chỉ gọi điện tới. Thôi quên đi, người đó nói. Nếu như Lệ hiệu trưởng lại gọi tới tôi sẽ phải giải thích thế nào? Không cần giải thích. Lần này chúng ta không nể mặt bất kỳ ai. Trong đội ngũ giảng viên của chúng ta phải thải loại ngay cái đồ cặn bã đó. Dạ. Tôi nghe lão hiệu trưởng chủ nhiệm Quách cười nói. Gương mặt băng bó của Lý Thanh Hương xuất hiện, hắn đợi sau khi lão nhân cúp điện thoại mới lên tiếng, "Ra ra, chủ nhiệm Quách gọi điện tới à?" "Ừ, cái thằng Tần Lạc đó đã bị sa thải." Lão nhân tóc bạc phơ nói, nét mặt nghiêm túc. Mặc dù đang nói với cháu mình nhưng ông cũng không mỉm cười. Lý Thanh Hương định cười nhưng ảnh hưởng tới vết thương làm hắn đau quá bật lên tiếng xít xoa. "Cháu ấy sau này ra ngoài gây ít chuyện cho ông nhờ." Lão nhân nhìn thấy bộ dạng đó của Lý Thanh Hương, cảm giác vừa thương vừa giận. "Ông, cháu biết rồi. Cháu bị người ta ức hiếp nên mới thành ra thế này. Cháu còn có thể gây ra chuyện gì nữa?" Lý Thanh Hương chỉ tay vào mặt mình nói, "Cái thằng Tần Lạc đó dễ đối phó, có thể giẫm chết nó như giẫm một con kiến. Những con bé sinh viên kia của nó chúng ta đối phó thế nào, ông?" Lý Thanh Hương thấy lạnh cả người khi nhớ tới nữ sinh đó. Con bé đó hung hãn như hổ cái. Chính hắn phải tự thừa nhận lần đầu tiên hắn bị ăn đòn nghiêm trọng như vậy. Con bé đó đã nắm tóc hắn đập vào gương. Thật sự quá bạo lực. Thế thì sao? Quân đội được phép can thiệp vào việc của ngành giáo dục từ lúc nào? Hơn nữa chúng ta không phải cố ý hãm hại nó. Nó thực sự không có chứng chỉ tư cách giảng viên. Hắn là loại thầy lang vườn, còn chưa bao giờ tới trường học. Chúng ta sao có thể tuyển người như nó vào làm giảng viên? Thôi được rồi. Cháu đi nghỉ đi. Chuyện này ông tự biết chừng mực. Lão nhân khoát tay nói. Môi Lý Thanh Hương giật giật. Nhưng hắn sợ bị ông mắng là kẻ hèn nhát nên không dám nói. Lệ Vĩnh Cương nhìn vẻ mặt lo lắng của Vương Cửu Cửu thầm nghĩ Tần Lạc quả thật có chỗ hơn người. Mới tới học viện trung y dược chưa được một tháng mà đã được sinh viên yêu quý như vậy. Ông đâu biết rằng tình cảm cậu Vương Cửu Cửu dành cho Tần Lạc phần lớn là yêu, phần ủng hộ không đáng kể. Tiểu cô đương, đừng nóng. Chuyện này phải xử lý từ từ. Phải tùy bệnh bốc thuốc. Tôi biết đó là do lão hiệu trưởng gọi điện tới. Tối nay tôi sẽ tới thăm lão hiệu trưởng xem có thể giải quyết được vấn đề này hay không. Lệ Vĩnh Cương an ủi Vương Cửu Cửu, thực ra ông cũng đang an ủi cả Tần Lạc. Lão hiệu trưởng họ gì? Tần Lạc hỏi. Họ Lý. Lý hiệu trưởng dù đã nghỉ hưu nhưng ông ấy vẫn là hiệu trưởng danh dự của trường. Hơn nữa học trò của Lý hiệu trưởng ở khắp nơi, tiếng nói của ông ấy rất có uy lực. Nếu ông ấy thực sự muốn truy cứu vấn đề này, chúng ta sẽ không dễ giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng tôi sẽ tới gặp, giải thích với ông ấy. Tôi thực sự tán thưởng y thuật cùng phương pháp giảng dạy của cậu. Lệ Vĩnh Cương cười nói. Có phải Lý hiệu trưởng có một người cháu tên là Lý Thanh Hương không? Tần Lạc cua mày suy nghĩ một lát rồi hỏi. Trong ấn tượng của hắn chỉ đắc tội với mỗi một người họ Lý đó thôi. Bởi vì chuyện của Lệ Khuynh Thành, hắn đã xung đột với Lý Thanh Hương hai lần. Lần thứ hai vì Vương Cửu Cửu đột nhiên ra tay nên Lý Thanh Hương bị đánh thành đầu heo, nghe nói bây giờ anh ta vẫn đang nằm viện. Nhìn qua cũng thấy ra thế của Lý Thanh Hương không tầm thường. Nếu hai người đó là người thân của nhau, có khả năng bọn họ trả thù hắn vì không nuốt trôi mối hận đó. Ừ, cậu biết Lý Thanh Hương à? Lệ Vĩnh Cương nghi hoặc hỏi Tần Lạc. Không chỉ biết mà còn có mâu thuẫn với nhau. Tần Lạc đau khổ nói. Khi nghe hai người nói lai lịch của người đó, Vương Cửu Cửu phản ứng ra mặt, nàng tức giận nói, lúc đó có người ra tay can thiệp, anh ta mới không bị bắt. Bây giờ anh ta lại dám dở trò này. Hãy để em xử lý anh ta. Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi nghe xem nào. Lệ Vĩnh Cương khẽ biến sắc nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình. Tần Lạc kể lại chi tiết chuyện xảy ra giữa hắn và Lệ Khuynh Thành dẫn tới hiểu lầm của Lý Thanh Hương, xảy ra mâu thuẫn, chuyện Lý Thanh Hương mang theo người của Nhất Bang Tử chặn đánh ở cảnh Cọt Vàng, kết quả hắn bị Vương Cửu Cửu gọi người tới xử lý, cho hắn ăn trận đòn ra sao. Khi nghe nói tới Lệ Khuynh Thành, mặt Vương Cửu Cửu sưng lên giống như tảng thịt mỡ. Đương nhiên nàng cũng biết tính cách của Lệ Khuynh Thành, nàng khá bất mãn với việc Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành ở chung một chỗ. Ôi, thì ra là có chuyện như vậy. Tôi cũng nghe nói cháu của Lý hiệu trưởng bị người ta đả thương, tôi lại còn điện thoại hỏi thăm, không ngờ là chuyện này lại có liên quan tới mấy người. Nếu đúng là vậy, chuyện này khó giải quyết đây. Lệ Vĩnh Cương vuốt trán, đau đầu nói. Lệ hiệu trưởng, không sao cả. Dù có giảng dạy ở trường trung y nữa hay không, tôi đều cảm ơn hiệu trưởng đã cho tôi cơ hội này. Tần Lạc nhún vai ra vẻ bất cần. Hắn muốn tới Yến Kinh vì chuyện tối hôn, sau đó lại dính vào sự kiện trẻ sơ sinh trúng độc ở bệnh viện trung y. Trước đây hắn không bao giờ nghĩ sẽ tới trường làm giảng viên. Lâm Thanh Nguyên và ông lão cố gắng khuyên nhủ nên hắn mời đồng ý, bây giờ bị nhà trường sa thải, hắn có thể thể quay về nhà mà không vướng bận gì. Chuyện này không ảnh hưởng gì tới hắn, hắn chỉ thấy đáng tiếc cho những sinh viên đáng yêu ở lớp của hắn. Không được, thầy Tần nhất định phải ở lại. Vương Cửu Cửu cương cụ diện nói. Ha ha, được rồi, tôi sẽ tới dàn xếp với Lý hiệu trưởng xem sao. Hai người không được sốt ruột, tôi còn phải nghĩ cách. Lệ Vĩnh Cương nói. À Tần Lạc, trước khi giải quyết xong việc của cậu, lớp của cậu tạm thời do người khác dạy thay, để tránh người khác nói ra nói vào. Tôi hiểu. Tần Lạc gật đầu đồng ý. Vương Cửu Cửu nhếch miệng cười khẩy. Để người khác dạy thay ư? Đâu có dễ như thế. Ra khỏi phòng làm việc của Lệ Vĩnh Cương, Tần Lạc và Vương Cửu Cửu sóng vai nhau đi trên con đường nhỏ tĩnh mịch, trồng nhãn hai bên đường. Thầy Tần, thầy không cần sốt ruột, em chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giúp thầy. Vương Cửu Cửu nói. Tần Lạc lắc đầu nói. Cửu Cửu, tôi biết ra thế nhà em không tầm thường, nhưng chuyện này không nên để người nhà em nhúng tay vào. Đã hai lần liền làm phiền rồi, tôi không thể mặt dày nhờ sự giúp đỡ của em nữa. Hơn nữa đây là chuyện của ngành giáo dục, người ta quang minh chính đại làm vì tôi không có chứng chỉ tư cách giảng viên. Nếu như bọn họ làm nghiêm chỉnh, không nể mà hay, sẽ làm khó cho người nhà em thôi. Thầy là giảng viên của em nào dám để thầy tìm em nhờ giúp đỡ. Tiểu nữ ngưỡng mộ sự quang minh vĩ dại của thầy, tình nguyện giúp đỡ thầy. Vương Cửu Cửu cười cười nói. Những lời nói có vẻ như đùa cợt nhưng cũng để đối phương tự hiểu. Bọn họ không nể mặt thì sao nào? Phải biết giữ thể diện cho nhau chứ. Em sẽ tìm 10 người gọi điện cho ông ta có thể không nể mặt nhưng như thế ông ta sẽ đắc tội với 10 người đó. Cho dù sau này bị người khác coi thường em cũng phải tìm người giúp thầy. Hả? Tần Lạc toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên không độc không phải là phụ nữ. Khi đã động tới uy danh của phụ nữ, lối suy nghĩ của họ quả thực không giống như thông thường. Hai người lặng lẽ đi tới, chung điện thoại trong túi Tần Lạc lại văng lên. Hắn lấy điện thoại ra thì thấy trên màn hình điện thoại hiện lên số của chị Lệ. Chị Lệ? Lệ Quynh Thành. Vương Cửu Cửu liếc mắt nhìn thấy dãy số trên màn hình. Kỳ hỉ. Chính cô ấy tự ghi vào. Tần Lạc cười xấu hổ. Thư. Vương Cửu Cửu điểm môi. Xin chào. Có việc gì đấy? Tần Lạc hỏi. Tần Lạc, tại sao lại nói chuyện khách khí với chị như thế? Không có chuyện gì thì chị không thể gọi chuyện cho cậu sao? Âm thanh lẳng lơ của Lệ Khuynh Thành phát ra làm cho Vương Cửu Cửu cau mày. Có chuyện gì vậy? Tôi rất bận. Nếu không có chuyện gì tôi tắt máy đây. Tần Lạc nói. Hắn thực sự không chịu nổi sự đùa bỡn của Lệ yêu nữ trước mặt sinh viên của mình. Đáng chết. Cậu chán ghét tôi đến thế ư? Thử, hãy xem tối nay tôi xử lý cậu thế nào. Bây giờ cậu hết giờ chưa? Chưa. Tôi còn 2 giờ sau nữa. Tần Lạc nói. Nói xạo. Tôi đang cầm bản phân công giờ dạy của cậu. Cậu có 2 giờ vào buổi sáng, sau đó cậu không có giờ nữa. Tần Lạc, cậu đừng chối từ. Cậu không trốn khỏi lòng bàn tay của chị đâu. Lệ Khuynh Thành đắc ý nói. Ồ vậy chắc tôi nhớ nhầm. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc vừa lén nhìn Vương Cửu Cửu bên cạnh vừa hỏi. Bản thân hắn nhận ra người phụ nữ này sao lại có tính cách tinh quái như quỷ thành tinh vậy. Thật sự rất khó đối phó. Đương nhiên có chuyện. Bây giờ cậu lập tức tới International Nobi tỷ phủ của mạng. Tôi có chuyện rất quan trọng cần thương lượng với cậu. Nhớ kỹ, không được bỏ trốn. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đến đi. Hôn cậu một cái. Ừ. Tần Lạc đội vàng tắt điện thoại, hắn sợ Vương Cửu Cửu nghe được mấy câu sau. Thầy Tần có vẻ rất thân thiết với cô. Lệ Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc bằng ánh mắt quái dị, sắc mặt tâm trầm. Không quen, không hề quen biết. Tần Lạc đội vàng giải thích. Nói không quen có ma nào tin được không? Vương Cửu Cửu làm động tác hôn gió nói. Nói đùa. Cô ấy chỉ thích đùa cợt thôi. Tần Lạc khóc dở nếu dở. Nói như vậy bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể đùa bỡn với thầy sao? Không phải. Không phải. Vậy tại cô ấy có thể mà những người phụ nữ khác không thể? Tần Lạc thầm nghĩ chắc nàng muốn mình chết sớm đây. Đột nhiên Vương Cửu Cửu nở một nụ cười tươi như trăm hoa đua nở. Thì, em chỉ biết thầy Tần không phải là người như vậy. Đúng vậy. Đúng vậy. Tôi không phải là loại người đó. Tần Lạc đội gật đầu. Cuối cùng thì cũng giải thích được. Thế nhưng cũng có người chính là dạng người đó. Vương Cửu Cửu nói, trong trường có truyền thuyết nói cô ấy là một yêu nữ. Bất kỳ người đàn ông nào tiếp xúc với cô ấy đều bị cô ấy mê hoặc. Vì thế thầy không nên quá gần gũi cô ấy. Nếu thầy muốn tìm bạn gái thầy cứ bảo em có rất nhiều bạn. Yêu nữ. Tần Lạc thầm nghĩ em cũng là một yêu nữ, cả nhà em đều là yêu nữ. Chương 49. Đừng đi, tôi còn muốn hiến thân. Chương 49. Đừng đi, tôi còn muốn hiến thân. Đợi tới khi bóng dáng Tần Lạc xa dần, Vương Cửu Cửu vẫn đứng đó cắn chặt môi. Lệ Khuynh Thành. Đây cũng là một đối thủ lợi hại nữa. Vương Cửu Cửu trầm tư suy nghĩ chốc lát rồi nàng móc túi lấy di động ra. Sau khi bấm số gọi nàng ai mà nói, Trương Nghi Yiye, con lại bị người khác ăn hiếp. Ai? Ai dám ăn hiếp Cửu Cửu nhà ta? Dừng một lát trong điện thoại lại phát ra âm thanh trầm trầm. Mẹ đã bảo con mà, có phải con thiếu nợ người ta nên bị đánh không? Ở Yến Kinh này có vài trăm bạn người, phụ nữ cũng có hơn trăm bạn. Tại sao suốt ngày con bị ăn hiếp? Mẹ biết cái gì? Là bọn chúng ăn hiếp thầy. Tần Vương Cửu Cửu tức giận nói. Con rể mẹ. Ai dám khi dễ con rể của mẹ? Tại sao con không trị cho chúng một trận? Quả thật con cũng định trị cho chúng một trận. Vương Cửu Cửu hả hê nói. Ha ha, con gọi điện nhờ mẹ ra tay phải không? Kẻ nào dám ức hiếp con rể của mẹ, mẹ sẽ tiêu diệt người đó. Trương Nghi Y cười đắc ý. Nhà trường. Nhà trường? Tại sao nhà trường lại ức hiếp cậu ấy? Nhà trường nói thầy Tần không có chứng chỉ tư cách giảng viên nên muốn sa thải thầy ấy. Chứng chỉ tư cách? Cái đó là gì vậy? Trương Nghi Ý thì con biết mẹ không có văn hóa nhưng mẹ cũng không phải thể hiện ra một cái rõ ràng như vậy. Ngay cả chứng chỉ tư cách giảng viên mẹ cũng không biết. Mẹ không biết thì làm sao? Con có biết loại thực phẩm nào có tác dụng làm to ngực không? Con có biết làm đẹp lúc nào thì có hiệu quả nhất không? Con có biết uống nước như thế nào thì có tác dụng làm trắng da không? Đây chính là vấn đề chuyên môn của mẹ đấy. Vương Cửu Cửu định phản bác lại nhưng nhớ ra nàng còn phải nhỏ mẹ giúp nên nàng chủ động giải thích, chứng chỉ tư cách giảng viên chính là giấy chứng nhận được làm giảng viên. Không có cái giấy chứng nhận đó không thể đi làm giảng viên. Mẹ cũng từng học cao đẳng, sao mẹ không biết cái đó? Ôi, từ lâu mẹ không còn là sinh viên nữa. Ai rảnh rỗi đi nhớ lại cái đó làm gì? Chuyện đó thì có gì to tát? Chỉ là một giảng viên thôi mà, không cho làm thì thôi. Con bảo cậu ấy muốn vị trí nào mẹ sẽ lo cho cậu ấy. Bộ giáo dục có được không? Không được hả? Vậy vào quân đội cũng được. Thế nhưng thể chất cậu ấy không tốt, không thể làm sĩ quan. Hay vào đoàn văn công quân đội. Vào quân y cũng được. Thăng chức cũng nhanh lắm. Con muốn là thầy của con. Vương Cửu Cửu tức giận cắt ngang lời nói nguyên thuyên của mẹ. Vậy bây giờ làm một cái chứng chỉ giả có được không? Không được. Đi mua. Sẽ bị phát hiện ra. Nếu không ai điều tra thì sao? Nhất định sẽ có người điều tra. Vương Cửu Cửu liền đem chi tiết mọi chuyện, thêm mắm thêm muối kể lại cho mẹ nghe. Kể cả việc đối phương trả thù gây khó dễ Tần Lạc trong việc giấy chứng chỉ. Trương Nghi Y ở bên kia cực kỳ tức giận mắng, cái đồ con rùa đó. Thật quá đáng, thật quá đáng. Từ trước tới nay đều do mẹ ức hiếp người khác, làm gì có chuyện người khác ức hiếp chúng ta. Cái gã hiệu trưởng đó ở đâu, đọc địa chỉ cho mẹ. Mẹ sẽ mang ghê tới trước cổng ngồi chửi mắng 3 ngày 3 đêm. Vương Cửu Cửu mừng như mở hội, nàng cười nói, cái chuyện mất mặt thế mẹ cũng làm được sao? Mẹ đương nhiên sẽ không tự mình ra tay. Mẹ sẽ bỏ tiền thuê 100 người tới chửi mắng lũ chó đó làm cho chúng không cả dám bước chân ra cửa. Mẹ, biện pháp này rất hay. Mẹ hãy gọi điện thoại cho mấy người bạn. Nói gì thì nói, năm xưa mẹ cũng là một mỹ nữ ở đất Tiến Kinh này, chắc chắn mẹ sẽ có nhiều bạn bè. Giải quyết một việc còn con như vậy không phải dễ như trở bàn tay sao? Vương Cửu Cửu tâng bút mẹ mình. Nhớ lại năm đó mẹ cũng một người đẹp nổi tiếng ở Tiến Kinh. Những người đàn ông danh giá theo đuổi mẹ xếp thành năm vòng tròn quanh nhà cũng không hết. Đáng tiếc chung quy lại cũng là bông hoa nhài cắm bại phân châu. Ôi số mệnh. Hồi tưởng thế là đủ rồi. Mẹ mau gọi điện thoại đi, Vương Cửu Cửu thúc giục mẹ. Được, mẹ sẽ gọi điện thoại. Trương Nghi Y thì nói, mẹ mau nhanh lên. Nếu thầy Tần bị sa thải con sẽ nhảy lầu tự tử. Ai ra? Biện pháp này hay đấy. Con chạy lên tầng thượng của tòa nhà cao nhất trong trường, uy hiếp bọn họ nói nếu không giữ lại thầy Tần con sẽ nhảy xuống, mẹ sẽ tìm cho con mấy phóng viên tới chụp ảnh, ghi hình, hù dọa bọn họ, chuyện chắc chắn sẽ thành. Hai mẹ con chúng ta trong ứng ngoài hợp, cấu kết với nhau nhất định sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp. Trương Nghi Y, rốt cuộc mẹ có phải là mẹ đẻ của con không? Con chỉ nói vậy thôi thế mà mẹ lại bảo con sẽ đi nhảy lầu thật. Có người mẹ nào như mẹ không? Vương Cửu Cửu tức giận dậm chân thình thịch. Thì mẹ thấy biện pháp này rất hay. Tần Lạc ra cổng đại học y khoa đứng đợi một lúc. Hắn thấy một chiếc taxi chạy tới liền giơ tay ra vẫy. Người tài xế taxi thấy có khách liền dừng xe lại mở cửa. Anh đi có một mình à? Người tài xế taxi hết nhìn sau lưng Tần Lạc lại ngó nghiêng xung quanh. Tôi đi một mình, Tần Lạc gật đầu. Câu hỏi cùng động tác của người này rất quái dị, chẳng lẽ nghĩ mình bắt đưa tới một nơi hoang vu hẻo lánh rồi cướp xe? Ồ, vậy tốt rồi. Lên xe đi, người tài xế thở nhẹ nói. Anh biết tôi. Tần Lạc vừa mở cửa xe vừa hỏi. Biết. Lần trước anh và bạn gái ngồi xe tôi làm tôi suýt chút nữa gây tai nạn. Anh quên rồi à? Thật sự tôi không nhớ, Tần Lạc cười lắc đầu. Ha, ha. Anh không nhớ tôi cũng bình thường. Tôi thì rất nhớ anh. Bây giờ ít người mặc quần áo như anh. Hơn nữa anh còn có một người bạn gái rất khêu gợi, người tài xế cười rồi lái xe chạy. Cô ấy không phải bạn gái của tôi, Tần Lạc giải thích. Đã yêu mà vẫn còn xấu hổ à? Cô ấy không phải bạn gái của anh à? Có bạn gái như vậy chắc chắn sẽ rất khổ sở. Nói như người có học cái gì đó là hạnh phúc trong đau đớn, người tài xế nhìn qua kính chiếu hậu và nói chuyện với Tần Lạc. Nói thật nếu hôm nay có cả bạn gái của anh tôi cũng không dám chở. Kiếm tiền là quan trọng nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Lần trước chở hai người mà đến giờ tay tôi vẫn run. Xin lỗi, Tần Lạc xấu hổ nói. Hắn thầm nghĩ Lệ Khuynh Thành đúng là yêu nữ. Ngay cả tài xế taxi gặp nàng một lần cũng khắc sâu trong trí nhớ. Gặp lại nàng cũng không dám chở nữa. Tần Lạc vừa xuống xe trước cửa International Nô bị tỷ phủ nổ mạn đã có nhân viên đứng đợi ở đó. Tần tiên sinh, Lệ tổng đang ở lầu 2 đợi tiên sinh, mỹ nữ mặc đồng phục cười thân mật nói. Lầu 2. Tần Lạc thấy căng thẳng. Lầu 2 là nơi tụ họp của bầy sắc nữ đó. Ánh mắt câu hồn và tính bạo dạn, khiêu khích của các nàng làm một sử nam như Tần Lạc không thể nào chống đỡ được. Tôi có thể lên lầu 3 chờ được không? Lệ tổng nói có việc muốn thương lượng với tiên sinh ở lầu 2. Hình như là về việc chữa bệnh của tiểu thư Trần Tư Tuyển. Tôi được, Tần Lạc gật đầu. Tâm lý Tần Lạc có chút nghi ngại, dù theo lý mà nói hắn đã bôi kim dung phấn lên vết sẹo ở đùi của Tư Tuyển, sẹo phải mất hết mới đúng. Chẳng lẽ không thể xóa hết sẹo? Đúng là sợ cái gì cái đó lại tới. Tần Lạc vừa mới lên tới cửa đại sảnh lầu 2 hắn đã nghe thấy bên trong tiếng nói cười rộn rã. Tần tiên sinh, xin mời mỹ nữ mặc đồng phục đứng ở cửa khẽ lui lại, giơ tay mời hắn. Bảy mỹ nữ đang cười đùa, đùa giỡn nhìn thấy Tần Lạc tới đều quay nhìn hắn. Ai ra, tiểu tình nhân của Lệ mỹ nhân tới rồi. Mau mời vào đi. Tiểu đệ đẹp trai, mau vào đi. Sợ chúng tôi ăn cậu sao? Này, chị không phải là hổ báo gì đâu. Đến ngồi cạnh chị đi. Sắc mặt Tần Lạc cứng đơ, hắn vẫy tay chào mọi người, xin chào. Ai ra, các cậu có thấy gì không? Điệu vẫy tay chào của tiểu tình nhân rất đẹp, một mỹ nữ tóc ăn, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng ngây thơ nhìn Tần Lạc hét to. Đó là tiểu tình nhân của Lệ mỹ nhân, có liên quan gì tới Chu Bận cậu? Các cậu không nhớ tới câu nhất nam nhị nữ à? Lệ Khuynh Thành đứng lên cười mắng lại, tôi bảo các cậu đừng có ác khẩu như vậy có được không? Hù dọa tiểu đệ của tôi chạy mất bây giờ. Các cậu xem Lệ mỹ nhân nói chúng mình ác khẩu. Chính mình ác khẩu thì có. Cứ mở miệng là tiểu đệ của tôi, lúc nào cũng tiểu đệ của tôi. Hi hi. Tần Lạc muốn quay đầu bỏ chạy. Bầy mỹ nữ này so với cọp cái còn kinh khủng gấp trăm lần. Lệ Khuynh Thành vui vẻ đi tới kéo tay Tần Lạc nói, lại đây. Hôm nay mỹ nhân tư tuyển của chúng ta muốn chân thành cảm tạ cậu. Cậu nghĩ lấy thân báo đáp có được không?
Tốt.
Cứ tự nhiên Tần Lạc gật đầu. Hắn cảm thấy đầu óc mụ đi, hắn không nghe rõ Lệ Khuynh Thành nói gì. Ban đầu bầy mỹ nữ sửng sốt sau đó cười ấm ý tư tuyển, mau nhìn thân. Tiểu đệ đẹp trai đồng ý rồi.
Đúng vậy.
Cậu ấy bảo cứ tự nhiên.
Ha, ha, chàng trai này vô cùng đáng yêu.
Lúc nào các cậu cho mình mượn về vui vẻ một chút nha. Trần Tư Tuyền đỏ mặt đứng lên, cúi hẳn đầu chào Tần Lạc. Nàng mặc một cái tờ sơ xanh lam cổ rộng, vì thế Tần Lạc dễ dàng nhìn thấy cả áo nịt ngực bên trong của nàng. Thần tiên sinh, thực sự cảm ơn tiên sinh. Ý dị thuật của tiên sinh rất thần kỳ. Chân của tôi rất tốt. Một chút sẹo cũng không còn. Trần Tư Tuyền ngẩng đầu vẻ mặt cực kỳ tôn sùng nhìn Tần Lạc. Nàng chưa từng thấy ai có thần dược thần kỳ như vậy. Quả thực đó là kỳ tích. Tần Lạc đã chữa khỏi sẹo ở đùi của nàng, cứu vãn nghề nghiệp của nàng. Trước đây nàng cho rằng nàng sẽ phải từ bỏ công việc yêu thích của mình.
Không sao.
Không cần phải khách khí như vậy. Tần Lạc đội khoát tay nói. Nhìn những mỹ nữ này cười, tâm trạng hắn càng khẩn trương. Tần Lạc cúi đầu nhìn lướt qua vết sẹo trên đùi của Tần Tư Tuyền, quả nhiên đã mất hết dấu vết. Hắn cười nói, khỏi là tốt rồi. Tôi còn chút việc.
Các chị cũng bận, tôi đi trước.
Hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng thoát khỏi đám nữ quái này. Những phụ nữ này rất hấp dẫn làm cho hắn không dám ở cạnh các nàng.
Ồ, Tần tiên sinh, tiên sinh đừng đi.
Tôi còn muốn hiến thân à? Không phải tôi còn muốn mời cơm tiên sinh.
Dù thế nào đi nữa tôi rất vinh dự mời cơm tiên sinh.
Trần Tư Tuyền cũng biết mình nói lỡ. Lúc này đây người có cặp đùi đẹp nhất Đài Loan không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ như ánh tà dương. Trong lúc đội vàng nàng định nói muốn mời Tần Lạc ăn cơm lại thành muốn hiến thân cho hắn, tất cả đều do đám sắc nữ đó mà ra. Ban đầu đám sắc nữ đó yên lặng, bất chợt tất cả phá lên cười. Tất cả ôm bụng, nằm sấp trên ghế xa cười nắc nẻ, váy ngắn co lên, xuân quang phát lộ ra ngoài.
Chương 50.
Tôi nuôi cậu. Chương 50. Tôi nuôi cậu. Trên đường đi ăn trưa, bảy mỹ nữ đó vẫn không buông tha cho Trần Tư Tuyền, tiếp tục trêu chọc nàng. Tư Tuyền, cậu đi hiến thân dẫn bọn mình theo làm gì?
Cậu ngốc thế.
Muốn hiến thân đương nhiên phải ăn cơm trước. Không ăn cơm làm gì có sức phục vụ. Làm thầy thuốc cũng hay thật đấy. Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho mỹ nữ là được lấy thân báo đáp. Các cậu đừng có chọc mình. Trần Tư Tuyền đỏ mặt nói. Nàng thực sự e sợ đám nữ quái này. Vết sẹo trên đùi nàng đã hoàn toàn biến mất, nàng dự định quay về bắt đầu làm việc. Nàng đã mua vé chuyến bay tối nay. Nàng dự định trước khi quay về mời Tần Lạc ăn cơm, trân trọng cảm ơn hắn đã chữa trị cho nàng. Nàng định sẽ cảm ơn hắn trong bữa ăn, không ngờ đám nữ quái này đều muốn ở lại góp vui, nàng đành phải mời tất cả cùng đi ăn. Lệ Khuynh Thành liếc thấy dáng vẻ xấu hổ của Tần Lạc ở đằng sau, nàng đi chậm lại đợi hắn. Khi Tần Lạc đi ngang với nàng, nàng tự nhiên ôm tay hắn. Sau đó nàng nói với mỹ nữ tóc hồng, Nhiễm Ngọc, cậu đã nói chỉ cần Tần Lạc của chúng ta chữa khỏi chân của Tư Tuyền, cậu sẽ mang bộ ảnh nụ chụp với trang sức cho Tần Lạc xem mà. Tần Lạc nói cậu ấy muốn xem bộ ảnh đó của cậu.
Đúng không Tần Lạc?
Tần Lạc gật cũng không được mà lắc cũng chẳng xong. Hắn nở một nụ cười ngây dại giống như một gã ngốc. Lệ mỹ nhân, cậu muốn chết hả? Tại sao cậu không tự mình thoát ý cho Tần Lạc nhìn?
Nhiễm Ngọc quay lại mắng.
Mình rất muốn thế nhưng Tần Lạc không muốn nhìn của mình. Tần Lạc muốn nhìn thần hình bạch cốt tinh của cậu. Lệ Khuynh Thành đáp trả. Nhìn xem có chỗ nào của mình không có thì nào.
Ngực to, tròn căng, rất hấp dẫn những chàng trai trẻ.
Hai mỹ nữ cậu mình đấu khẩu với nhau không dứt, những người khác thấy thế cũng ầm ầm phụ họa, khung cảnh thực sự náo loạn. Thế nhưng trong hoàn cảnh này Tần Lạc lại thấy áp lực trong người giảm đi rất nhiều. Hắn cảm kích liếc nhìn Lệ Khuynh Thành. Hình như giác quan của hai người tương thông, nàng cũng quay đầu nhìn hắn cười quyến rũ. Nụ cười đó giống như biểu hiện đang yêu của người con gái tính cách tinh tế. Nàng biết Tần Lạc không thích ứng được với bầu không khí như này, vì vậy nàng chủ động công kích, cố gắng thể hiện ra những nét quyến rũ, khêu gợi nhất của mình. Bọn họ ăn cơm ở nhà hàng Việt Hải, chủ yếu phục vụ các món ăn miền Nam. Không biết Lệ Khuynh Thành dò hỏi ở đâu biết được Tần Lạc là người miền Nam nên nàng đã lựa chọn nơi này. Bởi vì nhà hàng Việt Hải khá gần với International bị tỷ phủ nổ mạn nên mọi người đi bộ. Một bầy mỹ nữ rộn ràng nói cười vây quanh Tần Lạc làm cho khách trên phố chú ý, thậm chí có người mải chú ý nhìn bên này phố đã suýt chút nữa đâm vào xe đằng trước. Lệ Khuynh Thành đã gọi điện đặt chỗ trước, vì vậy sau khi báo tên nhân viên nhà hàng dẫn mọi người vào phòng đặt trước. Trong khi các mỹ nữ còn đang ồn ào đùa bỡn, Tần Lạc đã chọn hai món ăn, sau đó hắn đưa thực đơn cho các nàng chọn. Mỹ nữ tóc hồng Nhiễm Ngọc mặt dày nói để lát nữa Trần Tư Tuyền hiến thân nên nàng gọi mấy món ăn bổ thận.
Ích Dương.
Đám nữ quái đó quay sang đùa bỡn với hai người, Trần Tư Tuyền đã có kinh nghiệm đối phó với những tình huống này nên có thể ứng phó được, còn Tần Lạc, một chàng trai bị một đám mỹ nữ vây quanh trêu ghẹo, xấu hổ chỉ biết túi đầu uống trà, không dám đáp trả. Lệ Khuynh Thành ngồi ở bên cạnh Tần Lạc, nàng lén đá chân hắn, khẽ hỏi, "Hôm nay cậu sao vậy?
Lúc nào cũng ngủ lễ vậy?"
"Không có gì." Tần Lạc lắc đầu.
"Tần Lạc, tôi đã nói cậu không trốn khỏi bàn tay tôi,
cứ ngoan ngoãn nói cho bà chị này nghe đi." Không biết chừng chị Lệ lại giúp được cậu. Lệ Khuynh Thành liếm môi nũng nịu nói với Tần Lạc. Nhìn dáng vẻ khêu gợi, hấp dẫn của nàng, một người đàn ông bình thường sẽ không thể nhịn được chỉ muốn đè nàng ra giường, rút dây lưng, hung hăng quất vào tiểu đồn của nàng. "Tôi bị sa thải rồi," Tần Lạc khẽ nói. "Gì?" Lệ Khuynh Thành nhướng mày hỏi. "Tôi bị nhà trường sa thải," Tần Lạc nói lại, hắn gần như là thì thào. "Bị trường học sa thải không phải là chuyện vinh dự gì." Hắn thực sự ngại ngùng không dám nói ra trước mặt đám quái nữ này. "Bị nhà trường sa thải? Tại sao? Bọn họ dựa vào cái gì mà sa thải cậu?" Lệ Khuynh Thành không kiêng dè gì cả, nàng lạnh lùng hỏi hắn. "Bọn họ nói vì tôi không có chứng chỉ tư cách giảng viên," Tần Lạc cười gượng gạo nói. Nhìn thấy các mỹ nữ đều mở to mắt chăm chú nhìn mình, Tần Lạc càng không dám thở mạnh. "Chứng chỉ tư cách giảng viên? Tư cách giảng viên để chứng minh cái giám hả? Được, sa thải cũng tốt. Sau này cậu cứ theo tôi sẽ nuôi cậu." Lệ Khuynh Thành phẫn nộ, nàng vô vô vai Tần Lạc ga đuổi hắn. "Không phải Tần Lạc theo cậu sao? Còn theo ai được nữa?" Nhiễm Ngọc nói. Ban đầu thì sửng sốt, sau đó các mỹ nữ hiểu ra, các mỹ nữ cầm thìa, dĩa gõ bàn cười ầm ầm. "Các chị em, trong số chúng ta ngồi đây, ai là người chơi bẩn nhất?" Lệ Khuynh Thành các nàng đồng thanh hô to. "Ai là người dễ nhất?" "Lệ Khuynh Thành." "Ai là người lưu manh nhất?" "Vẫn là Lệ Khuynh Thành." "Theo tôi sẽ nuôi cậu." "Lệ Khuynh Thành, cậu cũng thực sự lẳng lơ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một phụ nữ nói bao một tiểu tình nhân mà vẫn làm ra vẻ chính trực." "Hay, các cậu có thấy vẻ mặt của Lệ Khuynh Thành khi nói câu đó không? Lệ mỹ nhân, cậu định trả giá tiểu đệ đẹp trai của chúng ta bao nhiêu?" Lúc này Lệ Khuynh Thành mới phản ứng. Dù nàng là người thứ hai sau Trần Tư Tuyền nói nhầm, nhưng tính cách của nàng mạnh mẽ, ứng phó với trường hợp thế này dễ như trở bàn tay. Nàng cầm cái đũa chống cằm nói, "Còn phải xem biểu hiện của anh chàng thế nào. Nếu như biết cách hầu hạ, bà chị sẽ có thưởng lớn. Nếu hầu hạ không tốt thì sao?" Một chân đạp lăn xuống giường. Nhịn cơm 3 ngày. Mọi người cùng cười đùa ầm ĩ, lúc đó nhà hàng bắt đầu mang thức ăn tới. Nhan sắc và thức ăn là hai thứ phụ nữ thích nhất. Thức ăn ngon mang ra, không ai còn có thể làm các nàng ngồi yên nữa. Lệ Khuynh Thành hỏi nhỏ vào tai Tần Lạc, "Cậu đang công tác rất tốt, tại sao lại bị sa thải?" "Tôi nghe nói sinh viên rất yêu quý cậu." Tần Lạc cảm thấy buồn bực khi nói về chuyện này. Hắn buồn bã liếc nhìn Lệ Khuynh Thành rồi nói, "Tất cả cũng vì chị." "Vì tôi? Đã xảy ra chuyện gì?" Lệ Khuynh Thành ngạc nhiên hỏi. "Chị có nhớ Lý Thanh Dương không?" Tần Lạc hỏi. "Hắn giở trò hả?" Lệ Khuynh Thành hỏi. Sắc mặt nàng trở nên âm trầm, hai mắt nàng như bốc lửa. "Đại loại như thế?" Tần Lạc gật đầu. Lệ Khuynh Thành giận dữ đập tay xuống bàn mắng, "Gã Lý Thanh Dương này mưu tính cái gì đây? Bà đây đã không thích nó lại tìm cách trả thù bà, dám khai đao với bạn bè của bà. Đụng tới bà là nó đã húc đầu vào đá rồi. Có chuyện gì vậy? Lệ mỹ nhân, xảy ra chuyện gì vậy?" Các nàng không hiểu chuyện gì nên nhao nhao đặt câu hỏi. Lệ Khuynh Thành cố nén cơn tức giận trong lòng, nàng thuật lại chuyện quan hệ giữa nàng, Tần Lạc và Lý Thanh Dương cho mọi người nghe. "Mẹ kiếp, các chị em, cắt mẹ của nó đi cho con người hèn hạ đó biết thế nào là ngựa hiến. Cứ cắt tiểu đệ đệ của nó. Tức thật, dám khi dễ Lệ mỹ nhân của chúng ta. Nó thực sự không biết sống chết." Các nàng càng nói càng kích động. Cuối cùng các nàng quyết định không ăn cơm, kéo nhau tới trường tìm Lý Thanh Dương tính sổ. Tần Lạc đội vàng ngăn cản các nàng lại. "Mọi người không nên kích động. Lệ hiệu trưởng đã đồng ý giải quyết việc này giúp tôi. Chắc chắn ông ấy sẽ nhanh chóng làm được." Tần Lạc cười an ủi. Lúc này đây cái nhìn của hắn đối với các nàng đã thay đổi trước hành động nghĩa khí, nhiệt tình của các nàng. "Tần Lạc, cậu cũng ở trường đại học y khoa hả? Tôi có một ông chú làm phó hiệu trưởng ở đó. Tôi sẽ gọi điện hỏi tình hình cho cậu." "Ừ, tôi có bạn ở bộ giáo dục. Tôi sẽ gọi điện nói cho người đó hỏi xem ở đâu ra cái luật không có chứng chỉ thì không cho làm giảng viên. Thật sự là quá mức. Bố tôi làm ở tòa thị chính thành phố. Tôi sẽ gọi bảo ông nhờ bạn giúp cậu." Lai lịch của các nàng đều không tầm thường, sau khi nghe Tần Lạc nói, ai cũng rút di động gọi cho người thân nhờ giúp đỡ cho Tần Lạc. Đây chính là tình người. "Cảm ơn. Cảm ơn mọi người." Tần Lạc cảm kích nói. "Phải gọi là các chị." Một cô gái có khuôn mặt rất khả ái cười ngọt ngào nói. Tần Lạc biết tên nàng là Tiểu Dật. Tần Lạc chưa từng nói chuyện một mình cùng với nàng. Thế nhưng lúc trước hắn cũng nhìn thấy nàng lén lấy điện thoại ra gọi. "Gọi là em thì đúng hơn." Tần Lạc cười nói. Lệ Khuynh Thành vỗ vỗ bàn nói, "Thôi được, mọi người ăn cơm đã. Ăn xong mới có sức nói chuyện." Lúc này mọi người mới cầm bữa, Lệ Khuynh Thành lại gọi mang hai bình rượu hồng tới. Lần này Tần Lạc nhất quyết không uống. Lệ Khuynh Thành buộc phải gọi cho hắn hai hộp ban làm gì. Hành động này của Tần Lạc lại bị các nàng chế nhạo cho một trận. Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Tần Lạc ra mở cửa. Hắn hỏi người đàn ông quần áo bảnh bao đứng ở cửa, "Xin hỏi anh tìm ai? Trần Tư Tuyển tiểu thư có ở đây không?" Người đàn ông cười hỏi. Hắn nhìn qua người Tần Lạc nên đã trông thấy Trần Tư Tuyển ở bên trong. Tần Lạc không biết người này là ai, hắn nghĩ đó là bạn của Trần Tư Tuyển nên đứng sang bên để người đó vào trong phòng. Người đàn ông bảnh bao đi thẳng vào tới chỗ Trần Tư Tuyển, nói gì đó vào tai nàng. Mấy người nghe được nhưng hắn nói tiếng Đài Loan, không ai hiểu tiếng này nên không hiểu hắn nói gì. Nghe người đàn ông nói xong sắc mặt Trần Tư Tuyển trở nên vô cùng khó chịu, nàng cũng dùng tiếng Đài Loan cãi nhau kịch liệt với hắn. Người đàn ông hình như cũng rất tức giận, hắn giơ một ngón tay ra trước mặt Trần Tư Tuyển giống như hai người đang ngã giá với nhau. "Tôi đã nói tôi không rảnh. Anh đi đi." Trần Tư Tuyển chỉ ra ngoài cửa phòng. "Trần tiểu thư, mua bán không có chuyện nhân nghĩa ở đây. Thái độ này của cô không hay lắm đâu. Cô tưởng cô thực sự là một nữ thần hả? Một chén rượu 10.000 đó là giá dành cho ngôi sao đó. Nếu cô không ở Yên Kinh, cô nghĩ cô có thể tìm được mối tốt như vậy sao?" Bởi vì Trần Tư Tuyển dùng tiếng Trung Quốc nên lần này hắn cũng dùng tiếng Trung Quốc. Mặc dù hắn nói không chính xác nhưng mọi người vẫn nghe được. Nghe qua ai cũng hiểu gã này là người dẫn mối. Chương 51. Yêu tinh chương 51, yêu tinh. Tuy rằng Trần Tư Tuyển xinh đẹp, nhưng ở Yến Kinh người biết nàng cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên, một vài khách từ Đài Loan đến Yến Kinh kinh doanh lại khác. Nam nhân tên Hà Á Vĩ này mặc đồ tây, thắt cà vạt, thoạt nhìn rất hào hoa phong nhã, là trợ lý giám đốc xí nghiệp Thanh Định Đài Loan. Lần này, gã cùng ông chủ công ty đến Yến Kinh bàn bạc công việc. Vừa may hôm nay bạn hàng cũng mời bọn họ ăn cơm ở chỗ này, đám người đang ở trước bàn nói chuyện phiếm, đột nhiên nhìn thấy một đám con gái xinh đẹp quyến rũ đi tới. Trong đó, cô gái thân cao chân dài cực kỳ nổi bật ở trong đám người dĩ nhiên là Trần Tư Tuyền, được dân chúng Đài Loan ca tụng là người mẫu có đùi đẹp nhất. Vì thế, ông chủ Quách Húc liền mang theo ngữ khí khoe khoang nói với bạn hàng, các người thấy cô gái mặc quần áo màu lam thế nào? Bạn hàng tự nhiên là cực kỳ yêu thích với loại mỹ nữ chân dài Trần Tư Tuyền này, cười nói, sao? Quách tổng quen biết khắp thiên hạ, ngay cả con gái Yến Kinh chúng tôi cũng quen à? Sao lại là con gái Yến Kinh được? Đây là cô gái có cặp đùi đẹp nhất Đài Loan chúng tôi mà. Nếu Hoàng tổng có hứng thú, tôi có thể cho người mời nàng lại đây buổi rượu. Nam nữ phối hợp, uống rượu không say. Có giai nhân tiếp khách uống rượu cũng tự nhiên tận hứng. Hoàng tổng cười lớn nói, nam nhân rất khó cự tuyệt nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Vì thế, Quách Húc liền dặn Hà Á Vĩ lại mời Trần Tư Tuyền qua. Bởi vì lúc trước ở Đài Loan, hai bên cũng từng lui tới vì công việc. Trần Tư Tuyền cũng làm giúp thực phẩm và nước uống cho tập đoàn Thanh Định, cho nên cũng không xa lạ mấy. Lúc đầu Hà Á Vĩ mời Trần Tư Tuyền qua buổi rượu, Trần Tư Tuyền nói phải bồi bạn ăn cơm, không tiện qua đó. Tiếp theo, Hà Á Vĩ liền bắt đầu dùng tiền tài hấp dẫn. Nói một chén rượu 8.000, số lượng không hạn chế. Nếu đồng ý phục vụ những thứ khác nữa, thì có thể thương lượng giá khác. Vì thế, lúc này mới chọc giận Trần Tư Tuyền. Tuy rằng Trần Tư Tuyền xem như là người của giới giải trí, nhưng vẫn giữ mình trong sạch. Mặc dù tham gia một vài xã giao trong thương nghiệp, nhưng đều chỉ vì công việc, vẫn luôn bảo trì quan hệ với khách. Thái độ của Hà Á Vĩ rất rành rành là lôi kéo người qua buổi rượu. Nếu đồng ý tiếp khách hàng ngủ, vậy giá cả sẽ tính khác. Trần Tư Tuyền chịu không nổi bản mặt kia nữa, cho nên liền tức giận mà cự tuyệt. Vì thế, Hà Á Vĩ cảm thấy mất mặt, liền ăn nói lỗ mãng. Nếu anh thấy giá cao thì có thể bảo người khác làm, tôi không tiếp loại sinh ý này. Còn nữa, tôi đang bồi bạn ăn cơm. Xin miễn quấy rầy. Trần Tư Tuyền lại mở miệng đuổi đi. Người này xông tới thật không đúng lúc, phá bữa cơm chia tay với đám tần lạc, trong bụng của nàng chứa đầy cơn tức. Trần Tư Tuyền, cô thì có cái thanh cao gì hả? Không phải cô cũng chỉ là một con, lấy tiền xong liền mở đuổi hả? Cô có khác gì những ngôi sao khác chứ? Tôi thấy qua rất nhiều cô gái, còn chưa từng thấy loại người không biết cất nhắc như cô. Tiếng Đại Lục Hà Á Vĩ mặc dù nói không tốt lắm, nhưng lời mắng chửi người khác lại cực kỳ độc ác chói tai. Hà Á Vĩ cũng thật ngu xuẩn, lời nói này chẳng khác gì là một đứa trẻ xấu ném tảng đá vào tổ ong bỏ vẽ. Gã căn bản không thấy rõ tình huống bây giờ của mình, cô gái gã đang đối mặt vốn là một cô gái không giống những cô gái khác. Anh lại định làm gì hả? Không phải chỉ là kẻ dẫn khách thôi hả? Anh cuồng cái gì mà cuồng? Đúng đấy, gặp phải một con chó, không ngờ chó cũng tiêu ngạo như vậy. Tư Tuyền, qua đánh hắn đi. Nếu hắn dám đánh trả, bà đây nhất định đánh cho răng hắn rơi đầy đất. Những cô gái này nhao nhao lên, chúng ta quả thực không có cách nào xem các nàng là người thường được. Vốn từ ngữ đại lục của những cô gái này cực kỳ phong phú, lại là cao thủ mắng người. Các nàng tôi một câu, chị một câu châm chọc khiêu khích, nhục mạ công kích, đã mười mấy phút đồng hồ, nhưng vẫn không lặp lại câu nào cả. Mà ngay cả tiểu giật thanh thuần đáng yêu ở trong mắt Tần Lạc cũng mắng người hết câu này tới câu khác, vừa nham hiểm vừa khéo léo có thể khiến người ta ba ngày sau nhớ lại còn hộp máu hơn. Hà Á Vĩ đứng ở đó đỏ mặt tiến hai, nhiều lần muốn phản kích, nhưng mà căn bản không có cơ hội chen vào. Gã dùng tiếng Đài Loan mắng, người khác căn bản là nghe không hiểu. Đây không thể nghi ngờ là gã chật chỗ ngứa rồi. Muốn dùng tiếng Đại Lục mắng, nhưng nói vẫn còn kém. Gấp đến độ phát khóc suýt nữa lấy bọn đại lao ra để chửi. Sử dụng một quyển sách tên Hải Nham để hình dung chính là, lấy người nào để chửi, thì người đó là tiện nhân. Tần Lạc thấy thế âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm, từ nay về sau có lẽ nên cố gắng lui tới ít với đám nữ nhân này thôi. Nếu mình không cẩn thận đối đầu với các nàng, vậy không phải bị các nàng mắng chết luôn à? Đồ! Mấy con này! Đợi đến khi đám nữ nhân kia ngừng lại uống trà để mượn cổ họng, Hà Á Vĩ rốt cuộc tìm được cơ hội phát biểu. Lệ Khuynh Thành lộ vẻ quyến rũ đứng lên, cười tủm tỉm mà đi tới trước mặt Hà Á Vĩ, nũng nịu hỏi, một vạn đồng một chén rượu, bây giờ còn tính không? Đương nhiên tính. Cô đồng ý đi ạ. Hà Á Vĩ không ngờ có cô gái khác đồng ý hơn nữa luận về vẻ quyến rũ, so với Trần Tư Tuyển chỉ có hơn chứ không kém. Tự nhiên là mở miệng trả lời. Vừa rồi gã chửi người ta, cũng vì sợ không hoàn thành được nhiệm vụ ông chủ giao, khiến ông chủ mất thể diện trước mặt bạn hàng. Bây giờ có người chủ động nhận thách thức, gã tự nhiên là cầu còn không được nữa là. Đến lúc đó thì cứ nói thân thể Trần Tư Tuyển không thoải mái, đành để bạn của nàng qua đây bồi rượu. Tôi không muốn đi. Lệ Khuynh Thành vẫn là bộ dáng quyến rũ kia hồn nhiên từ chối, lắc đầu nói. Cô, tôi tới tát anh nha. Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói. Anh có ý kiến gì không? Tần Lạc một đầu mồ hôi lạnh, yêu nữ này lại định dở trò gì đây? Muốn tát người ta một cái còn hỏi người ta có ý kiến gì không? Nhất thời Hà Á Vĩ cũng hồ đồ, căn bản là quên cả nói chuyện. Tất nhiên, nhất thời gã cũng không biết nên nói cái gì. Cha, nếu không nói lời nào, vậy chứng tỏ anh không có ý kiến gì rồi. Lệ Khuynh Thành nói. Nói thì chậm, nhưng diễn ra lại nhanh. Lệ Khuynh Thành ra tay nhanh như chớp, trở tay tát hai cái, Hà Á Vĩ chỉ cảm thấy hai bên hai má đau rát. Được rồi, tôi đánh xong rồi. Chúng tôi còn phải ăn cơm, anh lượn tới chỗ khác đi có được không? Lệ Khuynh Thành mở to đôi mắt vô tội, vẻ mặt cầu khẩn nói. Hà Á Vĩ gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng. Loảng xoảng. Đợi đến khi Hà Á Vĩ đi ra ngoài, hơn nữa còn giúp bọn họ đóng cửa phòng, đám nữ nhân kia còn vẻ mặt si ngốc nhìn Lệ Khuynh Thành. Người đẹp lệ, cậu làm thế nào vậy? Cậu có phải thi triển yêu pháp gì không vậy? Hắn bị cậu tát hai cái mà sao không đánh ra cái giấm nào thế?
Đúng đấy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế? Mình nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.
Gã kia đầu bị vô nước à?
Lệ Khuynh Thành ngồi cạnh Tần Lạc lộ vẻ thẹn thùng, giống như người vợ mới cưới, nhỏ giọng nói, đó là vì tên mình hay.
Mình nhìn một cái thì Khuynh Thành, Nghiên Thành, nhìn cái nữa thì Khuynh thêm một thành.
Tôi nhìn hắn vài lần, nếu hắn không há hốc mồm, chẳng phải là bà đây không có chút mị lực nào sao?
Nửa câu đầu vẫn còn bình thường, nửa cây sau liền lộ ra bản tính.
Mất. Cậu cứ phải khiến người ta mắc ói đến chết mới ngừng tay sao?
Nhiễm Ngọc tóc đỏ làm ra tư thế nôn mửa, lộ vẻ khinh thường.
Tiểu đệ đệ, cậu cảm thấy chị đây có phải rất có mị lực không?
Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc hỏi.
Cũng tạm tạm.
Tần Lạc sợ tới mức đội túi xuống uống trà.
Là sao?
Vậy cậu khẩn trương như thế làm gì?
Biểu tình Lệ Khuynh Thành đột nhiên thay đổi, trừng mắt lạnh lùng nói.
Thấy bộ dạng quấn bách của Tần Lạc, đám nữ nhân kia lại cười nắc nẻ.
Hà Á Vi đứng ở cửa phòng sừng sốt nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, mãi đến khi trong phòng vang lên tiếng cười vang dễ nghe của con gái, gã mới từ trạng thái si ngốc tỉnh lại.
Sờ sờ khuôn mặt còn đau rát, Hà Á Vi muốn đi lên.
Gã thâm nhập vào thế giới này nhiều năm như vậy rồi, nhưng vẫn chưa từng bị người ta khi dễ như vậy. Muốn xông vào đại chiến 300 hiệp với đám nữ nhân kia, nhưng nhớ lại trình độ hung hãn của đám nữ nhân kia, gã vẫn thông minh tạm thời lựa chọn né tránh.
Đối phương nhiều người, mình người ít không đánh lại đồng, cần đi tìm biện binh.
Hà Á Vĩ chạy đến toilet dùng nước lạnh đắp mặt, đợi đến khi dấu đỏ nhạt bớt một chút, mới trở lại chỗ phòng mình, báo lại cho ông chủ Quách Húc chuyện Trần Tư Tuyển cự tuyệt lời mời của ông chủ. Hơn nữa, còn nói một vài lời rất khó nghe.
Đương nhiên, gã giấu chuyện mình bị tắt đi.
Chuyện như vậy đương sự tất nhiên không có mặt mũi kể ra trước mặt mọi người.
Bao nhiêu năm sau đó, Hà Á Vĩ nhớ lại mình từng bị một cô gái tát, sau đó lại nghe rõ một màn sau khi xoay người rời đi kia, vẫn cảm thấy đó đúng là một cơn ác mộng.
Đồ, không biết nằm nhẹ.
Quách Húc lạnh lùng nói.
Quách tổng, sao thế?
Người đẹp biến thành ớt cay à?
Hoàng tổng cười châm biếm.
Có mấy con ngãi, luôn ngu xuẩn không biết vị trí chính xác của mình.
Quách Húc lộ vẻ âm trầm mà cười.
Ừ, kẻ ngu xuẩn như vậy thì nhiều lắm.
Chẳng qua là nếu các nàng chịu một ít giáo huấn, rất nhanh sẽ trở nên ngoan ngoãn thôi.
Hoàng tổng cười ha hà nói.
Vậy, Hoàng tổng có cách dạy thú nào tốt không?
Quách Húc hỏi.
Ở Yên Kinh, Hoàng Mộ không bao giờ để bạn của mình phải chịu ủy khuất.
Chuyện này cứ giao cho tôi đi.
Được.
Vậy cảm ơn nhiều.
Có cơ hội tới Đài Loan, Quách Húc nhất định tận tình báo đáp.
Quách Húc cảm kích nói.
Khách khí khách khí.
Hoàng tổng vừa nói chuyện, vừa lấy di động ra bắt đầu gọi điện bố trí.
Không có người quấy rầy nữa, bữa cơm liền ăn rất vui vẻ.
Đám nữ nhân này có thể nói khéo cười, lại thích đùa có chút đen tối.
Tuy rằng các nàng luôn khiến cho Tần Lạc không xuống đài được, nhưng mà, ở chung với các nàng, Tần Lạc vẫn cảm thấy được đau cũng rất hạnh phúc.
Nói cách khác là, Tần Lạc rất thích bị coi thường lúc ở chung với những nữ lưu manh thích ăn đậu hũ của hắn.
Bởi vì Trần Tư Tuyền mở tiệc chiêu đãi Tần Lạc để báo đáp ơn tình hắn khám chữa bệnh, cho nên mọi người cũng không dành thanh toán hóa đơn.
Đám người chậm rãi đi ra khỏi tử lâu, lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người.
Có lẽ Tần Lạc đã thích ứng với loại nhân vật luôn bị người hâm mộ vây xem, cho nên lần này lúc tiếp xúc với ánh mắt của người khác thì có vẻ thản nhiên hơn.
Hoàng tổng,
bọn họ ra rồi.
Ở bãi đỗ xe chỗ cổng tử lâu, trong một chiếc xe tải có người gọi điện hồi báo.
Ừ, cứ theo phân phó của tôi mà làm,
nhớ kỹ là phải chụp ảnh.
Hoàng tổng đứng cạnh cửa sổ trong phòng, nhìn đám nữ nhân gợi cảm dịu dàng kia, mở miệng nói.
Chương 52,
âm hiểm độc ác. Chương 52, âm hiểm độc ác.
Tư Tuyền, cậu lần này về, khi nào thì có cơ hội trở lại thăm bọn mình thế?
Nhiễm Ngọc kéo tay Tư Tuyền, cười hỏi.
Chắc sẽ nhanh.
Gần đây công ty có một vài công việc hợp tác với nội địa,
nói không chừng chúng ta sẽ gặp lại sớm đó.
Trần Tư Tuyền cười nói.
Hì hì, gã thối này thật có phúc,
lại có thể nhìn đùi đẹp vô địch của Tư Tuyền chúng ta.
Trần Tư Tuyền liếc nhìn Tần Lạc đi sau đám người một cái, nói, cậu không nên ác như vậy chứ.
Bọn mình chỉ vì công việc mà.
Động tác này của nàng bị một cô gái phát hiện, cười lớn hỏi, sao thế?
Có phải không nỡ xa anh chàng đẹp trai của chúng ta không?
Không sao.
Bảo người đẹp lệ cho cậu mượn về chơi vài ngày là được.
Người đẹp lệ, cậu có ý kiến gì không?
Mình đương nhiên là có ý kiến rồi. Lệ Khuynh Thành quay đầu lại mắng.
Cho người khác mượn, mình làm sao sống qua mấy ngày này được?
Người đẹp lệ thật không có nghĩa khí nha.
Vì chị em thì nên giúp không tiếp cả mạng sống chứ.
Cậu cứ lấy dưa leo, cả dùng tạm đi.
Giờ vờ, tự hiểu, mình ngất, các cậu thật quá ác tâm mà.
Lao nương cứ mặc kệ đấy.
Mình muốn tiểu nam nhân của mình.
Vì hắn, mình tình nguyện đâm chị em hai đao.
Đi chết đi.
Cả đám xông lên, lấy túi sách trong tay công kích Lệ Khuynh Thành nói năng lô mãng.
Tần Lạc thế mới biết Trần Tư Tuyền phải về.
Chẳng qua cũng có thể lý giải được, chân nàng cũng đã chữa khỏi, tự nhiên phải trở về làm việc rồi.
Những ngôi sao như các nàng mỗi ngày hái được rất nhiều tiền, ai mà nguyện ý trì hoãn thời gian dài như vậy chứ.
Nhớ lại hôm nay có người chạy đến bảo Trần Tư Tuyền đi bồi rượu, bỏ ra giá 1 vạn một ly, trong lòng Tần Lạc cũng rất hâm mộ.
Xã hội đúng là không công bằng.
Vì sao không có nữ nhân mời nam nhân đi bồi rượu chứ?
Chẳng qua, bất công nhất vẫn là mình.
Cho dù một cô gái xinh đẹp thực sự nguyện ý bỏ giá 1 vạn đồng một ly bảo mình uống rượu, mình cũng không có mạng đi kiếm số tiền đó.
Đời người à, như một giấc mộng.
Bước chân Trần Tư Tuyền thả chậm, cố ý đợi Tần Lạc đi tới.
Hiển nhiên, nàng có lời muốn nói riêng với Tần Lạc.
Lúc đang muốn mở miệng nói, một chiếc xe tải màu đen đột nhiên lao tới.
Cửa xe đẩy ra, một nữ nhân trang điểm đậm nhảy xuống xe, la lớn, "Trần Tư Tuyền, con mày còn dám chạy tới Yến Kinh à? Mày có biết xấu hổ không vậy?" Ôi, đã cướp đàn ông nhà người ta, còn dám quang minh chính đại mà tới dụ dỗ. Sao mày không chết đi hả? Nữ nhân vừa chửi ầm lên, vừa xông đội tới chỗ Trần Tư Tuyển. Những người khác vì đùa giỡn truy cản Lệ Khuynh Thành, nên đều đi ở trước. Trần Tư Tuyển vì chờ Tần Lạc đi ở sau cùng, lại cố ý thả chậm bước chân. Cho nên, nàng đã thoát ly khỏi trận doanh của đám nữ nhân kia. Bây giờ, chỉ có Tần Lạc ở cùng nàng. Xe tải màu đen đột nhiên dừng lại, hơn nữa người đàn bà kia lại xuất hiện mau lẹ như vậy, căn bản là để cho người khác phản ứng không kịp. Mà ngay cả Trần Tư Tuyển cũng há to mồm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh phát sinh trước mắt. Gái điếm thúi, đồ đê tiện, cướp bạn trai của người khác, tao phải xé nát cái miệng thúi của mày. Người đàn bà kia đã tới gần Trần Tư Tuyển, sau đó nhằm khuôn mặt còn đang ngơ ngác của Trần Tư Tuyển định tát một cái. Tư Tuyển, cẩn thận. Lệ Khuynh Thành hô lớn. Nàng đã ở phía trước chạy lại. Nhưng mà, thời gian đã không còn kịp nữa rồi. Bàn tay nữ nhân kia chỉ còn cách mặt Trần Tư Tuyển xíu xiu, trên mặt ả còn xuất hiện sự châm biếm đắc ý ở trên cửa sổ của xe tải đen, ló ra màn hình cả mạ giặt. Hiển nhiên, có người đang chuẩn bị dùng cả mạ giặt chụp cảnh phấn kích này. Đối với Minh Tinh mà nói, cái gì là chí mạng nhất? Đó chính là sờ căng đan. Sờ căng đan có thể khiến một người trở nên nổi tiếng, giá trị người đó cũng cao lên. Ví dụ như thú thú môn. Cho dù vốn một người đàn ông không quen biết nàng, nhưng nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp ra sức biểu diễn vì nghệ thuật, chắc chắn mỗi người đàn ông đều cảm kích trong lòng. Cho nên, sau đó, cảnh quen thuộc thường là nguyện ý theo đuổi nàng, thanh toán hết thảy mọi hóa đơn vì nàng. Nhưng mà, có sở căng đan lại có thể hủy diệt hoàn toàn một minh tinh chuyên nghiệp đang phát triển không ngừng. Ví dụ như tiểu tam môn. Thời điểm nào, cũng đều có nữ nhân oán hận khinh thường tiểu tam. Các nàng nghiến răng nghiến lợi, nói những lời ác độc làm tổn thương người khác, nói móc rất bị ổi, chỉ hận không có cơ hội xông lên nổ nước miếng. Cho dù là nam nhân, lúc xem một vài tác phẩm điện ảnh và truyền hình khi thấy người thứ ba xuất hiện, cũng đều có cảm xúc căm thù. Cho nên, loại sờ căng đan này là khiến người ta đau đầu nhất. Một khi để công chúng biết, Minh Tinh đang được mọi người yêu mến lập tức sẽ trở thành chuột chạy qua đường, bị mọi người đuổi đánh. Nhiếp ảnh ở trong cửa kính xe ló ra, cũng đang thuyết minh một vài câu bọn chúng sớm nghĩ ra. Hơn nữa còn chuẩn bị rất chú đáo. Đến khi lấy được đoạn video này, thì ném thẳng cho giới truyền thông xung quanh đưa tin, hoặc đưa cho nghệ sĩ để bắt nàng hy sinh. Tất cả đều phải xem tâm tình của bọn chúng. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra được chiêu này, những người này thật là âm hiểm độc ác. Lúc người đàn bà kia muốn tắt Trần Tư Tuyển, Tần Lạc đột nhiên ra tay, chụp cổ tay ả giữ lưng chừng. "Phu nhân, có lời gì thì từ từ rồi nói. Tôi nghĩ, có phải là có hiểu lầm gì đó không?" Tần Lạc lộ nét cười khuyên giải. Hắn là cậu bé thiện lương thuần khiết, vẫn không nghĩ chuyện này thật ra là do đám người vừa nãy trả thù. Điều này cũng là vì hắn không biết gì về tính cách của Trần Tư Tuyển cả. Dù sao, hai người tổng cộng mới gặp có hai lần. Nếu người đứng cạnh hắn là Lâm Hoa Khê, hắn sẽ không chút do dự mà bạt thai ả mày mới là tiểu tam đó. Cả nhà mày đều là tiểu tam. Nữ nhân không ngờ đang nửa đường thuận lợi lại bị chặn lại, trong lòng mắng hắn không biết sống chết. Ả vốn là một tiểu thư dựa vào thân thể để duy trì cuộc sống, hôm nay làm việc này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không bất ngờ. Hơn nữa, đối phương đã hẹn giá với mình rồi. Một bạt thai 1.000 đồng. Vừa rồi lúc cả ra tay, liền cho rằng 1.000 kia đã tới tay. Ai ngờ lại có một nam nhân ngăn trở, tiền sắp vào túi lại bay mất. Con mẹ nó, mày buông tay ra cho tao. Mày là ai hả? Tao đánh con hồ ly tinh kia thì có quan hệ gì với mày hả? Mày có biết cảm thông không hả? Người đàn bà kia liều mạng giãy tay ra, nhưng Tần Lạc lại nắm rất chặt. À, căn bản là không thể giật ra. Phu nhân, bà có phải nhận lầm người không? Tôi thực sự không biết bà, cũng không cướp chồng ai cả. Trần Tư Tuyển rốt cục cũng đã phản ứng, giải thích rất thành khẩn. Mày có phải Trần Tư Tuyển không? Vâng, con. Đúng là đánh mày đó. Nữ nhân nói, lại vung tay trái nhanh như chớp đánh Trần Tư Tuyển. Tần Lạc lại một lần nữa ra tay, chặn công kích của nữ nhân lại. Trần Tư Tuyển la lên né qua, cuối cùng lại tránh được một kiếp. Phu nhân, không nên vọng động. Có chuyện thì từ từ nói đi. Động thủ không tốt đâu, tôi nghĩ đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tư Tuyển nàng không phải loại người như vậy. Hai cánh tay Tần Lạc chế trụ hai cổ tay của nữ nhân, tư thế hai người có chút quái dị, giống như tình lữ đang khiêu vũ điệu tango. Đương nhiên là nếu bạn không xem biểu tình trên mặt bọn họ rồi. Hiểu lầm con mẹ mày. Đồ ngu, mau buông tay tao ra. Nữ nhân nóng nảy, lại giơ chân đá vào bụng Trần Tư Tuyển. Một cước 2000, giá này cao hơn. Buốt. Tần Lạc cũng nhanh chóng nhấc chân, dùng chân đá vào bàn chân của nữ nhân. À, kêu thảm một tiếng, liền nhăn nhó mặt mày dây lên. Bà có thể mắng tôi, nhưng không được mắng mẹ tôi. Tần Lạc cảnh cáo. Loại nữ nhân này, thật không có đạo đức. Đợi một tí lại công kích cha mẹ của người khác. Trải qua 3 lượt ngăn cản của Tần Lạc, toàn bộ công kích của người đàn bà kia đều trở nên vô dụng. Hơn nữa, ở trong cái thời gian này, Trần Tư Tuyển đã rời đến một khoảng cách đủ an toàn. Các nàng Lệ Khuynh Thành cũng chạy tới, vây nữ nhân kia lại. Bà là ai? Muốn làm gì? Lệ Khuynh Thành quát. Tao là ai? Tao là ai mày quản được chắc? Trần Tư Tuyển cướp chồng của người khác, nên tao đến đánh nó đấy. Thiện nhân. Con. Nữ nhân không hổ là ở trong chốn phong nguyệt, hai tay đã bị một nam nhân giữ chặt. Cẳng chân đau vô cùng. Hơn nữa còn bị mười mấy cô gái vây lại. Nhưng không hề khẩn trương, mà còn có một sự cay độc càng ép càng hăng. Chồng bà là ai? Bà dựa vào cái gì mà nói Tư Tuyển quyến rũ chồng bà? Nhiễm Ngọc tức giận hỏi. Người đàn bà này bị bệnh thần kinh sao? Chồng tao là ai thì liên quan cái dám gì tới mày? Bọn mày là kiểu người gì thế? Hừ hừ, gặp phải một đám chó đột lốt người bọn mày, vừa thấy thì đã biết toàn bộ là tiểu tam rồi. Cướp nam nhân của người khác, bọn mày không thấy thẹn à? Nữ nhân tất nhiên không có cách nói ra nam nhân của mình là ai, nên bắt đầu cố ý nói lảng sang chuyện khác. Quả nhiên, ả này vừa cãi liền chọc giận toàn bộ đám con gái kia. Bà mới là tiểu tam đó. Mắt chó của bà bị mù rồi, lão nương chính là hoàng hoa đại khuê nữ. Người đàn bà này thực thích bị ăn đòn mà. Chả trách không giữ nam nhân của mình được. Mình nếu là chồng bà ta, mình cũng không nhịn được mà bao hai cô ở ngoài. Đây mà là đàn bà sao? Đây mà là người sao? Lệ Khuynh Thành suy nghĩ cẩn thận một phen, cảm thấy có chút bất bình thường. Phất tay ý bảo mọi người không được ổn, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn bà kia, hỏi, bà có thủ với Tư Tuyền à? Đương nhiên là có thủ rồi. Nếu nam nhân của mày bị người ta cướp, mày cũng hận nó thấu xương thôi. Không biết tại sao, nữ nhân lại không dám đối mặt với Lệ Khuynh Thành. Giống như mình sẽ bị đôi mắt xinh đẹp quyến rũ kia nhìn thấu hết. Tôi đang nói tiếng người với bà. Bà cũng đừng nói chuyện ma quỷ với tôi. Bằng không, đợi đến khi tôi nói chuyện ma quỷ với bà sẽ không còn cơ hội để nói đâu. Lệ Khuynh Thành cười lạnh nói. Nàng phát hiện sự chần chờ và trốn tránh trong mắt nữ nhân này. Khi một nữ nhân không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của kẻ khác thì sẽ chứng minh lòng nàng đang có quỷ. Đương nhiên, nếu bạn đang tỏ tình nàng, vậy thì không cần phải bàn. Bởi vì, có thể khi đó trong lòng nàng đang ngượng ngùng hoặc giả bộ ngượng ngùng. Tôi không rõ cô đang nói gì. Nữ nhân lén liếc về sau một cái, chiếc xe tải chở ả tới lại đang cách phía trước một đoạn. Không ở vị trí ban đầu. Điều này khiến lòng ả có chút sốt ruột. Tôi nói, là ai sai bà tới bôi nhọ danh dự của Tư Tuyền? Lệ Khuynh Thành thu liễm nụ cười trên mặt lại không ít. Ngay cả vẻ cười cũng trở nên âm trầm. Bản thân muốn tới. Không cần người khác sai khiến. Nữ nhân mạnh miệng nói. Xem ra bà đã không thuốc nào cứu được nữa rồi. Lệ Khuynh Thành cười lạnh nói. Nhiễm Ngọc, gọi điện báo cảnh sát. Bảo người ta cứ từ từ mà tra khảo ả, mình không tin ả có thể mạnh miệng mãi. Chương 53. Hôn trộm chương 53. Hôn trộm. Nhiễm Ngọc hơi có chút phân lượng trong ngành cảnh sát, cho nên, nếu bảo nàng gọi điện báo cảnh sát thì sự việc sẽ tiện hơn nhiều. Hơn nữa, nói không chừng trước khi Trần Tư Tuyền lên máy bay, kết quả điều tra có thể nhanh chóng xuất hiện. Nữ nhân mặc áo đỏ kia thấy có người báo nguy, rốt cuộc trong lòng đã bắt đầu phát hoảng. Nếu như bị cảnh sát bắt về, nghề của ả sẽ lộ ra ngoài sáng. Nghề lộ ra ngoài ánh sáng, vậy thì nhân vật vợ cả đang ra sức diễn bây giờ cũng sẽ bị người ta phát giác. Cứu mạng! Cứu mạng! Có người phi lễ tôi! Nữ nhân mặc áo đỏ lớn tiếng hô lên với đám người đang vây xem. Bởi vì đây là tuyến đường chính, cho nên lúc bọn họ phát sinh xung đột, đã có không ít người chạy tới xem. Người đứng ngoài quan sát thì cười hì hì mà nhìn, chỉ trỏ về phía này. Còn có người lấy di động ra chụp, chuẩn bị tối về khoe, hoặc là bất ngờ gửi lên diễn đàn. Một đám mỹ nữ đánh nhau với một mỹ nữ, tiêu đề như vậy không phải rất hấp dẫn người khác hay sao? Nữ nhân áo đỏ đánh giá rất cao đạo đức của nhân loại, không phải ở đâu cũng đều có thể gặp đua quần đầu. Có lẽ ở Mỹ còn có người nằm mơ làm đua quần đầu, nhưng ở Trung Quốc tuyệt đối không có dạng đứa ngốc này. Thấy không có người nào đứng ra nói hộ, nữ nhân càng hy vọng chiếc xe tải đen chạy tới trước. Này, cứu mạng! Anh Tam! Cứu tôi! Nữ nhân ngoắc xe tải hô to. À biết, bọn họ có thể dựa vào kính chiếu hậu mặt sau để theo dõi tình huống phát sinh bên này. Không ai xuống xe, xe tải vẫn im lìm đồ ở đó. Lúc này, mọi người mới chú ý đến chiếc xe tải màu đen kia. Anh Tam là ai? Lệ Khuynh Thành nhìn chằm chằm chiếc xe tải, hỏi. Tôi không thể nói cho cô biết được. Cuối cùng cũng sẽ có người khiến bà mở miệng nói thôi. Lệ Khuynh Thành lạnh lùng liếc cả một cái, không hỏi nữa. Tôi đi qua xem thử. Tân Lạc cũng không thể nhìn thấy rõ tình cảnh bên trong xe tải, liền lên tiếng nói. Lệ Khuynh Thành cầm tay hắn, nói, đệ đệ ngốc. Cậu đuổi tới, bọn họ chắc chắn sẽ lái xe chạy trốn. Hai cặp giò của cậu sao có thể hơn bốn bánh xe chứ? Anh Tam, chúng ta phải làm sao giờ? Có tới cướp người không? Nếu bị bọn họ đưa tới cục cảnh sát sẽ không tốt đâu. Tóc dài khiêng máy chụp ảnh nhìn đầu chọc ngồi ở tay lái phụ hỏi. Chờ chút. Đầu chọc nói. Gã lấy di động ở trong túi tiền ra, bấm một dãy số. Chú Tam, mọi chuyện xử lý thỏa đáng rồi hả? Trong điện thoại, truyền đến giọng nói đầy tự tin của một nam nhân. Lão đại, chuyện đó bể rồi. Ả được thuê không có cơ hội xuống tay với Trần Tư Tuyền. Bây giờ ả còn bị bọn họ vây lại. Đầu chọc báo cáo rất cẩn thận. Phế bật. Giọng nam nhân to hơn rất nhiều. Chuyện nhỏ như đánh giám vậy mà cũng không xử lý được cả, tôi nuôi chú làm gì? Xin lỗi. Lão đại. Đầu chọc thấp phòng hỏi, chúng ta có cần cướp người về không? Tôi sợ bọn họ báo cảnh sát. Đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một lúc, sau đó nói, không cần. Không nên làm lớn chuyện. Chú Tam, chuyện này chú cứ tìm cớ gánh đi. Nói chú có mâu thuẫn với Trần Tư Tuyển. Lát nữa tôi nói chuyện với cục cảnh sát bên kia. Bảo người ta bảo lãnh chú ra. Vâng. Lão đại. Đầu chọc nói. Cúp điện thoại rồi, lại nhìn tình huống bên kia từ kính chiếu hậu, nói rất nặng nề, lái xe. Người lái xe tải chính là một tiểu tử gầy gò, nghe đầu chọc nói thế, lập tức khởi động xe rời khỏi hiện trường. Anh Tam, anh không thể đi được. Anh Tam, anh phải cứu tôi. Nhìn xe tải chạy càng lúc càng xa, người đàn bà kia hét khàn cả giọng. Cho đến khi xe tải quẹo vào một ngõ phố, sau đó biến mất trong dòng xe cộ. Người đàn bà kia cuối cùng cũng sụp đổ, che mặt khóc giống lên. À biết, à bị bỏ quên rồi. À đã có cảm giác mình là một con cờ, nhưng lúc sự thật thật sự rơi vào mình, trong lòng à vẫn rất khó chịu. À cũng là người mà. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã chạy tới. Một người thanh niên đẹp trai mặc đồng phục từ trên xe cảnh sát nhảy xuống, bước vội tới trước mặt Nhiễm Ngọc, cười nói, "Chị Nhiễm, sao đột nhiên lại gọi khẩn cấp vậy, có chuyện gì ạ?" Nhiễm Ngọc chỉ vào nữ nhân áo đỏ, nói, "Chúng tôi hoài nghi à bị người khác sai đi phá hoại danh tiếng của nghệ sĩ." cậu mang ả về điều tra, tìm xem tên khốn kiếp nào đứng sau lưng ả. Nam Cảnh nhìn nữ nhân áo đỏ, cười nói, yên tâm đi chị Nhiễm, nhất định sẽ không để chị thất vọng. Ừ, mau làm việc đi. Nhiễm Ngọc phất tay nói, vâng, hẹn gặp lại, có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Nam Cảnh cười nói, sau đó vung tay lên, lập tức có hai cảnh sát mặc cảnh trang chạy tới dắt nữ nhân áo đỏ trong tay Tần Lạc đi. Nhiễm Ngọc, anh chàng kia là ai thế? Rất cung kính với cậu nha. Cậu hô đến gọi đi, giống như sai con trai á. Có cô gái mở miệng chê ơ. Cậu đúng là miệng chó không mọc ngà voi. Hắn là một người bạn trong biệt mình. Nhiễm Ngọc liếc xéo cô gái đầy đặn một cái, nói. Khi hì, miệng chó nếu có thể mọc ngà voi. Mình lập tức về chuyên nuôi chó luôn. Cô gái có thân thể đầy đặn kia mắng trả lại. Thấy không còn chuyện náo nhiệt gì để xem, người tụ lại xem dần dần tàn đi. Tư Tuyển, cậu không có sao chứ? Lệ Khuynh Thành đi tới hỏi. Không sao. Trần Tư Tuyển điềm đạm đáng yêu lắc đầu. Lúc tiến vào cái vòng luẩn quẩn này, đã tính đến chuyện xấu nhất rồi. Trước kia từng nghe qua chuyện như vậy xảy ra với tiền bối, khiến bọn họ rất khổ sở. Không ngờ hôm nay lại xảy ra với mình. Mình thật sự không biết ạ. Mình hiểu. Cậu tất nhiên không biết ạ rồi. Lệ Khuynh Thành nói. Rõ ràng là ả ta bị người khác giật dây. Vậy ai giật dây? Mình không gây chuyện phiền toái gì ở Yến Kinh mà. Trần Tư Tuyển hỏi. Lệ Khuynh Thành trợn trắng con mắt, bất đắc dĩ nói, vừa nãy cậu mới từ chối người ta. Sao lại bảo không gây phiền toái? À, là hắn sao? Có khả năng. Lệ Khuynh Thành gật gật đầu. Nói, Tư Tuyển, sau khi cậu về, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Cố gắng không tiếp xúc gì với bọn họ cả. Ừ, mình hiểu rồi. Ở Đài Loan, bọn họ không dám làm chuyện sàng bậy đâu. Trần Tư Tuyển nói. Vậy là tốt rồi. Chuyến bay của cậu là hơn 5 giờ chiều, trong thời gian này, đừng có đi loạn. Sau đó, mình sẽ cùng Tần Lạc đưa cậu ra sân bay. Ừ, cảm ơn. Làm phiền hai người rồi. Trần Tư Tuyển quay đầu lại nhìn Tần Lạc, cảm kích nói. Hắc hắc, hôm nay anh chàng đẹp trai của chúng ta lại làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Đây là lần thứ 2 cứu vương hậu đùi đẹp ha. Tư Tuyển, mình sợ cậu thực sự hiến thân đó. Đúng đấy. Nếu thấy hiến thân còn quá sớm. Vậy trước tiên cứ đưa chân đẹp của cậu cho anh chàng đẹp trai sờ chút thôi. Đàn ông chính là thích dỗ dành, người ta nếu một chút tiện nghi trên người cậu cũng không chiếm được. Lần sau ai mà nguyện ý giúp cậu nữa chứ? Tần đệ đệ, đi tới sở thử đi. Không phải sợ, Tư Tuyển sẽ không tát cậu đâu. Vừa rồi cậu giúp nàng cản hai phát, nàng cảm kích cậu còn không kịp nữa là. Đám nữ nhân kia chỉ sợ thiên hạ không loạn, đều ở cạnh đưa ra những chủ ý rất bốc mùi. Vậy hình như không tốt lắm. Tần Lạc lén ngắm đùi đẹp của Trần Tư Tuyển. Nói không chắc chắn. Đôi chân dài đẹp như thế, thật đúng là khiến người ta phải mơ màng mà. Nếu sờ lên, cảm giác chắc chắn sẽ vô cùng thích. Đáng hận chính là, lúc mình trị liệu sao lại không nhân cơ hội cảm thụ một phen nhỉ? Có thể là do lúc ấy quá khẩn trương. Có gì mà không tốt? Cho cậu sờ thì cậu cứ sờ đi. Các chị làm chủ cho cậu. Lệ Khuynh Thành nhìn thấy khuôn mặt Trần Tư Tuyển như hoa đào, trong mắt rất nhanh có thể ép ra nước, đứng yên ở đó không hề nói câu nào. Thâm cảm thấy có chút khó tin. Theo đạo lý mà nói, Trần Tư Tuyển là nghệ sĩ giới giải trí, hẳn là phải rất kinh nghiệm với những trường hợp như vậy mới đúng. Sao bây giờ lại giống như cô gái tiểu ngọc ngây thơ mới ra đời, thẹn thùng như vậy nhỉ? Chẳng lẽ nàng có ý với Tần Lạc? Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc còn đang giả ngây giả dại, trong lòng thầm vui mừng. Nghĩ thầm, cô nàng ngốc nghếch này cứ thế mà rơi vào tay giặc sao? Cậu nếu biết bộ mặt thật sự của ác ma này, sợ là hối hận cũng không kịp. Vì an toàn của Trần Tư Tuyển, Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành đích thân đưa nàng ra sân bay. Ba người nói chuyện ở phòng chờ một lúc, sau đó trong radio chuyển tới giọng nói thúc giục đăng ký. Ánh mắt Trần Tư Tuyển rời đến người Tần Lạc. Nói, Thần tiên sinh, tôi có mấy câu muốn nói với anh. Lệ Khuynh Thành xua tay, nói, được rồi được rồi. Hai người có lời gì muốn nói thì nói nhanh đi, có chuyện gì muốn làm thì xử lý gấp đi. Mình đi uống cà phê. Không tiễn cậu nữa. Cô gái này nói xong, vội xoay người rời đi. Thần tiên sinh, tôi thật sự rất cảm kích anh. Anh đã cứu tôi 2 lần. Tôi cũng không biết phải làm sao để cảm ơn anh nữa. Đây là chút tâm ý của tôi, xin hãy nhận cho. Trần Tư Tuyển lấy một phong thư thật dày ở trong túi sách ra đưa cho Tần Lạc. Cô đã cảm ơn tôi rồi. Tần Lạc cười nói. Có à? Có. Cô luôn miệng cảm ơn. Còn mời tôi ăn một bữa tiệc thịnh soạn nữa. Tần Lạc cười nói. Hắn nhét phong thư lại vào tay nàng. Ánh mắt Trần Tư Tuyển nhìn Tần Lạc long lanh, mãi đến lúc sau, khi sắc mặt tái nhợt của Tần Lạc hơi đỏ, mới lên tiếng. Được rồi. Tôi không miễn cưỡng anh nữa. Nếu có cơ hội, nhất định phải tới Đài Loan tìm tôi đấy. Chỗ đó có cảnh đẹp, mỹ nữ rất nhiều. Đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho anh vài cô. Ừ. Tần Lạc xấu hổ gật đầu. Kỳ hỉ. Đúng thật là một đệ đệ đáng yêu. Trần Tư Tuyển đột nhiên nghiêng đầu tới trước, hôn một cái rất nhanh trên mặt Tần Lạc. Bạn cũng biết đó, một cô gái có cái đầu cao, muốn hôn trộm thì xác suất thành công sẽ rất lớn. Tần Lạc còn chưa kịp phản ứng gì, trên mặt hắn đã có thêm một dấu son môi hình OMM. Tần Lạc vẻ mặt mờ mịt, thậm chí nụ cười trên mặt vẫn còn đang cứng ngắc. Nàng vì sao lại hôn mình? Nàng dựa vào cái gì mà hôn mình nhỉ? Trần Tư Tuyển kéo Dương hành lý đứng ở cửa lên máy bay phất tay với Tần Lạc. Hô lớn, nhớ nha, có cơ hội nhất định phải tới Đài Loan tìm tôi đó. Tôi có cơ hội cũng sẽ tới Yến Kinh thăm anh. Thân cao chân dài, nét mặt tươi cười như hoa, Trần Tư Tuyển giờ khắc này quả thật rất đẹp. Đứng trong dòng người hối hả rất nổi bật. Đợi tới khi Trần Tư Tuyển biến mất ở cửa kiểm vé, Tần Lạc mới cúi đầu nhìn hạ thân của mình. Đệ đệ đáng yêu, ngoại trừ biết co biết vui, cũng không có gì đặc biệt cả mà. hôm nay đối với Tần Lạc mà nói là một ngày đáng kỷ niệm. Sống ở thế giới này hơn 20 năm, ngoại trừ mẹ mình, lần đầu tiên có một cô gái hôn vào má phải anh Tuấn chưa bao giờ bị vượt qua của hắn. Chương 54. Hấp dẫn chí mạng chương 54, hấp dẫn chí mạng. Trên đường về, Tần Lạc vẫn đang chìm đắm trong cảnh mình bị Trần Tư Tuyền hôn trộm. Lúc nói chuyện với Lệ Khuynh Thành cũng vẫn bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó, khi Lệ Khuynh Thành đùa giỡn phản ứng cũng không còn nhạy bén nữa. Thậm chí, lúc nàng mở miệng quyến rũ, Tần Lạc cũng không rõ những lời này có ý gì nốt. Nhưng không ngờ tài xế taxi lại bị yêu tình kia cầu dẫn, xe luôn đi theo lộ tuyến chữ S chạy nhanh kinh hồn giống như coi đó là một trò chơi tốc độ. Linh hồn nhỏ bé bị câu mất rồi sao? Không thì bây giờ chúng ta về, mua cho cậu vé máy bay đi Đài Loan. Bây giờ nếu đuổi theo, có lẽ vẫn còn kịp đó. Lệ Khuynh Thành nhìn thấy bộ dáng si ngốc mãi của Tần Lạc, béo mạnh ở trên đùi hắn một cái. A, cái gì? Tần Lạc bị đau, lúc này mới phản ứng lại. Tôi nói, người cũng đã đi mất bóng dáng rồi, cậu còn muốn si ngốc tới khi nào? Lệ Khuynh Thành tức giận nói. Tôi không có si ngốc cả. Tần Lạc nói. Hắn đang suy nghĩ vấn đề rất bình thường mà. Đáng lẽ nên chụp lại bộ dạng si ngốc của cậu lúc nãy. Tần Lạc cười xấu hổ. Bất cứ kẻ nào mất đi lần đầu tiên cũng sẽ biểu hiện như hắn. Hắn cũng coi như là kiên cường, bạn coi những cô gái trong phim đi, người nào không cẩn thận bị mất đi lần đầu tiên không phải đều khóc sức mướt tìm cái chết sao? Nhìn thấy biểu tình của Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành ních lại cạnh Tần Lạc, hơn nửa người dán sát trên người hắn, bộ ngực sữa mềm mại cũng cậu thả tỉ trên tay hắn. Lệ Khuynh Thành thổi hơi như lan ở lỗ tai hắn nói, được con gái hôn cảm giác tuyệt chứ? Ừ. Tần Lạc gật đầu. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn, hỏi, cô nói gì thế? Lúc Trần Tư Tuyền hôn chồng hắn, nàng không phải đã rời khỏi đó rồi sao? Sao lại biết chuyện này? Chẳng lẽ Trần Tư Tuyền nói cho nàng biết? Không thể. Nàng không có lý do kể chuyện này cho Lệ Khuynh Thành. Hú hồ, nàng sau khi đã đăng ký, sợ là di động cũng không được phép mở ấy chứ. Rõ ràng là nói rời đi, rồi lại trốn một bên nhìn lén. Loại hành vi này thật là khiến người ta khinh thường mà. Khó trách có tiền bối giáo dục chúng ta, tha tình nguyện tin trên đời có quỷ, cũng đừng bao giờ tin vào cái miệng của đàn bà. Đừng giả bộ. Tôi thấy hết. Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói. Tiểu đệ đệ, cậu thật lợi hại nha. Mới gặp Tư Tuyền của chúng ta hai lần, đã biết dụ dỗ khiến người ta yêu thương nhung nhớ, chủ động dâng môi thơm. Thật đúng là nhìn không ra đó. Chúng tôi chẳng qua chỉ là nói lời tạm biệt của bạn bè mà thôi. Tần Lạc chột dạ giải thích. Giống như người Mỹ lúc gặp mặt có thể hôn môi nhau thôi. À, tôi hiểu rồi. Các người không có chút quan hệ nào. Là quan hệ trai gái thuần khiết. Lệ Khuynh Thành lộ vẻ thành thật nói. Tiếp theo, lại chuyển đề tài, hỏi, cậu nói coi, con của các người gọi tôi là chị, hay gọi là gì thì thích hợp hơn? Gọi chị đi, như vậy có vẻ trẻ. Nếu gọi gì thì chẳng phải là bảo tôi già rồi sao? Cô gái này, nói chuyện luôn dọa người như vậy. Trở lại Khuynh Thành quốc tế, đám nữ nhân kia đã đi gần hết. Chỉ còn Nhiễm Ngọc và Tiểu Dật đang ngồi trên ghế xa nói chuyện phiếm. Thấy hai người đi vào, Nhiễm Ngọc nói, Thiện Tư Tuyển đi rồi hả? Vừa rồi mình gọi điện cậu ấy còn tắt mấy. Vụ án của cậu ấy điều tra đã có kết quả rồi. Người đàn bà kia là một tiểu thư giang nam, được người ta thuê tới bôi nhọ danh dự của Tư Tuyển. Là ai thuê? Lệ Khuynh Thành méo lông mày hỏi. Lâm Tam. Là ai? Lệ Khuynh Thành lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Là một tên côn đồ. Nói là theo đuổi không thành, nên muốn trả thù Tư Tuyển. Nhiễm Ngọc cười lạnh nói, điên, hắn cũng không soi gương xem tính tình mình thử. Dựa vào hắn, mà muốn theo đuổi vương hậu đùi đẹp của chúng ta sao? Tân Lạc của chúng ta thì còn tạm tạm. Còn hắn hả? Không có cửa. Lệ Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói, tên Lâm Tam kia nhất định là kẻ bị người ta đẩy ra chết hay. Người bí ẩn chân chính đứng sau phải là tên khôn kiếp bảo Tư Tuyển bồi rượu kia. Mình cũng đã nghĩ tới điểm này. Nhưng Lâm Tam kia rất mạnh miệng. Dù cha hỏi như thế nào cũng không chịu nói. Cũng chỉ có thể coi hắn là thủ phạm chính để xử thôi. Nhiễm Ngọc bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, cho dù có thể tra ra độc thủ đứng sau thì sao? Giải thích. Hay là bảo bồi thường chút tiền? Ôi, con gái muốn ra mặt làm một vài chuyện thật gian nan. Đúng thật. Lệ Khuynh Thành gật đầu đầy vẻ đồng cảm. Cậu không cần lo lắng về vấn đề này. Cho tới giờ đều là cậu chiếm tiện nghi của người ta, làm gì có người nào dám chủ động chạy đi tìm chết chứ? Ai dám trêu chọc nện độc nhà cậu, không chết thì cũng bị lột ra. Nhiễm Ngọc cười trêu. Mình làm gì có bản lĩnh bảo người ta lột ra? Hơi áo quần thì còn chấp nhận được. Có phải không hả, tiểu đệ đệ? Không chịu nổi, Lệ Khuynh Thành lại dẫn chiến hỏa tới chỗ Tần Lạc. Tôi không biết. Tần Lạc vội lắc đầu. Thầm nghĩ, nếu cô lấy đao đặt trên cổ tôi bức tôi cởi áo quần, tôi cũng phải nghe lời cô thôi. Nếu so với tính mạng, thì trinh tiết thật không đáng gì. Thật chịu không nổi đôi gian phu các người. Mình với Tiểu Dật hẹn nhau đi dạo phố rồi, hai người các cậu cứ hô phòng hoán vũ đi. Nhiễm Ngọc cười mắng. Chị Khuynh Thành, anh Tần Lạc, hai người các người cứ từ từ chơi đùa nhà. Tiểu Dật từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, nhăn mặt với hai người. Tiểu Dật, em ít lui tới với Nhiễm Ngọc một chút. Bằng không sớm muộn gì cũng học phải cái xấu thôi. Lệ Khuynh Thành nói với theo các nàng. Đợi tới khi hai người cầm túi sách rời đi, phòng khách lầu 2 vốn náo nhiệt chỉ còn hai người Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc. Lệ Khuynh Thành đi từng bước về phía Tần Lạc, bộ ngực sữa phập phồng, đôi mắt quyến rũ như nước, dùng cánh tay huých huých Tần Lạc, hỏi, "Tiểu đệ đệ, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, cậu không muốn làm chút gì sao?" "Hả?" Tần Lạc cảm thấy cổ họng của mình phát khô, nói chuyện cũng không còn lưu loát. "Cô muốn làm gì?" "Đáng ghét, tôi là con gái, còn có thể làm gì chứ?" Hai tay Lệ Khuynh Thành như linh xà quấn lấy cổ Tần Lạc, thân thể dính sát vào người hắn. Trừ bỏ lớp quần áo mỏng manh kia đi, hai người đã tiếp xúc thân mật rồi. Trái tim Tần Lạc đập thình thịch bằng tốc độ phi của 70 con ngựa, dường như chỉ cần hắn há mồm là tim có thể nhảy ra. Trán của hắn bắt đầu rịn mồ hôi, ngón tay cũng hơi run rẩy. Hắn bị Lệ Khuynh Thành bước lui từng bước một, mãi cho đến khi hắn mất thăng bằng, ngã lên ghế xa. Người Lệ Khuynh Thành nghiêng tới trước, thân thể xinh đẹp đầy đặn ngã mạnh vào lòng Tần Lạc. Ngón tay ngọc thon thon sơn màu đen vuốt ve đùi Tần Lạc, đôi má tinh xảo xinh đẹp như yêu tinh áp sát Tần Lạc. Tần Lạc có cảm giác môi nàng chạm vào lỗ tai mình. Giọng nói Lệ Khuynh Thành nếm ả, dịu dàng, nói nhỏ bên tai Tần Lạc, "Chi bằng, chúng ta..." Tần Lạc sắp khóc rồi. Sao lại có người hấp dẫn như cô chứ? Người ta cũng là đàn ông mà. Tiểu đệ đệ cũng có thể sử dụng bình thường đó. Trong lòng của hắn đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nếu nàng đưa ra yêu cầu như vậy thì phải làm sao đây? Đồng ý sao? Lương tâm hắn băn khoăn. Hắn là một nam nhân thuần khiết, là một nam nhân thoát khỏi những lý thú thấp kém, là một nam nhân tràn ngập ảo tưởng hồn nhiên với tình yêu. Hắn vẫn khát vọng tìm một cô gái thật lòng yêu nhau. Ở đêm tân hôn, trong lúc nàng lấy khăn đỏ trên đầu mình xuống nhậm, trong lúc mình lấy khăn đỏ trên đầu nàng xuống, nàng cởi bỏ dây chân của mình mới toàn tâm toàn ý kính dâng lần đầu tiên cho nàng. Đó là thời khắc thiêng liêng tuyệt vời cơ nào chứ? Từ chối, hắn lại không đành lòng. Từ chối một cô gái sẽ tổn thương cô gái đó. Hắn là một bác sĩ, một thầy thuốc kế thừa y đức văn hóa chính thống của Trung y, trách nhiệm của hắn là chữa bệnh cứu phụ nữ, chứ không phải làm tổn thương phụ nữ. Nếu chọn như thế, sẽ là một loại vũ nhục đối với nghề nghiệp của hắn. Mà quan trọng hơn, Lệ Khuynh Thành thật sự là một yêu tinh mê người. Bạn xem, bộ ngực của nàng lớn như thế, tròn như thế, môi lướt át như thế, khuôn mặt đẹp như thế. Nếu lần này cự tuyệt, nàng nổi nóng, sau này không cho mình cơ hội nữa thì biết làm sao bây giờ? Tân Lạc đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Chúng ta lên lầu 3 đi." Hắn biết, lầu 3 là vương quốc riêng của Lệ Khuynh Thành. Có sofa, giường, còn có bàn làm việc cỡ lớn đủ hai người nằm trên. Đến lúc đó, nàng muốn tra tấn mình ở chỗ nào cũng được. "Lên lầu 3 làm gì?" Lệ Khuynh Thành hỏi. "Tôi thấy, nơi này không được thích hợp cho lắm. Sẽ có người nhìn." "Nhìn thì nhìn sợ gì chứ?" Giọng Lệ Khuynh Thành ngọt lịm, nhưng mà sẽ rất ngượng. Tân Lạc thầm nghĩ, chẳng lẽ cô gái này thích làm chuyện đó trước mặt người khác sao? Ngượng? Chúng ta thoải mái nói chuyện phiếm, có gì mà phải ngượng? Lệ Khuynh Thành giảo hoạt cười nói. Nói chuyện phiếm? Tân Lạc mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên là nói chuyện phiếm. Thế cậu nghĩ làm gì? Này! Chán Tân Lạc đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết, hắn bị cô gái này đùa dẫn rồi. Tôi là muốn nói, chúng ta có thể lên lầu uống trà. Lệ Khuynh Thành nghĩ một lúc, nói, cũng được. Vậy lên lầu đi. Không được. Tân Lạc liên tục xua tay. Đột nhiên tôi nhớ ra, tôi còn có một vài chuyện cần phải giải quyết. Về trước đây, thượng đế à, tôi có lẽ phải nhanh trốn đi, hoặc không thì người để cô gái này biến mất đi. Đừng đi vội, Lệ Khuynh Thành nói. Vương cổ Tần Lạc ra, người cũng bình thường lại, nghiêm mặt nói, tôi còn có việc muốn thương lượng với cậu đây. Chuyện gì? Lần sau bàn không được à? Tần Lạc nói. Không được, phải bàn ngay bây giờ. Lệ Khuynh Thành tự tuyệt. Được rồi, Tần Lạc chỉ đành đáp ứng. Tôi đã làm sản phẩm theo phương thuốc cậu biết, đợi tới khi sản phẩm xuất hiện, sau khi qua quá trình cho ý kiến là có thể đưa vào sản xuất, tôi đã thương lượng với Tư Tuyển, nàng nói là rất cảm kích đơn khám chữa bệnh của cậu, nên nàng sẽ làm người phát ngôn đại diện cho chúng ta miễn phí. Đến khi đó thì có thể đẩy thẳng phấn nộng vàng dưỡng da vào thị trường. Hơn nữa, tương lai, tôi định thành lập một công ty thẩm mỹ, chuyên môn dùng để kinh doanh nhãn hiệu sản phẩm này, bao gồm sản xuất, phổ biến và đưa vào kinh doanh. Cậu không phải bị trường học đuổi việc rồi hả? Thôi thì đừng làm giáo viên nữa. Hai chúng ta kết hợp, tôi phụ trách công ty kinh doanh quản lý, cậu phụ trách nghiên cứu ra sản phẩm. Chỉ cần cậu đồng ý, sau này cậu chính là nhị đương gia trong công ty. Đảm bảo cậu sẽ nổi tiếng, uống rượu ngon, dùng xe tốt nhất, chơi đùa cô gái xinh đẹp nhất. Lệ Khuynh Thành kể hết thứ này tới thứ kia, thấy Tần Lạc vẫn đủng đỉnh buông câu, không có ý trả lời, tiếp tục dụ dỗ nói, "Nếu, tôi nói nếu thôi nhé. Nếu một ngày nào đó tôi tâm tình thoải mái, hoặc là tâm tình không tốt, nói không chừng sẽ thật sự đồng ý đi lên lầu 3 với cậu. Lúc đó, cậu muốn cái gì thì được cái đó. Cậu thấy sao?" Chương 55. Chúng độc chương 55, chúng độc. Nếu Tần Lạc không để ý gì đến chuyện bên ngoài, là người chỉ một lòng nghiên cứu phương thuốc y học, hắn có thể ở mãi trong gia tộc không cần ra ngoài làm gì. Tích lũy mấy trăm năm y học thế gia, cho dù là nguyên vật liệu dược vật quý hiếm hay là bí điển quý báu, Tần gia đều có ưu thế vượt trội. Về phần nổi tiếng, uống rượu ngon, dùng xe tốt, chơi đùa cô gái tốt nhất, Tần Lạc cũng không để ý cho lắm. Có thì tốt, không có cũng không sao cả. Tần gia có xí nghiệp gia tộc của mình, hơn nữa còn rất khổng lồ. Tuy rằng không thể so với những xí nghiệp đồ sộ của các gia tộc nổi tiếng, nhưng ít nhất cũng có thể đảm bảo Tần Lạc dòng độc đinh của Tần gia cả đời cơm áo không lo. Khi ở nhà, mỗi lần ông nói về hiện trạng của Trung Y Lý, đều cảm giác nghẹn khuất hận vì bất hạnh, giận vì bất tranh, không tranh. Trung Y suy bại, Tây Y thịnh hành. Những thứ quý báu truyền thừa ngàn năm của Trung Quốc bị đào thải. Thậm chí, còn có người gửi công văn đi khắp nơi công kích Trung Y Lý, liệt kê những ví dụ thuốc đông y hại người, cổ vũ quốc gia bỏ Trung Y Lý không phải Trung Y không giỏi, mà là lúc cần, không có người nào nguyện ý đứng ra. Những người mang tuyệt học chân chính này, của mình quý, chỉ biết vùi đầu vào làm giàu. Đâu có người nào vì đại nghĩa mà truyền thừa văn hóa chứ? Mà hiện tại mấy thằng cha đang hành tẩu trong đời, hô hào cái gì mà ngự y truyền nhân, chuyên trị bệnh răng mai, bệnh lây qua đường tình dục lại không có bản lĩnh gì cả, chỉ biết gây ra hết sự cố chữa bệnh này đến sự cố chữa bệnh khác, cung cấp bia ngắm tốt nhất cho những người đánh giá Trung Y vô dụng công kích. Lúc ranh giới vùng biển của Trung Quốc bị xâm chiếm, vô số quân nhân người trước hy sinh, người sau tiếp nối. Lúc Trung Yên sa sút, sắp sửa biến mất, cũng cần phải có người đứng ra. Thụ nhân tiên thụ tích, vô tích uổng vi nhân. Trồng người nên trồng xương sống trước, nếu không có xương sống thì uổng làm người. Nếu không có người nào cả, vậy đành dùng tấm lưng gầy yếu của mình khiêng Trung Y đi vậy. Trung Y sẽ hưng thịnh. Tần Lạc nói với mình. Đó cũng là mục tiêu của hắn, sau khi căn cứ từ những gì mình nhìn thấy. Trong diệp vấn, Hồng Kim Bảo bị quyền vương nước Anh đánh gần chết cũng không chịu buông tay, không phải cũng vì hắn tìm được thứ đáng giá đủ để đánh đổi tính mạng mình đó sao? So với tính mạng, Trung Y vẫn có nhiều thứ đáng giá để anh bảo vệ hơn. Từ chối lời mời hấp dẫn của Lệ Khuynh Thành, lúc Tần Lạc ngồi xe trở về Lâm gia, đã hơn 8 giờ tối. Lâm Thanh ở trong phòng khách uống trà thấy Tần Lạc về, vội qua đón, nói: "Tần Lạc à, cháu cuối cũng đã về. Nếu không về, ông định gọi điện báo nguy đó. Di động của cháu sao gọi mãi không được?" "Di động gọi không được." Tần Lạc lấy di động từ trong túi ra, mới phát hiện đã tắt máy. Di động mua về cũng chỉ sạc điện một lần, hôm nay lại tiếp nhiều cuộc điện thoại như thế, khiến điện thoại tự động tắt máy lúc nào hắn cũng không biết. "Quên sạc điện." Tần Lạc cười nói. Nhìn Lâm Thanh Nguyên có vẻ lo lắng, lại hỏi: "Lâm gia gia, có chuyện gì ạ?" "Hôm nay lão Lệ gọi điện nói muốn xin số di động của cháu." Lúc ấy ông cũng không để ý, cho là lão tìm cháu vì chuyện công việc. Lúc tối, lão lại gọi điện tới, nói cháu bị đuổi việc ở trường Trung Y thì chuyện này là thật à? Lâm Thanh Nguyên kéo Tần Lạc ngồi lên ghế xa, tự mình rót trà bưng cho hắn. "Dạ, cháu quả thật bị học viện đuổi việc rồi." Tần Lạc cười khổ nói. "Thật nực cười." Ông nói thẳng, những người này thuần túy là làm bựa. Chỗ khác thì thèm muốn chết, bọn họ thì lại ngược đời, đuổi nhân tài ra ngoài. Ông nói không khoa trương đâu, với y thuật của cháu, làm bác sĩ chủ nhiệm bệnh viện Trung Y còn đủ tư cách. Thế thì còn có thể làm không tốt một giáo viên sao? Lâm Thanh Nguyên tức giận nói. "Lâm gia gia, nếu cháu thật sự muốn làm bác sĩ bệnh viện Trung Y thì vậy chẳng phải ông phải nhọc công an bài sao?" Tần Lạc cười nói. "Chuyện này..." Lâm Thanh Nguyên nghẹn lời. Sau đó thở dài. "Cho dù là trường học hay là bệnh viện, cũng cần có giấy chứng nhận tư cách. Không có tờ giấy kia thì danh bất thuận, ngôn bất chính. Chỉ khiến người ta dị nghị thêm mà thôi. Bệnh viện đó dám tuyển một bác sĩ không có giấy chứng nhận được hành nghề y, thậm chí chưa từng học đại học y chính quy nào sao? Người là vật sống, nhưng chế độ lại là vật chết. Chế độ có thể cứu người, nhưng cũng có thể hại người. Mấu chốt, phải xem ai nắm giữ được quyền lợi do chế độ đặt ra." "Ai?" "Cháu cũng không cần lo lắng." Lão Lệ nói, "Lão sẽ nghĩ cách giúp cháu. Ông cũng sẽ tìm người quen nói giúp cháu. Nếu thật sự không được, cháu cứ đi làm ở bệnh viện Trung Y thì ông không tin ai đó có thể làm gì cháu." Lâm Thanh Nguyên nói chuyện rõ ràng có hơi xúc động, rất lạnh lùng cứng rắn, cũng rất tức giận. "Lâm gia gia, cháu không lo. Ông cũng không cần phải gấp. Xe đến trước núi át có đường. Cuối cùng rồi cũng sẽ nghĩ ra cách thôi." Tần Lạc cười an ủi. Hắn quả thật không hề sốt ruột. Ngược lại, sự trả thù của Lý Thanh Nương lại khơi dậy sự ương ngạnh trong lòng Tần Lạc. Lão càng muốn đuổi mình đi, mình càng cố tình không đi. Hơn nữa, mình còn phải sống tốt mới được. "Ừ, tâm tình thế là tốt." Lâm Thanh Nguyên vui mừng nói. "Buổi tối đã ăn gì chưa? Ông bảo người hâm nóng đồ ăn cho cháu nha." "Không cần đâu Lâm gia gia, cháu đã ăn rồi." Tần Lạc cười nói. Hắn quả thật đã cùng ăn một vài thứ với Lệ Khuynh Thành. "Ừm, vậy được rồi. Hoán Khê ở trên lầu đó. Cháu lên tâm sự với nó đi. Hôm nay nó luôn luôn gọi điện cho cháu, nhưng mãi không gọi được. Nó thực sự quan tâm chuyện cháu bị đuổi việc đấy." Có cơ hội, Lâm Thanh Nguyên liền muốn nói tốt thêm vài câu cho cháu gái của mình. "Dạ." Tần Lạc từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi lên lầu 2. Đứng ở cửa phòng Lâm Hoán Khê, do dự một lúc, vẫn không gõ cửa phòng nàng. Mà lại về phòng mình, định bụng tắm nước nóng một cái đã. Hôm nay bị một đám oanh oanh yến yến vây quanh, áo quần của hắn không khỏi dính một ít mùi nước hoa. Nếu Lâm Hoán Khê ngửi thấy thì biết làm sao. Tắm xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sạc điện di động, tiện thể lại mở laptop trên bàn ra. Sau khi hệ thống hoàn toàn khởi động xong, động tác đầu tiên của Tần Lạc chính là dê con chuột tới biểu tượng hình chim cánh cụt kích một cái. Không có biện pháp, đối với người khát vọng trở thành người thời thượng nhưng lại ở giai đoạn mù máy tính như Tần Lạc mà nói, đây là công cụ giải trí duy nhất của hắn vào thời điểm hiện tại. Dựa theo con số ghi trên di động đưa vào dãy số QR, sau đó lại đưa vào mật mã 6 ký tự. Ngay sau đó, biểu tượng con chim cánh cụt kia bắt đầu hoạt động nhảy phải nhảy trái. Vừa mới lọt dịn, hệ thống tin nhắn liền vang đinh 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 không ngừng. "Thầy Tần, là em." "Tiểu Mẫn." "Thầy Tần, là em. Có thứ tốt muốn tặng thầy đây." "Thầy Tần, đoán thử coi em là ai?" "Hi hi, em là Tiểu Hoa đây." "Thầy Tần." Những học sinh kia quả nhiên không làm cho Tần Lạc thất vọng, bọn họ sau khi tan học liền lên mạng ạt Tần Lạc làm bạn thân. Tần Lạc kích xác nhận liên tục, chỉ lát sau, danh sách bạn thân cờ cờ của hắn đã lên tới 62 người. "Có đó không?" Một đạo vạ tạ muội muội tóc dài bắt đầu nhảy ra, nít là một mùa hè mát mẻ. "Cô là ai?" Tần Lạc dùng đầu ngón tay chọt lên bàn phím. Hắn chỉ biết ghép vần nhập vào. "Lâm Hoa Khê." Tần Lạc sửng sốt, không ngờ nàng lại nói chuyện phiếm trên mạng với mình. Lúc trước mình cứ khăng khăng yêu cầu, nàng còn từ chối mà. "Ha ha, tôi có ở đây." Tần Lạc trả lời. Cách trả lời này ngốc không còn gì có thể ngốc hơn nữa. Không có ở đó sao có thể trả lời? "Tôi biết. Chị Lâm tìm tôi có chuyện gì ạ?" Tận 2-3 phút sau, Tần Lạc mới đánh ra được một hàng chữ như vậy. Tốc độ gõ chữ của hắn còn phải từ từ luyện tập mới được. "Sau khi tôi về nhà mới biết chuyện cậu bị trường đuổi việc. Tôi thấy rất bực vì cậu chịu đãi ngộ không công bằng như thế. Hiệu trưởng Lệ gọi điện tới nói sẽ giúp đỡ, ông cũng sẽ nghĩ cách. Không cần lo. chuyện này chắc sẽ được giải quyết nhanh thôi. Lâm Hoán Khê gửi tin nhắn an ủi. Tần Lạc lúc này mới biết tại sao Lâm Hoán Khê nói chuyện phiếm với mình ở trong QQ, hóa ra nàng muốn an ủi mình. Nhưng mà với tính cách của nàng, loại lời an ủi này nàng lại nói không được, nên chỉ có thể thông qua cách truyền tin gián tiếp này. Cô gái này thật là khờ đến đáng yêu. Yên tâm đi, tôi không sao mà. Tần Lạc cười trả lời. Thầy Tần, có ổ eo không? Hắc hắc, em biết thầy đang ở đây. Có thứ tốt cho thầy xem này. Trong danh sách bạn thân, một đạo vạ tạ gạ có dâu có nít đại trí nhược dũng nhắn tin tới. Tiếp theo, trong khung chat hiện ra một đường link. Tần Lạc dùng chuột kích, sau đó mắt liền sáng lên. Đó là một đường link rất tuyệt vời, bên trong có hình ảnh rất nhiều muội muội xinh đẹp. Quan trọng hơn là, những muội muội ở trong đó đều không thích mặc quần áo. Tần Lạc mừng rỡ như điên. Làm một thầy thuốc, hắn có lý do tìm hiểu về thân thể giới nữ nhiều một chút. Nhưng mà, trong hiện thực hắn vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ, rốt cuộc hắn có thể tìm hiểu nhiều góc độ đủ phương diện của nữ nhân để chữa khỏi cho người bệnh của mình. Ngự tỷ xinh đẹp lạnh lùng, bạo vũ lọ ly, đồng phục hấp dẫn, còn có thiếu phụ gợi cảm. Tần Lạc giống như bà mụ lưu tiến vào đại quan viên, mỗi một dạng đều cảm thấy mới mẻ, mỗi một dạng đều nhìn rất thích thú. Lần lượt dê chuột xuống từng hình ảnh một, như si như say. Cậu gửi cái gì tới vậy? Lâm Hoán Khê nhắn tin hỏi. Cái gì? Tần Lạc gù cả, mình luôn bận xem ảnh, không có nhắn tin cho nàng mà. Tự cậu xem đi. Tôi làm sao xem? Mở khung đối thoại ra. Làm sao mở khung đối thoại? Rốt cuộc Lâm Hoán Khê bị Tần Lạc doãn ngã, vì thế cũng không cố kỵ gì nữa. Gửi tin nhắn cờ cờ có chứa hình ảnh. Thiếu nữ nóng bỏng, mê người, lòng mong mỏi đã lâu phải không? Xin kích vào trang internet. Trong ảnh là một cô gái hấp dẫn để ngực trần lộ vú. Nàng dạng hai chân ra, lấy tay che bộ vị trọng yếu giữa hai chân. Bên cạnh còn có một mũi tên màu đỏ chỉ vào dòng chữ, muốn nhìn thêm một chút phải không? Kích vào xem. Tần Lạc lập tức vỡ mộng. Hình này căn bản không phải mình gửi, sao lại thế nhỉ? Tiếp theo, lại thêm một màn tai họa rơi xuống đầu. Thầy Tần, thầy gửi cái thứ gì thế này? Thầy Tần, em kinh bị thầy, lại đầu độc em. Hắc hắc, cái này đã cổ lỗ sĩ rồi. Thầy Tần có muốn thêm phân tích không? Chúng ta sau này có thể cùng tham khảo. Thầy Tần, thầy xấu xa thật. Bùm. Mắt Tần Lạc tối sầm, tức khắc ngã lăn quay xuống đất. Chương 56. Bắt trước bữa chương 56, bắt trước bữa. Lúc thầy Chu đẩy cửa phòng làm việc đi vào, thấy Quách chủ nhiệm đang nói chuyện điện thoại với người khác. Vẻ mặt rất lúng túng, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút ý cười lấy lệ. Trần Sử, những lời người cậu nói khách sáo quá. Chúng ta đều là bạn học cũ, mình làm sao có thể không nể mặt cậu chứ? Ha ha, đúng vậy, cậu cứ yên tâm đi. Mình nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu. Nhưng mình vẫn chưa có cách gì cả. Có học sinh viết thư báo tin lên cho cấp trên, lãnh đạo đột nhiên mở lời bảo phải nghiêm túc kiểm tra chuyện này. Thầy Tần lập tức thành tâm điểm ừ đúng vậy. Mình nhất định sẽ nghĩ cách. Nghe nội dung bên trong điện thoại của Quách chủ nhiệm, thầy Chu thầm nghĩ, chẳng lẽ có người nói giúp cho thằng nhãi Tần là kia? Chẳng lẽ tin đồn là thật, hắn thật sự có bối cảnh rất lớn sao? Tiếp theo lại lắc đầu, nghĩ thầm, nếu hắn thật có bối cảnh lợi hại như vậy, thì cũng không bị chủ nhiệm đuổi việc. Nghe nói hắn là do hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương giới thiệu đến, sợ là người đó nói giúp hắn thôi. Tần Lạc bị học viện đuổi việc, không có ai cao hứng bằng thầy Chu. So với lúc trầm tịch khi có Tần Lạc, hai ngày nay tiếng nói của gã ở văn phòng được đề cao không ít, thái độ cung kính của những giáo viên khác khi nói chuyện với gã khiến gã rất vui sướng. Thầy Chu cũng không buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng này, từng ở trong phòng làm việc cảm thán nói, mấy thanh niên mới vào xã hội, thái độ là người, kinh nghiệm xử sự không ngờ thật non nớt, quy củ gì cũng không hiểu cả. Người nào cười đến cuối cùng thì người đó mới có thể cười tốt nhất, tôi cảm thấy Tiểu Mẫn cũng rất khá. Cô bé này rất có tiềm lực để bồi dưỡng. Tiểu Mẫn cười xấu hổ, không lên tiếng. Trước kia nàng cũng là cán bộ hội học sinh, nên đối với loại đấu tranh văn phòng này cũng biết rất rõ. Đây là thầy Chu đang cố ý nâng mình lên để đả kích Tần Lạc, là người trong cuộc, nên nàng mới không đắc ý tự mãn, tưởng là thầy Chu đang thật tình khích lệ mình. Để điện thoại xuống, Quách chủ nhiệm day day thái dương có chút đau nhức. Nói với thầy Chu, ngồi đi. Ừm. Thầy Chu gật gật đầu. Gã và Quách chủ nhiệm có chút thân quen, lại là giáo viên có thâm niên lâu năm. Cho nên, cũng không có biểu hiện kính trọng đối phương bao nhiêu. Mà ngược lại còn khiến người ta có cảm giác một loại tự đại cậy già lên mặt. Ai? Chúng ta đã mời tới một vị ôn thần. Quách chủ nhiệm lộ vẻ tức giận nói. Nhớ lại lúc Tần Lạc rời đi cầm thẻ tín dụng chào phúng bộ dạng mình, lửa giận trong lòng gã bừng bừng bốc lên. Vừa rồi, có người gọi điện nói giúp cho hắn à? Thầy Chu nhìn Quách chủ nhiệm hỏi. Đây là cuộc điện thoại thứ 36 rồi. Toàn bộ đều nói giúp cho hắn. Hắc hắc, đúng là không ngờ, năng lượng của tiểu tử này thật đúng là không nhỏ. Người các ngành đều gọi tới, còn có cả cục quốc an. Lúc Quách chủ nhiệm nói những lời này, cũng không cười nổi. Gã muốn khóc hơn. Một bên là sự kiên trì của lão lãnh đạo mình, bên kia là những người rất có thực quyền. Nếu gã đắc tội với nhiều người như vậy, về sau cũng chỉ có thể ở trong địa bàn đại học y khoa thôi. Nếu không, chẳng biết những người đó sẽ gây sức ép với mình như thế nào. Thầy Chu thầm giận mình, cũng chút vui mừng vì mình không gây ầm ĩ gì với hắn. Nhưng ngoài miệng lại nói, chủ nhiệm, đây là ngài giải quyết việc chung. Suy nghĩ vì thanh danh của học viện Trung Y Dược và tương lai những học sinh kia. Tôi đã nói rồi, trên miệng không dâu, làm việc chẳng tốn sức. Tiểu tử, Tần Lạc kia bao nhiêu tuổi chứ? Cho dù bắt đầu học Trung Y từ trọng bụng mẹ, chắc gì đã học được nhiều thứ. Nghe nói hắn ngay cả cổng trường cũng chưa từng bước qua, người như vậy kiến thức căn bản làm sao có thể vững được. Cho nên tôi nói, sa thải hắn là đúng. Sớm sa thải thì sớm giải thoát, nếu đợi sau này gây ra rủi ro rồi mới sa thải, trách nhiệm kia không phải do chủ nhiệm gánh chịu sao? Quách chủ nhiệm khoát khoát tay, nói, nhà mình biết chuyện nhà mình. Bây giờ áp lực của tôi anh không hiểu được đâu. Cũng may có lao hiệu trưởng ở trên gánh, nếu không, bây giờ tôi định tự mình mời pho đại Phật này trở lại đây. Anh không biết, những người gọi điện cho tôi là những ai đâu. Ai mà muốn đắc tội với những người này chứ? Thấy thầy Chu còn muốn lên tiếng an ủi, Quách chủ nhiệm nói, quên đi. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng tiếp thôi. Tôi cũng có lý có luật, cho dù bọn họ muốn nói gì, cũng không có cớ mà nói. Tiểu tử kia vốn không có tư cách làm thầy giáo. Quách chủ nhiệm đứng lên, đi tới ngồi chỗ ghế xa đối diện thầy Chu, nhìn thầy Chu nói, thầy Chu, hôm nay tôi gọi anh tới, là có chút chuyện muốn nói với anh. Thầy Chu gật gật đầu, làm ra bộ dáng nghiêm túc lắng nghe. Là như vậy. Mặc dù học viện xa thải Tần Lạc, nhưng mà lớp trung ý chuẩn đoán học vẫn cần người đảm nhiệm. Nghe nói đám học sinh kia rất không an phận, nếu trong tiết không có giáo viên dạy, tôi sợ bọn nó gây loạn gì đó. Tôi tới dạy trung ý chẩn đoán học. Thầy Chu có chút không yên. Trung ý chẩn đoán học có thể nói là một môn học thực tế yêu cầu tri thức cực cao. Không chỉ phải hiểu bệnh tình y lý, còn phải biết phương pháp cứu trị. Giáo viên có thể dạy tốt trung ý chẩn đoán học, nhất định sẽ là một thầy thuốc cực kỳ giỏi. Trước kia gã luôn dạy khóa lý luận nội kinh tuyển đọc, bây giờ nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Chính gã cũng có chút không tự tin. Đúng vậy, Quách chủ nhiệm gật đầu. Nhưng mà, tôi vẫn chưa quen với môn học này. Lát nữa nếu không có giáo án, chỉ sợ không dạy tốt được. Thầy Chu nói. Thầy Chu à, anh cũng biết, giáo viên môn này vẫn chưa tuyển được. Trình độ kém, chỉ sợ học sinh không hài lòng. Mà chúng ta cũng chẳng vui. Trình độ tốt, lại không chịu đi dạy. Bọn họ muốn làm bác sĩ ở bệnh viện hơn. Anh cũng chỉ là tạm thời dạy thay một thời gian. Đợi tới khi chúng tôi tuyển được người rồi, sẽ thay anh. Anh thấy sao? Chuyện này tôi vẫn có chút lo lắng. Lao Chu, anh là giáo viên có thâm niên trong viện chúng ta. Cũng là thầy giáo cực kỳ có kinh nghiệm. Chứ anh ra, văn phòng của chúng ta còn ai thích học chứ? Quách chủ nhiệm vỗ tay thầy Chu, nói rất thành khẩn. Nghe lãnh đạo coi trọng mình như vậy, lòng thầy Chu đầy cảm kích. Thoái thác nữa thì cũng không thích hợp, gật đầu nói, được. Một khi chủ nhiệm đã coi trọng lão Chu tôi như vậy, tôi liền dạy thử xem. Thế mới đúng. Tiền bối làm gương đi đầu sẽ có tác dụng. Lúc gặp chuyện, có thể xử lý được. Quách chủ nhiệm vừa lòng nói. Lao Chu này. Vậy chuyện này cứ quyết định thế. Có điều, có vài chuyện tôi phải nhắc nhở anh. Những học sinh kia quan hệ với Tần Lạc cũng không tệ. Cẩn thận bọn chúng khiến anh không thể xuống đài ở trên tiết đấy. Nếu bọn chúng không nghe lời, anh cứ thể hiện một uy phong cho bọn chúng xem. Tôi cho anh hạ thành tích một người. Đánh lội ba người. Tự anh liệu mà làm đấy. Lao Chu tràn đầy tự tin nói, chủ nhiệm, ngài yên tâm đi. Lao Chu tôi cũng là lão nhân đã dạy mấy chục năm. Đối phó với mấy đứa nhóc vắt mũi còn chưa sạch này, vẫn còn có chút kinh nghiệm. Được. Vậy chuyện này đành giao cho anh. Buổi chiều còn có hai tiết trung ý chẩn đoán học, lúc trung rèn, thấy Chu dùng nách kẹp sách giáo khoa, bưng ly nước nóng đi phòng học. Thầy Chu quét mắt sơ qua phòng học, có chừng gần trăm người. Điều này khiến cho lòng tự tôn của gã thỏa mãn cực độ. Trước kia khi đi học, học sinh nguyện ý lên lớp rất ít, không có nhiều như bây giờ. Đây là học sinh chuyện ngành có khác, tình nguyện tới nghe mình giảng bài. Thầy Chu đặt sách giáo khoa và ly nước nóng ở trên bàn, sau khi cực kỳ uy nghiêm quét mắt hết học sinh cả lớp, háng giọng một cái, mở miệng nói, có học sinh đã biết, cũng có học sinh chưa biết. Ở đây tôi thay trường giải thích một chút. Bởi vì thầy Tần dạy trung ý chẩn đoán học cho các em lúc trước không có giấy chứng nhận tư cách giáo viên, vốn không đủ tư cách làm giáo viên. Cho nên, hắn đã bị trường sa thải. Tạm thời, môn này do tôi dạy thay. Chờ đến khi trường tuyển được giáo viên ưu tú rồi, thì hắn sẽ đến dạy môn này. Các em thấy thế nào? Lúc nói những câu này, thầy Chu còn cười cười rất gượng gạo. Muốn đi con đường hòa nhã, để mang tới cảm giác thoải mái như gió xuân hiu hiu cho mọi người. Không ra làm sao cả. Học sinh cả lớp đồng thanh nói. Nụ cười trên mặt thầy Chu liền cứng đờ. Sắc mặt dần trầm xuống. Lại quét mắt nhìn học sinh trong phòng, vẻ mặt nghiêm túc nói, các em là học sinh của trường, phải tuân theo kỷ luật của trường. Bây giờ, mọi người mở sách giáo khoa ra. Vào tiết thầy Tần dạy, cho tới bây giờ cũng chưa từng bảo chúng tôi mở sách giáo khoa. Có học sinh lên tiếng. Đúng đấy. Thầy Tần căn bản là vứt sách giảng bài. Ông còn phải mở sách giáo khoa hắc hắc, trình độ kém xa mà. Thầy Chu, trước kia thầy không phải dạy nội kinh tuyển đọc sao? Thầy dạy môn đó rất tốt đấy. Chúng tôi thích nhất là ngủ ở tiết của thầy. Bây giờ làm sao lại muốn chạy tới dạy chẩn đoán học nữa à? Vì sao lại làm chuyện mình không am hiểu thế? Các học sinh nhao nhao nói, châm chọc khiêu khích, căn bản là không thèm để giáo viên được bầu làm giáo viên ưu tú mấy năm liên tục như gã vào mắt. Cơ mặt thầy Chu bắt đầu giật giật, cầm miếng lau bảng dùng sức đánh mạnh xuống bàn giáo viên, lớn tiếng quát, im lặng. Im lặng hết cho tôi. Mỗi giáo viên đều có thói quen đứng lớp riêng của mình, ai quy định chỉ có giáo viên không thèm nhìn sách mới là giáo viên giỏi? Đó là giáo viên lười. Là giáo viên không có trách nhiệm với công việc của mình. Ngay cả giáo án cũng không chuẩn bị, làm sao có thể trở thành một giáo viên giỏi? Tôi cảm thấy thầy Tần rất giỏi. Đúng đấy. Người tầm thường luôn thích kiếm cớ cho sự tầm thường của mình. Thầy Chu, thầy tốt nhất đừng so với thầy Tần. Đó là tự tìm đả kích. Về dạy lại nội kinh tuyển đọc của thầy không được sao? Bài hát du con của thầy tôi rất thích. Dầm. Thầy Chu vỗ một cái trên bục giảng, quắc, các em là học sinh kiểu gì vậy? Có hiểu quy củ hay không hả? Tôi nói cho các em biết, khi tôi tới chủ nhiệm hệ từng nói với tôi có quyền hạ thành tích một học sinh, cũng có quyền đánh lỗi ba học sinh. Tôi không muốn gây khó dễ cho các em, nhưng mà, các em cũng đừng ép tôi gây phiền phức cho các em. Nếu đánh lỗi anh, chính là vết đen cả đời trong hồ sơ của anh. Về sau các em ngay cả công việc cũng không tìm được. Thầy Chu dùng tay chỉ ra cửa phòng hỏi, nói, nếu không muốn nghe tôi giảng bài, có thể đi ra. Tôi tuyệt không ngăn trở. Yên tâm, lúc thi cuối kỳ, tôi sẽ cho các em 60 điểm. Gã từng nghe qua, lúc trước thằng danh Tần Lạc kia chính là dùng chiêu đó chinh phục bọn học sinh này. Bây giờ gã cũng học thử xem, gã cũng không tin, những học sinh này to gan lớn mật, thật sự dám ngang nhiên rời đi trước mặt gã. Vương Cửu Cửu ngồi ở đầu gỡ hai nghe xuống nhét vào túi sách, sau đó cầm túi sách đi ra ngoài. Ngay cả tiếng chào thầy cũng không thèm nói. Dầm dầm, cả phòng cũng chấn động theo, tất cả học sinh vội vàng thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài. Trong nháy mắt, cả phòng chỉ còn lại một học sinh. Nam sinh quấn băng trên đùi lộ vẻ chán nản, lớn tiếng gọi các học sinh bỏ đi, "Này, bọn khốn kiếp các cậu, nếu đi cũng phải mang mình theo với chứ chân mình đã cầu bị thương. Các cậu có biết nói nghĩa khí hay không hả?" Chương 57. Tâm tư người đẹp chương 57, tâm tư người đẹp. Hôm nay Tần Lạc không ra ngoài, ở lì trong phòng học kiến thức về máy tính. Buổi sáng Lâm Hoán Khê dạy 2 tiết xong, thì buổi chiều ở nhà làm cô giáo dạy máy vi tính cho hắn. Không thể không nói, Tần Lạc là thiên tài ở phương diện y thuật. Nhưng mà, ở kỹ thuật máy tính mà nói, hắn tuyệt đối là gà mờ trong gà mờ. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa lý giải được vì sao mình lại trúng độc. Máy tính này chỉ có mình chạm tới, người khác không dùng. Làm sao có thể trúng độc chứ? Là ai hạ độc? Là một bác sĩ giỏi, Tần Lạc hiểu rõ, có nhân mới có quả. Nếu như là người bị trúng độc, vậy tất nhiên do người ta hạ độc hoặc là ăn nhầm thực vật gì đó. Vậy máy tính trúng độc trường hợp nào nhỉ? Sau một phen giải thích của Lâm Hoàng Khê, Tần Lạc mới giật mình tỉnh ra. Mắt hắn trợn tròn, lộ vẻ khó tin hỏi, chúng ta cách nhau xa như thế, người khác cũng có thể hạ độc sao? Virus là truyền thông qua Inter. Nếu có lên mạng, thì sẽ có khả năng bị nhiễm virus. Tôi làm sao biết tôi có bị trúng độc hay không? Cài phần mềm diệt virus. Nếu có virus xâm lấn, phần mềm diệt virus sẽ nhắc cậu loại bỏ. Có phần mềm diệt virus thì sau này sẽ không trúng độc nữa à? Tần Lạc lộ vẻ kinh hỉ. Thứ này quả là linh đan diệu dược đại hoàn đan thịnh truyền trong chốn giang hồ. Đại khái là thế. Có điều, sau này cậu cố gắng vào loại trang internet kia đi. Tôi không cẩn thận kích vào. Tần Lạc xấu hổ giải thích. Cậu nên nghĩ kỹ làm sao giải thích với học sinh của cậu đi. Lâm Hoán Khê nói, tôi đã nói là bị trúng độc, bọn họ chắc chắn sẽ hiểu. Tần Lạc cười nói. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Cuộc gọi này là số của Vương Cửu Cửu, không biết nàng sao lại gọi điện tới. Tần Lạc vừa mới ấn phím nghe, bên trong liền chuyển tới giọng nói của Vương Cửu Cửu. Thầy Tần, thầy quan hệ rất tốt với Maji Aozawa sao? Maji Aozawa? Tôi không biết nàng. Thầy không biết nàng? Không biết nàng sao thầy lại quảng cáo giúp nàng? Em còn tưởng thầy quan hệ rất tốt với nàng chứ? Vương Cửu Cửu ở đầu dây bên kia cười khanh khách. Tôi không có quảng cáo giúp nàng mà. Tần Lạc nghi hoặc, hắn sao lại quảng cáo giúp người khác được? Lâm Hoán Khê không nghe nổi nữa, nhẹ nhàng đóng cửa chạy ra ngoài. Nghe được vẻ nghiêm túc trong giọng nói của Tần Lạc, tiếng cười của Vương Cửu Cửu đột nhiên ngừng lại. Có loại cảm giác bị nghẹn. Thầy Tần, thầy thật không biết nàng là ai hả? Thật không biết. Nghe tên hình như là người Nhật. Tôi chưa từng tiếp xúc với người Nhật, ngay cả những người mắc bệnh cũng không có ai là người Nhật cả. Nam nhân đều liên hệ với nàng, nhưng tôi thật không quen mà. Vương Cửu Cửu bị Tần Lạc đánh bại, nói, Maji Aozawa chính là cô gái trong ảnh mà thầy gửi tin nhắn cho chúng em đó. Lần này, đến lượt Tần Lạc suýt bị nghẹt chết. Thầy Tần, thầy Lạc hậu thật. Em tìm người khá dạy thầy một khóa nha. Vương Cửu Cửu trêu chọc nói. Ha ha, chỉ là do máy tính của tôi bị trúng độc thôi. Chuyện không phải như các ngươi tưởng tượng đâu. Ồ, em cứ làm bộ tin thầy vậy. Bằng không, thầy không phải khó xử sao? Làm gì có thầy giáo nào lại gửi cho học sinh đường link như vậy chứ? Vương Cửu Cửu ở đầu dây bên kia cười sả sủa. Cho Vương Cửu Cửu, có chuyện gì không? Tần Lạc nghiêm mặt hỏi. Hắn định lúc Vương Cửu Cửu nói không có chuyện gì cả xong, hắn liền lập tức cúp điện thoại. Đương nhiên là có chuyện rồi. Thầy Tần, hôm nay sao thầy không đến trường vậy? Vương Cửu Cửu lúc này mới khôi phục đứng đắn, không giận nữa. Tôi bị trường sát hại. Còn tới trường làm gì? Tần Lạc cười khổ nói. Nhưng bọn em đều tới mà. Các bạn là học sinh, lên lớp là chuyện đương nhiên. Cho dù là ai dạy các bạn môn này, các bạn cũng phải đi học. Tần Lạc nói. Bọn em là đi nghe thầy giảng bài. Vương Cửu Cửu tức giận nói. Tần Lạc trầm mặc. Sự kiên trì của học sinh thật ngoài dự liệu của hắn. Thầy không tới, thầy Chu trước kia dạy nội kinh tuyển đọc tới. Ông ta nói, học sinh không muốn nghe ông ta giảng bài có thể đi ra ngoài. Kết quả toàn bộ bọn em đi hết sạch. Chân Lý Quang hôm qua đá cầu gãy xương, phải 2 nam sinh kiếm đi. Ha ha, cười chết em mất. Nói đến phần sau, Vương Cửu Cửu ở đầu dây bên kia cười rộ lên. Ai? Các bạn không cần phải như vậy. Các bạn là học sinh, cho dù là ai dạy các bạn, chỉ cần có thể truyền đạt để các bạn học được thứ gì đó là tốt rồi. Tần Lạc cảm thán nói. Thầy Tần, thầy đừng khuyên bọn em nữa. Bọn em đều là người trưởng thành rồi, biết mình đang làm cái gì mà. Trước kia lúc thầy chưa tới, bọn em cũng đã gọi thầy Chu là mẹ Chu, gọi tiết của ông ta là khúc hát dù của mẹ Chu. Còn có người cố ý chạy tới lớp ông ta để ngủ, là vì muốn để ông ta thôi miên mình. Thầy giáo như vậy có thể dạy bọn em cái gì chứ? Các bạn ở Mỹ như vậy, bên trường nói sao? Trường? Em mặc kệ trường nói thế nào. Mời thầy về khi nào thì bọn em đi học khi đó. Vương Cửu Cửu, em không nên kéo mọi người trốn học theo. Tần Lạc nghiêm khắc. Hắn lo việc bỏ học này là do một tay Vương Cửu Cửu bày ra, hắn biết rõ cô bé này rất có ảnh hưởng đến học sinh trong lớp. Tần Lạc, thầy không nên bỏ lại mọi người mà đào tẩu. Vương Cửu Cửu cũng cố chấp nói. Bọn em chờ thầy trở lại. Tạm biệt. Không để cho Tần Lạc có cơ hội nói chuyện, bên kia đã cúp điện thoại. Trong phòng làm việc của Quách chủ nhiệm lượn đầy khói, Quách chủ nhiệm vốn bảo trì hình tượng hôm nay lại chủ động tìm thầy Chu xin một điếu hoàng hạt lâu. "Quách chủ nhiệm, tôi thấy hạ thành tích một người không đủ, ít nhất cũng phải mười mấy người." Thầy Chu ngồi ở sofa, vừa nhả khói, vừa nói, giống như làm vậy có thể nhả sạch sự khó chịu trong lòng gã vậy. "Mười mấy người mà chưa đủ ư? Vậy thì 40-50 người." Quách chủ nhiệm mặt âm trầm nói. Thầy Chu giật mình từ trên ghế xạ lòn ngồi bật xuống, nói, "Chủ nhiệm, vậy không được đâu. Thế sẽ phải gánh trách nhiệm đó." "Nói thừa, tôi đương nhiên biết phải gánh trách nhiệm. Hạ thành tích mười mấy người, với hạ thành tích mấy chục người có gì khác nhau hả? Tất cả trách nhiệm không phải đều do tôi gánh sao?" Quách chủ nhiệm tức giận nói. Lao Chu này thật đúng là không có đầu óc, ngay cả lời nói mát của mình mà cũng không hiểu. Thấy Quách chủ nhiệm phát hỏa, thầy Chu trái lại trở nên khiêm cùng một chút, nói, "Vậy làm thế nào bây giờ? Đám học sinh kia không nghe lời tôi cũng không còn nào để dạy tiếp, chỉ đành để ngài mời người giỏi khác. Tôi định tự mình đi dạy bọn chúng đây. Tôi không tin bọn học sinh này có ba đầu sáu tay." Quách chủ nhiệm hung hăng dí đầu mẩu thuốc lá đã rít hai hơi vào gạt tàn thuốc, nói, "Trong phòng làm việc rộng lớn xa hoa, văn nhân mục miệt dựa nghiêng vào ghế xoay, đầu hướng về cửa phòng làm việc, dáng vẻ lười biếng nhìn ngọn đèn trơ trụi của thành phố qua cửa sổ lớn. Tam dễ sợi vàng trên cây tuyết liễu, tiếng cười dịu dàng trôi đi như hoa mai tàn. Tìm hắn đã trăm ngàn chuyến, đột nhiên quay đầu, người nọ đang ở chỗ ngọn đèn trơ trụi. Không kìm lòng nổi, văn nhân Mục Nguyệt liền ngâm ra một câu kinh kịch như vậy. "Tiểu thư, cô đang nói gì thế?" Mã Duyệt đang cầm tập văn kiện báo cáo công việc với nàng lộ vẻ kinh ngạc, hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một câu kinh kịch mà thôi. Cô tiếp tục đi." Văn nhân Mục Nguyệt nói, nhưng vẫn không quay sang nhìn Mã Duyệt. "Tập đoàn Khải Toàn đã đồng ý bán cho chúng ta, có điều giá yêu cầu so với giá chúng ta đưa ra hơn 5%, cho hắn 3%.
"Vâng.
Hoa viên Cựu Trọng Thiên mà Kim Thành Bác Nhã hợp tác với chúng ta đã làm xong, dự định đạt tới 30%. Bảo Phong thị trường tăng vốn quảng cáo. Trong vòng 3 tháng mức tiêu thụ phải đạt tới 70%. Đàm phán với công ty Boeing đã lâm vào cục diện bế tắc. Chính phủ Mỹ lấy danh nghĩa có khả năng tiết lộ cơ mật quốc gia tham gia vào tổ đàm phán. Trung tâm kỹ thuật đã từ chối cung cấp phi cơ tư nhân cho chúng ta.
Mua
kỹ thuật, đồng thời mua chuộc cả nghị sĩ của bọn họ."
"Vâng,
tôi sẽ bảo người tiếp tục thao tác." Mã Duyệt nói, nhìn sau gót Văn Nhân Mục Nguyệt, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.
"Còn chuyện gì nữa không?"
Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi.
"Có lẽ chỉ mấy chuyện này."
"Có là có,
không có là không có.
Tôi không thích nghe từ có lẽ."
Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
"Vâng,
tiểu thư,
còn một việc cần báo cáo với cô, Tần Lạc đã gặp chút phiền toái."
Mã Duyệt nói.
Mũi chân Văn Nhân Mục Nguyệt điểm nhẹ, ghế xoay theo, cuối cùng khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của nàng cũng đối diện với Mã Duyệt.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi.
"Vì hắn không có giấy chứng nhận tư cách giáo viên, bị học viện Trung Y Dược của Đại học Y sa thải."
Mã Duyệt báo cáo ngắn gọn.
Phi một tiếng, Văn Nhân Mục Nguyệt vội che miệng cười duyên.
Giờ khắc này, cô gái vốn cực kỳ xinh đẹp này càng xinh đẹp không gì sánh được.
"Tiểu thư."
Mã Duyệt kinh ngạc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, không biết nàng vì sao đột nhiên bật cười.
"Cô nói thử xem, đây là hắn tự làm khổ mình phải không?"
Văn Nhân Mục Nguyệt dương mắt nhìn Mã Duyệt hỏi.
"Không biết."
Mã Duyệt thành thật trả lời. "Một nam nhân từ chối kế thừa tài sản gia đình có thể đến hàng tỷ, muốn làm một thầy giáo mà cũng bị sa thải. Nói ra thật không ai tin nổi.
Tiểu thư, có cần gọi điện cho bộ giáo dục không?
Cô biết, cô chủ trước mắt muốn cho Tần Lạc nợ ân tình của nàng."
"Không cần.
Nếu hắn ngay cả chuyện như vậy cũng không giải quyết được, vậy cũng phụ lòng cô cho hắn 65 điểm rồi."
"Ừm.
Chúng tôi đã lập ra sơ bộ kế hoạch tiếp xúc của tiểu thư với hắn rồi. Không biết mục tiêu tiểu thư mong muốn đạt được là gì?"
"Mục tiêu?"
Văn Nhân Mục Nguyệt cười nhẹ lắc đầu.
"Đây không phải là buôn bán đầu tư. Tôi chỉ muốn gặp mặt hắn, xem thử, hắn là người như thế nào thôi."
Văn Nhân Mục Nguyệt từ ghế xoay đứng lên, đi tới cạnh cửa sổ nhìn ngọn đèn vạn nhà ở bên ngoài.
Có những nữ nhân,
khiến người ta cảm thấy, trên thế giới không người nào có thể nhẫn tâm mặc kệ nàng.
Nhưng mà, cô gái này,
cứ mặc kệ thì nàng lại luôn trông đợi.
Nếu nam nhân gặp một cô gái như thế, vậy, có phải nên luân hãm một phen không?
Chương 58. Xin trả thầy Tần lại cho bọn em. Chương 58. Xin trả thầy Tần lại cho bọn em. Thầy Chu bị học sinh đuổi, gây áp lực rất lớn cho Quách chủ nhiệm. Gã biết, nếu như mình ra tay cũng không được, vậy, không cần những người khác gọi điện nói hộ nữa, chính gã phải nghĩ cách mời Tần Lạc về.
Nếu không, cũng không có cách gì nói rõ với trường.
Mình có thể nói vì Tần Lạc không có giấy chứng nhận tư cách giáo viên mà sa thải hắn. Lệ Vĩnh Cương cũng có thể lấy cớ không có năng lực để điều chỉnh sự phân công quản lý của mình. Phải biết rằng, hai ngày nay Lệ Vĩnh Cương một mực buôn ba vì chuyện của Tần Lạc. Nghe nói còn tự mình chạy đến nhà lão hiệu trưởng nói giúp cho hắn, lão hiệu trưởng vì đứa cháu chịu ủy khuất mà mặt trầm từ chối lão. Hai bên có vẻ không được thoải mái.
Quách chủ nhiệm đã lâu không dạy, thỉnh thoảng cả năm chỉ dạy tư tưởng chính trị một lần.
Lúc này, Quách chủ nhiệm quyết định tự mình đến dạy môn trung ý chẩn đoán học này. Gã phải cho những học sinh kia thấy chút uy phong, muốn đàn áp tư tưởng phản kháng và vẻ kiêu ngạo của bọn chúng.
Nói cách khác, phải làm cho khí thế của bọn chúng giảm sút, nếu không chuyện sẽ càng ngày càng khó thu thập.
Lúc Quách chủ nhiệm đi vào phòng 722, ngoài ý liệu của gã chính là bên trong phòng rất đông,
gần trăm người, số người thực tế cao hơn danh sách mà gã đang nắm trong tay nhiều.
Điều này khiến kế hoạch ban đầu của Quách chủ nhiệm là định điểm danh, sau đó ra vai phủ đầu bọn chúng bị hững, gã không thể biết rõ từng khuôn mặt của những học sinh này, cho dù ngẫu nhiên có một học sinh chưa tới, những học sinh này cũng sẽ điểm danh hộ.
quái thật, cảnh này có chút không hợp với tình huống thầy chú nói. Hắn không phải nói thực tế học sinh rất kích động, đều không muốn nghe giảng bài sao? Bây giờ xem thì bọn nó rất bình tĩnh mà. Quách chủ nhiệm lộ vẻ nghi hoặc mà đi lên bục giảng. Chẳng lẽ là do bọn chúng đã biết trước mình sẽ đứng lớp sao? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Quách chủ nhiệm sinh ra một cảm giác thỏa mãn vô cùng mãnh liệt. Các em học sinh, tôi là Quách Nhân Hoài. Quách chủ nhiệm đứng trên bục mặt mày hớn hở, tự giới thiệu. Chủ nhiệm của viện phải không? Bọn em biết cả rồi. Vương Cửu Cửu giật ẹ ạ phồn trên lỗ tai xuống, bĩu môi nói. Nàng không ngờ Quách chủ nhiệm lại đích thân tới dạy, đấu tranh càng về sau càng gian nan. Nhưng mà, vì Tần Lạc, bọn họ nhất định phải kiên trì. Cho dù trường có phái tới chủ nhiệm hay là hiệu trưởng đi chăng nữa. Quách chủ nhiệm nhìn nữ sinh ngồi hàng đầu, có loại cảm giác kinh diễm trong mấy mắt. Cười ha hả nói, em nữ này nói sai rồi. Nếu tôi đi vào phòng này, vậy chứng minh tôi là thầy của các em. Trách nhiệm của tôi chính là phải cho các em học được thứ chân chính hữu dụng, về phần hư danh chủ nhiệm gì đó mọi người có thể quên đi. Nếu các em đồng ý, có thể gọi tôi là thầy Quách. Nếu các em không vui, cũng có thể gọi thẳng tôi là lão Quách thôi. Tôi biết, ở sau lưng các em đều gọi tôi như vậy. Không thể không nói Quách chủ nhiệm rất có nghề làm công tác với học sinh. Lời vừa nói ra liền kéo gần quan hệ với học sinh của mình. Nói ra chuyện lý thú học sinh sau lưng gọi gã là lão Quách, tự lộ việc xấu trong nhà, càng khiến người ta sinh ra cảm giác thân cận đối với lão. Đáng tiếc, lần này lão đối mặt lại chính là bọn quái thai lớp 722 này. Lão Quách, lão mời thầy Tần về đây đi. Chúng tôi phải nghe thầy ấy dạy. Vương Cửu Cửu tùy tiện nói. Ông không phải bản thân không biết tự trọng bảo người ta gọi ông là lão Quách sao? Tôi thỏa mãn ông. Sắc mặt Quách chủ nhiệm cứng đờ, thiếu chút nữa không nhịn được mà phát hỏa. Ngoại trừ một vài lãnh đạo hoặc các chủ nhiệm đồng cấp khác trong học viện, còn ai dám kêu lão Quách ở trước mặt mình chứ? Càng khiến người ta hộc máu chính là, bây giờ người học mình như thế lại là một học sinh học viện trung y dược. Học sinh của mình. Khiêm tốn. Đây chẳng qua chỉ là sự khiêm tốn của mình. Những học sinh này rốt cuộc có IQ không vậy? Trời, ngay cả lời nói khiêm tốn của mình mà nghe cũng không hiểu sao. Quách chủ nhiệm có một loại xúc động muốn vỗ bàn rời đi, cuối cùng gã đã có thể lý giải vì sao lão Chu sầm mặt chạy đến tố khổ với mình. Bây giờ, gã chỉ muốn ôm bộ ngực lớn cỡ 36G mà khóc một trận thôi. Sắc mặt Quách chủ nhiệm biến đổi trong nháy mắt, từ đen sang tím, từ tím sang đỏ, rồi từ đỏ trở lại bình thường. Ha ha, tôi nghĩ các em học sinh còn chưa hiểu rõ tình huống rồi. Thầy Tần Lạc bởi vì không có giấy chứng nhận tư cách giáo viên, cũng không qua đào tạo của viện y học chính quy, bị cấp trên chỉ đích danh phê bình. Ngay cả tôi cũng bị cảnh cáo. Ai, tiểu Tần là thầy giáo tốt, tôi cũng rất thích hắn. Đuổi việc hắn, trong lòng tôi cũng vô cùng luyến tiếc. Quách chủ nhiệm quét mắt khắp toàn trường, cười nói, có điều, cũng may hắn còn trẻ, rất có tiềm lực phát triển. Lúc đi, tôi đã từng nói chuyện với hắn một lúc, khuyên hắn đi tìm một trường học để bổ túc, sau khi tốt nghiệp kỳ thi chứng nhận tư cách giáo viên. Học viện Trung Y Dược chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh hắn trở về. Thầy Tiểu Tần cũng đã đồng ý hắn nói hắn sẽ cố gắng. Trước khi thầy Tần trở về, mọi người cần phải cố gắng học tập. Đừng để thầy Tần phải thất vọng về các em. Lão Quách, chúng tôi cảm thấy thầy Tần dạy rất tốt. Nếu thầy ấy mà đi bổ túc ở trường học khác, ai còn có thể làm giáo viên của thầy ấy chứ? Đúng đấy. Nếu thầy Tần còn lợi hại hơn cả giáo viên của thầy ấy, vậy không phải là khiến cho giáo viên kia khó xử sao? Lão Quách, mời thầy Tần của chúng tôi về đây đi. Tất cả chúng tôi mời lão đi uống rượu hầu. Dầm. Quách chủ nhiệm miếng lau bảng nện mạnh lên bục giảng, mặt âm trầm quát, quá lão sược. Các em có một chút bộ dạng học sinh nào không? Hay các em không phải là học sinh? Nhà các em cho các em đi học dễ làm sao? Có phải muốn tôi mời phụ huynh của các em tới không hả? Hay muốn tôi đuổi các em ra hết? Một lãnh đạo của viện đột nhiên phát biểu, sẽ rất uy nghiêm. Các học sinh nhìn nhau, lúc này không ai dám đứng ra chống đối gã. Quách chủ nhiệm, bọn em chỉ muốn một giáo viên giỏi mà thôi. Chẳng lẽ bọn em dốc lòng cầu học để xuất ra yêu cầu như vậy là quá mức sao? Em chưa thấy ai vĩ đại hơn thầy Tần cả. Vương Cửu Cửu cũng không thèm để mặt gã, cho dù đối phương đang nổi nóng, nàng cũng dựa vào lý lẽ để tranh biện, quyết không được bộ. Không có là vì trước mặt vẫn chưa tìm được giáo viên thích hợp dạy trung ý chẩn đoán học cho các em, tạm thời tôi dạy môn này cho các em. Tôi sẽ đem hết khả năng, cũng xin các em học sinh tin tưởng tôi. Con mắt Vương Cửu Cửu đảo tròn, nói, trung ý chẩn đoán học yêu cầu tính thực tiết cao. Chi bằng như vậy đi. Bọn em ra ba đề. Nếu Quách chủ nhiệm có thể trả lời hết được toàn bộ, bọn em sẽ không nhắc lại yêu cầu mời thầy Tần trở về nữa. Thầy thấy sao? Bọn em cũng không chấp nhận một giáo viên tầm thường lừa bọn em. Phải là ở trong sách trung ý chẩn đoán học. Quách chủ nhiệm nói. Đương nhiên. Vương Cửu Cửu gật đầu. Được rồi. Các em cứ ra đề. Quách chủ nhiệm nói. Tuy rằng gã đã nhiều năm không đứng lớp, nhưng mà, với kinh nghiệm dạy học nhiều năm của lão, cùng với hiểu biết về ngành học, để những học sinh này ra không chắc có thể làm khó lão. Một bác sĩ giỏi sẽ bị vấn đề của người bệnh làm khó sao? Xác suất này cực kỳ nhỏ. Quách chủ nhiệm, thầy đọc thuộc lòng một lần thang đầu ca quyết, bài ca sát thuốc, đi. Vương Cửu Cửu nói. Thang đầu ca quyết. Quách chủ nhiệm lộ vẻ kinh ngạc. Ai lại dành tới mức nhớ mấy thứ này chứ? Trước kia gã đọc qua không ít lần, nhưng mà đã sớm quên sạch rồi. Sao? Quách chủ nhiệm không đọc được à? Thứ căn bản như vậy, bình thường tôi thật đúng là không để ý tới. Cá nhân tôi chú trọng thực tiễn của học sinh hơn, tri thức mang tính lý luận như vậy tôi cảm thấy không cần phải học vẹn. Hiểu là được. Quách chủ nhiệm cười xấu hổ. Cơ mặt sắp co giật. Vương Cửu Cửu xoay người búng tay một cái, nói, dự bị. Lên. Tứ quân tử thang trung hòa nghĩa tham thuật phục linh cam thảo bị ích dĩ hạ trần danh lục quân khư đảm bổ khí dương hư nhị trừ khư bán hạ danh dị công hoặc gia hương xa vị hạ sử. Trong thang tứ quân tử gồm Sâm, Thuật, Phục Linh, Cam Thảo bỏ thêm hạ, Trần cứ gọi là Lục Quân, trừ đảm, bổ khí dương hư nhược ngoại trừ bán hạ có công dụng đặc biệt có thể thêm hương, Sa Trị Hàn, Giờ Gờ, Sâm, Thuật, Nhân Sâm, Bạch Thuật, Hạ, Trần, bán hạ, Trần Bỉ, Hương, Sa, Mộ Hương, Sa Nhân. Tất cả đều là dược thảo đông y liễu, càng hiếm có chính là, ngay cả những học sinh dự thính cũng đọc lầu lầu, Tần Lạc trước khi đi có nói hy vọng bọn họ có thể học thuộc lòng bài vẽ này, cũng nên hao phí tâm tư khắc bài vẽ này vào trong lòng. Đọc xong, cả phòng lặng ngắt như tờ. Bọn họ ngồi im, vẻ mặt rất trang nghiêm. Đứng dậy. Vương Cửu Cửu hô. Xôn xao. Tất cả học sinh đều đứng dậy, thân người thẳng tắp tắp, ánh mắt dồn lên người Quách Nhân Hoài ở bục giảng. Quách Nhân Hoài không kìm lòng nổi lui về phía sau từng bước, bọn học sinh này muốn làm gì đây? Cúi đầu. Bá. Tất cả học sinh cúi không mình 90 độ, Quách Nhân Hoài đối tượng được học sinh cúi đầu lộ vẻ sợ hãi. Vương Cửu Cửu ngẩng đầu, trầm giọng nói, "Quách chủ nhiệm, thầy không thể hiểu ý nghĩa của thầy Tần với bọn em đâu. Một người anh tốt, một người bạn đáng tin cậy, một thầy giáo thiên tài. Bọn em tin tưởng, chỉ cần thầy Tần đồng ý dạy bọn em có thể trở thành thầy thuốc trung ý ưu tú nhất. Quách chủ nhiệm, xin trả thầy Tần lại cho bọn em." Vương Cửu Cửu nói, "Xin trả thầy Tần lại cho bọn em." Học sinh cả lớp nói. Quách Nhân Hoài nhìn từng khuôn mặt trẻ tuổi nghiêm túc cố chấp của những học sinh kia, nhẹ thở dài một tiếng, trầm mặc đi xuống bục. Hóa ra, hắn đã đứng quá cao, nên người khác khó có thể trèo lên. Lúc này Tần Lạc không biết chuyện đang xảy ra ở trường, hắn đang chơi cờ tướng với Lâm Thanh Nguyên. Lúc ở Tần gia, hắn cũng thường xuyên chơi với ông, cũng coi như luyện được một tay chơi cờ kha khá. Vừa văn hôm nay Lâm Thanh Nguyên được nghỉ, hắn cũng ngưỡng nghề. Một già một trẻ này liền sát phạt nhau. Trong tay Tần Lạc cầm con mã, đang chuẩn bị ăn tốt của lão thì di động để bên cạnh lại vang lên. Là tiếng tin nhắn. Một dãy số lạ, trên đó biết, "Hì hì, đoán thử coi tôi là ai." Dựa vào hai chữ hì hì, Tần Lạc đã biết đối phương là nữ nhân. Vương Nhị Tẩu nhà kế bên. Tần Lạc nhắn trả. "Đáng ghét, tôi là Tư Tuyển." Di động lại vang lên. "Hả? Có việc gì sao?" Tần Lạc trả lời. "Không có việc gì thì không thể tìm anh à? Tôi là muốn cảm ơn Tịnh Tình khoản đãi lúc ở Yên Kinh. Nếu có thời gian, nhất định phải tới Đài Loan chơi nha." "Được rồi, không phải rời anh nữa. Anh bận gì thì làm tiếp đi. Đi mau, đi mau." Lâm Thanh Nguyên thúc giục nói. Ngoại trừ cháu gái của mình, lão không thích thấy Tần Lạc tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào. "Dạ." Tần Lạc ăn tốt của lão, cũng đồng dạng bị lão ăn lại một con tốt. Vừa mới đi được hai nước cờ, di động trên bàn lại vang lên. Lần này là cuộc gọi, trên màn hình di động hiện dãy số của Lệ Khuynh Thành. "Tần đệ đệ, mau tới đây. Có một khách hàng lớn đến chỗ chúng ta. Người ta muốn gặp cậu." Lệ Khuynh Thành ở bên trong điện thoại thét to. Chương 59. Đời người nếu chỉ gặp gỡ thoáng qua chương 59, đời người nếu chỉ gặp gỡ thoáng qua. Nhất định phải tới. Nhất định phải tới đó. Lệ Khuynh Thành nói câu này xong, liền cúp điện thoại. Căn bản không để cho Tần Lạc có cơ hội từ chối. Đương nhiên, nếu có cơ hội mà nói, Tần Lạc quả thật cũng sẽ từ chối. Nhưng mà, nàng cứ cúp điện thoại như vậy, ngược lại khiến Tần Lạc băn khoăn. "Không đi, có khách đang chờ." Hắn cũng tò mò là đại nhân vật nào lại có thể khiến nàng kỳ quái như vậy. "Đi ư?" Hắn thật là có chút sợ hãi đi Khuynh Thành quốc tế. Có lẽ là do sợ bị đám nữ nhân đó vây, mỗi cô gái trong đám đó đều không phải là cô gái bình thường, đều là nữ siêu nhân. Do dự một lúc, Tần Lạc cuối cùng vẫn nói với Lâm Thanh Nguyên, "Lâm gia gia, bạn cháu gọi điện tới, có việc gấp bảo cháu qua đó." Lâm Thanh Nguyên buông quân cờ, nói, "Đi đi, thanh niên các cháu nên có cuộc sống của mình, kết bạn nhiều cũng tốt." "Vậy cháu đi trước." Tần Lạc nói. "Ừ, đi đi, đi đi." Lâm Thanh Nguyên cười khoát tay. Tiếp theo, lão như là đột nhiên trong lúc lơ đãng nhớ tới chuyện gì đó, nói với Tần Lạc, "Đúng rồi, chưa cháu có về ăn cơm không? Có thể Hoán Khê sẽ về ăn cơm chưa đó?" "Ồ được, cháu sẽ cố gắng về." Tần Lạc đáp ứng nói. Có được đáp án mà mình muốn, Lâm lão gia từ lúc này mới yên lòng. Nói, "Được rồi, không có việc gì nữa, cháu mau đi đi." "Đúng rồi, Tần Lạc à, có thời gian cháu cũng đi thi bằng lái xe đi." Ông tặng cháu một chiếc xe. Lúc Tần Lạc đi taxi tới Khuynh Thành quốc tế, người đẹp mặc đồng phục lần trước đón hắn cũng đã chờ sẵn ở đó rồi. Tần Lạc từng nghe Lệ Khuynh Thành gọi, tên của nàng là Tiểu Uyển, là marketing tiếp khách VIP ở Khuynh Thành quốc tế. Thấy Tần Lạc xuống xe, Tiểu Uyển vội tiến lên đón, cười nói, "Thần tiên sinh, ngài cuối cùng cũng đến. Lệ tổng đã gọi điện thoại hỏi rất nhiều lần, trên đường bị kẹt xe." Tần Lạc cười nói, hắn tự nhủ, yêu nữ Lệ Khuynh Thành này thật đúng là thông minh, đoán chắc mình nhất định sẽ tới, cho nên lúc chưa thấy mình cũng không chủ động gọi điện thoại cho mình, mà lại thúc giục nhân viên dưới trướng của nàng. "Không sao, chúng ta đi nhanh thôi, Lệ tổng các nàng đang chờ ở trên lầu." Tiểu Uyển làm tư thế mời, ý bảo Tần Lạc lên trước. "Là ai tới? Là khách nhân quan trọng sao?" Tần Lạc tò mò hỏi. Lệ Khuynh Thành vội vội vàng vàng cúp điện thoại như vậy, hắn cũng không kịp hỏi. "Tôi cũng không rõ lắm." Tiểu Uyển này nói, "Cô không biết thân phận của các nàng, làm sao biết các nàng là khách nhân rất quan trọng vậy?" Tiểu Uyển dừng bước, chỉ hai cỗ xe màu đen đỗ trước cửa, nhỏ giọng nói, "Là thế này, ngồi xe kia tới hai vệ sĩ, một trợ lý, người đi hầu phía sau cũng có ba người. Công chúa thời cổ đi chơi không phải cũng tiểu cách như thế à? Vậy còn không phải là đại nhân vật sao?" Tần Lạc cũng không biết cái xe đồ sộ kia là hãng nào, nhưng cũng ngượng hỏi trước mặt mọi người. Mặc dù hắn thực không biết, nhưng cũng không nên phô bày ở trước mặt người đẹp chứ. Tần Lạc làm bộ hiểu rõ gật gật đầu, nói, "Ồ ra là thế." Nhưng mà, đây là chuyện thẩm mỹ viện các người. Tìm tôi tới đây làm gì? Tôi cũng không rõ. Tiểu Uyển nhuyễn miệng cười. Đi theo Tiểu Uyển vào đại sảnh, liếc mắt liền thấy hai nam nhân mặc đồ tây đen đứng ở đó. Trong phòng ngập màu phấn, xuất hiện hai nam nhân khí dương cương đầy mặt như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy có chút quái dị. Bọn họ chính là vệ sĩ đại nhân vật kia mang tới à? Tần Lạc hỏi. Đúng thế. Khuynh Thành quốc tế có quy định cấm đàn ông vào. Bọn họ cũng không thể phá lệ. Chẳng qua, Lệ tổng đồng ý để bọn họ chờ ở phòng nghỉ của lầu 1. Tiểu Uyển giải thích. Hai người lên lầu 2, bọn Nhiễm Ngọc Tiểu Dật đều ở đó. Chỉ có điều có khi thiếu mấy người, có khi lại tăng thêm mấy khuôn mặt xa lạ. Thấy Tần Lạc đi tới, Nhiễm Ngọc cười nói, anh chàng đẹp trai, cậu cuối cùng cũng tới. Người đẹp Lệ vội muốn chết. Đúng đấy. Mau vào đi thôi. Có người đẹp để nhìn đó. Tuyệt đối là đại mỹ nữ. Lúc cậu đi vào nhìn, người lại nhìn chúng tôi, sẽ phát hiện chúng tôi căn bản là một đám đàn bà mặt vàng. Ừm. Người đẹp Lệ cũng bị áp lực thật. Có điều tôi vẫn thích người đẹp Lệ hơn. Cậu nói thử xem, nếu ai cưới được nàng có phải sẽ rất có phúc không? Ở trên giường khẳng định phong tao chết mất. Đúng đấy. Mặc dù cô gái kia xinh đẹp, nhưng lại quá lạnh lùng nhỉ. Cảm giác không giống chúng ta. Tân Lạc, tôi ủng hộ người đẹp Lệ đó. Cậu không thể có mới cũ. Tân Lạc cười khổ nói, tôi cũng không hiểu các cô nói gì nữa. Không hiểu thì quên đi. Chờ lúc vào sẽ hiểu. Nhiễm Ngọc cười hì hì nói. Lúc Mã Duyệt đi ra, liếc mắt liền nhận ra Tần Lạc mặc trường bào đen. Ở trong thời kỳ hiện đại hóa đô thị hóa, thanh niên mặc y phục như thế quả thực có chút khác biệt. Chẳng qua nàng biết rất rõ về Tần Lạc, gia quy của họ Tần là thế. Không chỉ hắn, mà chỉ cần là nam nhân của Tần gia, đều phải mặc như vậy. Nên cũng không thấy tò mò. Anh chính là Tần Lạc tiên sinh sao? Mã Duyệt đi đến trước mặt Tần Lạc, nói. Đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt Tần Lạc, nam nhân này nàng chấm 60 điểm, vốn đã đào thải, thế nhưng bây giờ lại lần nữa lọt vào tầm mắt của các nàng. Vốn cho là người cả đời cũng sẽ không giao tiếp, nhưng cứ một thời gian lại giao nhau. Không thể không nói, lão thượng đế này thật thích đùa giỡn. Tần Lạc gật đầu, nói, tôi là Tần Lạc. Mời. Mã Duyệt làm tư thế mời tiêu chuẩn. Tần Lạc nhìn Tiểu Uyển gật đầu với hắn. Vì thế, hắn liền theo cô gái này tới khu riêng dành cho VIP ở Khuynh Thành quốc tế. Đây là một gian phòng spa cao cấp đa công năng, có hộ lý massage, suối nước nóng spa, còn có sofa dành cho khách nghỉ ngơi tâm sự. Tần Lạc đi phía sau Mã Duyệt xinh đẹp động lòng người, lúc đi vào, hai tròng mắt trong khoảnh khắc cảm thấy sáng ngời. Giống như đang đêm tối chợt đốt lửa, hay là nụ hoa vốn còn đang e ấp đột nhiên nở rộ. Đó là một loại cảm giác bởi vì cực hạn khiến người ta ngạc nhiên, bởi vì mỹ cảm khiến người ta kinh hỉ. Cô gái mặc bộ áo quần đen bó sát người, buộc ngay lưng già trâu màu nâu nhạt, đeo đồng hồ cá tính trên tay hiển nhiên là Lệ Khuynh Thành. Cô gái này giả nam cực kỳ thành công, vừa khéo thể hiện sự lao luyện của nam nhân ra ngoài, lại làm nổi bật sự quyến rũ xinh đẹp, đánh mạnh vào thị lực khiến người ta cảm giác băng và hỏa hòa quyện chung với nhau. Mà cô gái ngồi một mình ở sofa, đôi mắt thâm sâu như sao hút người ta bảo, Tần Lạc lại không nhận ra. Không quen, nhưng cũng không thấy lạ lắm. Đây là một cảm giác thật kỳ quái, giống cảm giác cô nàng là bạn thuở thơ ấu, sau bao nhiêu năm hai người lại gặp lại. Chuyện như vậy thường chỉ xuất hiện ở trên phim điện ảnh và truyền hình, nhưng bây giờ lại chân chân thật thật nộn nhạo ở trong lòng Tần Lạc. Chắc là vì ánh mắt nàng lúc nhìn mình có vẻ quái quái. Trong lòng Tần Lạc thầm nghĩ. Tần Lạc giờ mới hiểu lời đám bà tám bên ngoài kia nói là có ý gì, cũng lý giải được vì sao hôm nay nhóm nàng mặt mày điệu xỉu thế, ngay cả tiếng nói so với trước kia cũng nhỏ đi không ít. Càng hiếm thấy chính là, hôm nay lại không đùa mấy chuyện mập mờ với mình nữa. Không thể không nói, cô gái này quả thật là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Thấy nàng rồi, bạn có thể nghĩ tới rất nhiều từ ngữ ưu mỹ, cũng có thể nghĩ tới rất nhiều câu thơ tả nữ nhân xinh đẹp. Nhưng mà, khi bạn ướm những từ ngữ, câu thơ ấy lên người nàng, lại cảm thấy những chữ đó, những câu đó cũng không thích hợp. Nàng thật độc đáo, độc nhất vô nhị. Nếu như bản thân có tài văn chương xuất chúng, có lẽ sẽ vì nàng làm thơ làm vũ. Nhưng rất hiển nhiên, Tần Lạc cũng không cảm giác được mình có tài năng như thế. Cho nên, hắn chỉ có thể định nghĩa cô gái này một cách tục tằng như vậy, thực phẩm mỹ nữ. Lệ Khuynh Thành nháy mắt ra hiệu với Tần Lạc, sau đó đứng lên, nhuận miệng cười nói, hắn chính là Tần Lạc. Người chữa bệnh cao cấp của Khuynh Thành quốc tế chúng tôi. Chỉ phục vụ cho hội viên VIP. Ý dịch thuật của hắn vô cùng cao minh. Có vấn đề gì, cứ việc nhờ Tần Lạc tư vấn. Các người tán gẫu đi. Tôi sẽ không quấy rầy nữa. Cô gái này đóng người ra người, giả quỷ ra quỷ. Khi nàng gặp người đứng đắn, ngôn ngữ cử chỉ vô cùng khéo léo. Cô gái kia gật gật đầu, không nói lời nào cả. Lệ Khuynh Thành vội lui ra ngoài, còn rất cẩn thận đóng cửa phòng giúp hai người. Cô gái đưa mắt đánh giá trên người Tần Lạc, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Sau đó, dừng lại ở khuôn mặt hắn. Giống như chỗ đó có một đóa hoa vậy. Đương nhiên, để mình không thiệt thòi. Tần Lạc cũng hung hăng nhìn bắp đùi và bộ ngực nàng vài lần. Anh là Tần Lạc. Cô gái lên tiếng hỏi. Ngay cả tiếng nói cũng dễ nghe như vậy. Ừ, chính là tôi. Tần Lạc nói. Thấy cô gái này không có ý mời mình ngồi, hắn đành chạy tới ghế xạ lòn ngồi. Dù sao thẩm mỹ viện này cũng không phải do nhà nàng mở. Nghe nói y thuật của anh rất cao minh, nên tôi cố ý tới bái phòng. Cô gái thấy động tác Tần Lạc, lông mi cong cong chớp mấy cái. Cô có gì muốn hỏi ạ? Vậy thân thể của cô có chỗ nào không thoải mái? Tần Lạc nhìn cô gái này hỏi. Trung y chú trọng bốn trần, nhìn, nghe, hỏi, sờ. Nhìn sắc mặt, nghe tiếng thở, hỏi chứng bệnh, sờ mạch đờ. Nếu cao minh, tất nhiên không cần tôi nhiều lời, anh cũng có thể biết thân thể người bệnh có gì không khỏe. Nếu là loại lang băm hại người, thì cho dù tôi có kể ra, anh cũng sẽ không chẩn đoán ra được rốt cuộc là có vấn đề gì. Có phải thế không? Giọng nói của cô gái như gió thổi mây bay, bộ dạng giống như không để ý đến bất cứ thứ gì. Nhưng mà, Tần Lạc từ nội dung lời nói của nàng nghe ra ý công kích. Đúng thế. Tần Lạc gật đầu nói. Vậy, bây giờ anh có thể khám chữa bệnh cho tôi rồi. Cô gái nói. Tần Lạc đứng lên, đi tới trước mặt cô gái, xem sát mặt cẩn thận. Bị nhìn khoảng cách gần như vậy mà cô gái kia lại không hề mất bình tĩnh. Lộ vẻ thản nhiên đối mặt với hắn, thậm chí, biểu cảm trên mặt cũng không có chút biến hóa nào. Điều này khiến Tần Lạc có cảm giác thất bại. Chẳng lẽ mình không có chút thiên phú làm sắc lang nào sao? Sắc mặt hồng nhuận, da thịt sáng bóng. Đây là vẻ mặt khỏe mạnh. Giọng nói trong trẻo, âm không tạp chất. Đây là giọng nói khỏe mạnh. Hỏi cũng không cần hỏi nữa, dù sao cô cũng sẽ không nói. Tần Lạc chụp tay cô gái, nói, bây giờ cần sờ mạch đập. Chương 60. Cô có bệnh thần kinh chương 60, cô có bệnh thần kinh. Văn Nhân Mục Nguyệt không kịp ngăn lại, tay nàng đã bị Tần Lạc giữ ở trong lòng bàn tay. Nhìn bộ dạng hắn có vẻ yếu yếu ớt ớt, cứ bệnh thế nào, không ngờ tốc độ hành động lại kinh người như thế. Giống như câu hình dung cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp, tính như thỏ bệnh, động như linh thỏ. Hơn nữa, loại hành vi này của hắn nếu ở lúc Văn Nhân Mục Nguyệt 2 tuổi có IQ cao tới 152, thiếu chút nữa vượt qua thiên tài tính toán Einstein 160, sẽ được kết luận là tính công kích mạnh mẽ, nội tâm tiêu ngạo cực độ. Thú vị, không ngờ hắn lại là một nam nhân nguy hiểm. Khoe miệng Văn Nhân Mục Nguyệt nhẹ nhàng nết lên một độ cong mê người, quên cả dãy rủa, cũng quên ý phản kích bạo lực ném Tần Lạc qua vai. Tay nàng chưa từng có gã đàn ông nào nắm qua cả. Tần Lạc là người đầu tiên. Tần Lạc cũng không biết Văn Nhân Mục Nguyệt suy nghĩ cái nghĩ, hắn chỉ đang chuyên chú thưởng thức đôi tay ngọc của nàng. Phần lớn nhà văn thích dùng câu 10 ngón thon thon như bức măng, cổ tay giống như ngó sen trắng để hình dung bàn tay dài đẹp của nữ nhân. Nhưng mà, cho dù là bức măng hay là ngó sen trắng, cũng làm sao bị được một phần bạn ngón tay, cổ tay của nữ nhân. Cô gái này hiển nhiên là được thượng đế ưu ái nhất rồi, mỗi một chỗ đều được người điêu khắc tỉ mỉ từng nét. Cho dù được gọi là bàn tay gợi cảm cũng không qua. Trắng nõn, chân mềm, xương ngón tay thon thon dài dài, rất thích hợp để học piano. Một đôi tay như vậy nếu không đánh piano, thật sự là có chút đáng tiếc. Lúc thầy thuốc bắt mạch cho nữ bệnh nhân, đều giống như anh nhất tâm nhị dụng vậy sao? Văn Nhân Mục Nguyệt lên tiếng hỏi. Cô nhìn ra sao? Tần Lạc kinh hãi. Hắn luôn rất hàm xúc mà, trên mặt cũng làm bộ dạng chính nhân quân tử không vì sắc đẹp mà thay đổi. Trên mặt thì nhìn không ra, nhưng lại từ trong lòng nhìn ra. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Từ trong lòng nhìn ra. Cô cũng học y sao? Tôi không học y gì, nhưng tôi biết cách nhìn người. Gặp người có tính cách mà anh hiểu rõ thì sẽ đoán ra dựa vào một động tác hay là một loạt động tác của hắn. Tôi biết bây giờ trong lòng anh nhất định sẽ rất tin phục, tin mỗi một câu tôi nói, nhưng trên mặt lại cố ý biểu hiện bộ dạng bình tĩnh. Văn Nhân Mục Nguyệt cười nhẹ nói. Tần Lạc lại kinh hãi. Cô gái này thật quá khủng bố, thậm chí ngay cả ý nghĩ trong lòng hắn cũng có thể đoán chuẩn xác như thế sao? Xem ra tôi đoán trúng rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Tần Lạc, lạnh nhạt nói. Mạch thu được bình ổn, mạch tượng trung hòa. Tiểu thư, cô là người khỏe mạnh nhất mà tôi từng thấy. Tôi nghĩ, tôi cũng không giúp gì được cho cô cả. Nếu không có việc gì nữa, tôi đi trước. Tần Lạc buông tay Văn Nhân Mục Nguyệt ra, xoay người đi tới cửa. Cô gái này quá nguy hiểm, có lẽ nhanh rời đi là tốt nhất. Chờ chút. Lúc Tần Lạc cầm tay nắm cửa chuẩn bị mở ra, Văn Nhân Mục Nguyệt hô lên. Tần Lạc quay đầu lại, thấy Văn Nhân Mục Nguyệt từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, dáng người thon dài, tư thái tao nhã, hiển nhiên là đã trải qua sự giáo dục rất tốt của quý tộc. Phát triển một gia đình quý tộc cần sự cố gắng rất nhiều của cộng đồng, mà ở Trung Quốc có thể xưng là gia đình quý tộc thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Văn Nhân Mục Nguyệt đi tới phía sau Tần Lạc, nói, tôi không chấp nhận kết quả chẩn đoán của anh. Vậy là có ý gì? Tần Lạc hỏi. Chú ý chú trọng suy đoán, dựa ngoại đoán nội, dựa chứng bệnh đoán bệnh tình. Vậy anh cũng giúp tôi suy đoán một lần đi. Cô không có bệnh, làm sao suy đoán? Tần Lạc nghĩ thầm, cô gái này không phải là ăn no dỗi việc chạy đến tìm mình làm trò cười đấy chứ? Biểu hiện bên ngoài của bệnh là như thế, một thầy thuốc giỏi hẳn là có thể dựa vào biểu hiện xem bản chất mới đúng. Tần Lạc nghĩ một lát, khép mắt cười, nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi, cô muốn gì? Tìm bác sĩ, tự nhiên là muốn xem bệnh rồi. Tần Lạc gật gật đầu, nói, cô quả thật có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Xin rửa tai lắng nghe, cô bị tâm thần, hoặc nói chính xác là cô có bệnh thần kinh. Tần Lạc cười lạnh nói, đây mà là một thầy thuốc giỏi chẩn đoán vì người bệnh hay sao chứ? Xem ra là hư danh hại người mà. Văn Nhân Mục Nguyệt chẳng hề tức giận. Tần Lạc chậm rãi tới gần Văn Nhân Mục Nguyệt, nhìn gương mặt tinh xảo mà không hề khủng hoảng của nàng, nói, tiểu thư, chúng ta vốn không quen biết, nhưng tôi lấy nhân cách của tôi cam đoan, tôi tuyệt đối chưa từng gặp qua cô. Tôi cũng không rõ mục đích cô tới tìm tôi là gì, có lẽ đây cũng chỉ là trò đùa dai mà kẻ có tiền các người nghĩ ra. Nhưng mà thật xin lỗi, tôi không có hứng thú chơi trò này với các người. Tôi là một thầy thuốc, trị bệnh cứu người là trách nhiệm của nghề chúng tôi. Nếu cô là bệnh nhân của tôi nhất định sẽ tận hết khả năng. Nhưng bây giờ xin cô đừng trì hoãn tôi, thời gian đối với tôi rất quý giá. Tạm biệt, Tần Lạc nói. Lúc đi tới cửa, Tần Lạc lại quay đầu lần nữa, cười nói, tốt nhất là không thấy mặt nhau nữa. Nếu vậy, sẽ chứng minh cô khỏe mạnh như ý. Loảng xoảng, Tần Lạc gật đầu với Mã Duyệt đang đứng đợi ở cửa, sau đó đóng cửa lại vội rời đi. Mã Duyệt nhìn Tần Lạc đi ra ngoài xong, lúc này mới đẩy cửa phòng. Tiểu thư, cô không sao chứ? Mã Duyệt nhìn vẻ mặt trầm tư của Văn Nhân Mục Nguyệt, gọi nhỏ. Không sao. Văn Nhân Mục Nguyệt nhẹ giọng đáp. tiểu thư có hài lòng với lần gặp mặt này không? Mã Duyệt nhỏ giọng hỏi. Xem, bộ dạng hai người nói chuyện thì hình như không được ăn ý cho lắm. Hài lòng. Văn Nhân Mục Miệt khẽ nở nụ cười. Mã Duyệt, hắn mang ta là bệnh thần kinh đó. Mã Duyệt vẻ mặt sầm xuống, lấy di động ra gọi cho vệ sĩ dưới lầu, bảo bọn họ chặn tần lật lại. Không người nào dám vũ nhục tiểu thư. Bọn họ cũng không cho phép có người như thế xuất hiện. Văn Nhân Mục Miệt khoát tay áo, nói, Mã Duyệt, quên đi. Đây là một loại cảm giác thật kỳ quái. Trên cơ bản, tôi đồng ý với chẩn đoán của hắn. Tiểu thư, cô. Chẳng qua, tôi cảm thấy cần sửa chẩn đoán của hắn một chút. Tôi không phải bị bệnh thần kinh, tôi chỉ là có triệu chứng thần kinh mà thôi. Mã Duyệt, cô thấy sao? Tiểu thư, tôi không biết. Mã Duyệt thành thật trả lời. Nếu không phải có triệu chứng thần kinh, tại sao tôi lại muốn tới gặp hắn? Một nam nhân chủ động vứt bỏ tôi, trong lòng tôi nên có hận ý mới đúng. Tiểu thư, sau này cô có thể có nhân tuyển tốt hơn. Chúng tôi đều cảm thấy hắn không xứng với cô. Mã Duyệt ta đuổi nói. Văn Nhân đại tiểu thư lật tay làm mây út tay làm mưa trong thương nghiệp, mà lại cũng có lúc như những tiểu nữ khác, rồi dám trong vấn đề bỏ và được. Tốt hơn. Tôi không thiếu tốt hơn. Tôi chỉ thiếu thích hợp hơn. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Đi. Chúng ta trở về thôi. Còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Vâng. Tiểu thư. Mã Duyệt vừa gọi điện thoại bảo vệ sĩ dưới lầu chuẩn bị xe, vừa dẫn Văn Nhân Mục Nguyệt đi ra ngoài. Một đám người hộ tống Văn Nhân Mục Nguyệt vào trong xe rồi sợ phẹn tùm làm theo yêu cầu đặc biệt được gọi là tòa thành di động trên đất liền. Đợi tới khi xe từ từ khởi động, Mã Duyệt dâng chén rượu vang đỏ tinh tế cho Văn Nhân Mục Nguyệt thưởng thức, nói: Tiểu thư, có cần loại bỏ Tần Lạc khỏi danh sách không? Loại bỏ? Tại sao phải loại bỏ? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi ngược lại. Hắn không vĩ đại, nhưng mà cũng không dối trá. Hơn nữa, hắn là một nam nhân rất thú vị. Vậy tiểu thư, chúng ta liệt hắn vào đối tượng trọng điểm để khảo sát à? Văn Nhân Mục Nguyệt lắc đầu, nói: Hắn hả? Tôi định tự mình khảo sát. Mã Duyệt thở dài một tiếng, xem ra tiểu thư đã cảm giác sai rồi. Kinh nghiệm công tác nhiều năm nói cho nàng biết, chỉ có số liệu mới có thể hiểu rõ trình độ vĩ đại của một người. Lệ Khuynh Thành tự mình ra tiễn Văn Nhân Mục Nguyệt, đợi sau khi xe của nàng đã đi xa, mới vội vào Khuynh Thành quốc tế. Vừa mới đi lên lầu 2, đám bà tám kia liền xuống tới. Người đẹp lệ, cô gái kia rốt cuộc là lai lịch thế nào? Sao kiêu ngạo vậy? Đúng đấy, tôi còn chưa thấy lái rồn rồn sở chạy tới làm thẩm mỹ bao giờ. Vệ sĩ cũng dẫn theo ba người. He he, hâm mộ thật đó. Lệ Khuynh Thành cười mắng, các cậu cứ chua xót đi. Chua chết các cậu. Biết cái gì gọi là quý tộc không? Biết cái gì gọi là khí chất không? Xem bọn tuổi khô các cậu sau này còn dám tiêu ngạo như vậy nữa không? Ôi, yêu tinh lệ, lời này của cậu không đúng rồi. Bọn mình không bằng nàng, bọn mình thừa nhận. Nhưng cậu thì sao? Cậu hơn bọn mình điểm gì nào? Nhiễm Ngọc chỉ vào Lệ Khuynh Thành nói. Nụ cười trên mặt Lệ Khuynh Thành lập tức cứng đờ, cười khổ nói, thật đúng là không có thiên lý mà. Trên thế giới sao lại có thể có loại con gái này hả? Còn để cho người ta sống hay không đây? À này, nàng tới làm thẩm mỹ, tìm Tần Lạc làm gì chứ? Tiểu rất tò mò hỏi. Đúng rồi. Tần Lạc đâu? Lúc nãy Lệ Khuynh Thành đội vào trong, vừa rồi mãi bận, không biết Tần Lạc chạy đi đâu rồi. Tần Lạc vừa mới từ trong toilet đi ra, đã bị Lệ Khuynh Thành tóm được. Lệ Khuynh Thành nắm tay hắn kéo lên phòng làm việc của nàng ở lầu 3. Vào phòng, đóng cửa lại, Lệ Khuynh Thành liền lộ vẻ kích động hỏi, sao rồi? Nói chuyện với nàng sao rồi? Tạm tạm. Tần Lạc nói. Lệ Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm, nói, tạm tạm là được rồi. Tôi cứ sợ cậu nói không tốt. Nàng ta là ai? Tần Lạc kỳ quái hỏi. Tôi sao biết được? Chẳng qua nhìn điệu bộ kia, phái đoàn kia, tiểu mẫu kia của người ta khẳng định không phải là người thường. Cậu cần phải giúp tôi lừa nàng một chút ha, đây là khách hàng lớn của tôi. Nàng không chỉ có thẻ VIP năm 29 vạn, còn định để tầng lớp nữ thượng lưu làm khách VIP của công ty đấy. Vậy cô không phải định kiếm một khoản kha khá chứ? Đúng thế. Lệ Khuynh Thành bộ dạng thấy tiền sáng mắt, liếc mắt nhìn Tần Lạc, nói, yên tâm đi, không bạc đãi cậu đâu. Có điều cậu phải giúp tôi ứng phó nàng cho tốt, nếu cần, cậu hy sinh một chút nhan sắc cũng được. Chị sẽ không trách cậu. Ừm, xem ra nàng rất hài lòng với y thuật của cậu. Trước khi đi còn nói, lần sau lại đến tìm cậu khám chữa bệnh. Rốt cuộc bệnh của nàng là gì? Có nghiêm trọng không? Nếu nghiêm trọng, chị giúp cậu chém nàng một khoản. Mấy kẻ có tiền này cũng tiếc mạng, tiền hoa hồng xem bệnh có nhiều hơn nữa cũng sẽ không cảm thấy tiếc. Nghiêm trọng? Rất nghiêm trọng. Bệnh gì? Bệnh thần kinh. Cậu thật sự không nên nói như thế chứ? Lệ Khuynh Thành cười khanh khách. Thật sự là nên nói như thế. Thật sự. Nụ cười trên mặt Lệ Khuynh Thành biến mất. Thật. Hai mắt Lệ Khuynh Thành tối sầm, người ngã vật xuống ghế salon. Chương 61. Tôi quen anh à? Chương 61, tôi quen anh à? Sao có thể như vậy? Cô ta chính là chủ vàng lớn nhất trong năm nay của tôi đó. Lệ Khuynh Thành rên rỉ đau khổ. Tần Lạc lực bất tòng tâm, nói, ngoại trừ bệnh tâm thần ra, tôi thực sự không tìm ra từ nào khác có thể hình dung bệnh án của cô ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lệ Khuynh Thành thân hình mềm mặt dựa lên ghế salon, ngẩng mặt lên hỏi Tần Lạc. Tôi và cô ta không quen biết nhau, nhưng được cô ta gọi tới khám bệnh. Sau khi Vọng Văn Vân Thiết tứ trần, nhìn, nghe, hỏi sơ, phát hiện thân thể của cô ta căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Ngoài ra còn vô cùng khỏe mạnh, thậm chí ngay cả dấu hiệu của những bệnh lặt vặt cũng không có. Nhưng cô ấy lại ép tôi tới làm suy diễn bệnh lý cho cô ấy. Một người thân thể không có bệnh, tôi sao có thể làm suy diễn bệnh lý đây? Lệ Khuynh Thành nhíu mày, hỏi, cậu hoài nghi cô ta là cố ý đùa bỡn anh? Cách nghĩ của người có tiền tôi không hiểu. Tôi cũng không biết mục đích cô ấy làm vậy là vì lý do gì. Nhưng, tôi có thể xác định một chuyện là y thuật của tôi chỉ để giúp cho những người cần giúp. Tôi không muốn thành đồ chơi của người khác, y thuật của tôi lại càng không thể. Tần Lạc mặt mày nghiêm túc nói. Lệ Khuynh Thành thầm gật đầu, người trẻ tuổi có sự kiên trì như thế này thực sự là rất hiếm có. Nếu như một người đàn ông khác gặp phải cô gái vừa rồi, tất nhiên sẽ ra sức đính hót, đừng nói chỉ là thôi diễn bệnh tình, cho dù là thôi diễn thân thể bọn họ cũng vui vẻ phục hồi. Tần Lạc và người khác không giống nhau. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân hắn hấp dẫn mình và những người khác. Lệ Khuynh Thành thầm nghĩ trong lòng. Sau khi cô ta tới thì chỉ đích danh cậu, tôi cho rằng cô ta từ nơi nào đã nghe kể về y thuật của cậu, cho nên mới gọi điện thoại mời cậu tới. Không ngờ rằng, vì sao lại lộn xộn như vậy? Có điều, cô ta là một cô gái vô cùng thông minh. Lúc tôi nói chuyện với cô ta, đều phải vô cùng cẩn thận. Có một loại cảm giác như bị cô ta nhìn thấu, nếu sau này các người có cơ hội gặp mặt, cô nhất định phải cẩn thận một chút. Chắc không có cơ hội gặp mặt đâu. Tần Lạc nói. Trong lòng hắn thầm nghĩ, không chỉ mình là có cảm giác như bị nhìn xuyên thấu tim gan, ngay cả yêu tinh như Lệ Khuynh Thành cũng nói cô ta lợi hại, xem ra cô ta quả thực là tinh minh đến dọa người rồi. Có dạng hôn thê như vậy thì là may mắn hay bất hạnh đây. Nhưng, cậu đối đãi với một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy, lại còn chửi người ta bị thần kinh, cậu không thấy nhận tâm ư? Tôi không chửi cô ta. Tần Lạc nói, bệnh thần hình, hoặc có thể gọi là bệnh tâm thần, là một loại bệnh. Động tác hành vi của loại người mắc bệnh này người bình thường khó có thể lý giải được. Dưới sự chi phối của bệnh thái, tâm lý sẽ có những hành vi như tự sát hoặc là công kích, làm tổn thương người khác. Mà căn cứ vào chứng trạng mà cô ta biểu hiện, có chút tương tự với loại bệnh này. Đây chỉ là tôi chẩn đoán bệnh tình cho cô ta mà thôi. Lệ Khuynh Thành bật cười, chỉ vào Tần Lạc, nói, cái đồ vô lại này, mắng người cũng không chịu thừa nhận, lại còn dám xả ra một đống đạo lý như vậy nữa. Tôi chỉ nói sự thực mà thôi. Xem ra, tôi không thể trở thành gà đẻ trứng vàng của cô được rồi. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Lệ Khuynh Thành lắc đầu, con mắt quyến rũ nhìn Tần Lạc, nói, thế nhưng, cô ta hình như lại rất hài lòng với y thuật của cậu. Còn nói là hy vọng cậu có thể tiếp tục trị liệu cho cô ta. Xem ra cậu chó ngáp phải rồi rồi. Tần Lạc lắc đầu thầm thở dài trong lòng. Tội gì phải vậy chứ? Đúng rồi. Có chuyện này tôi luôn muốn hỏi cậu mà cứ quên suốt. Lệ Khuynh Thành từ trên salon bật dậy, nhìn Tần Lạc, nói, cậu và Lâm Hoán Khê có quan hệ như thế nào? Quan hệ bạn bè. Bạn bè kiểu gì? Chính là bạn bè thân thiết. Tần Lạc nói. Cụ thể là quan hệ bạn bè kiểu gì thì chính bản thân hắn cũng không phân biệt nổi. Đã lên giường chưa? Thấy Tần Lạc bị câu hỏi của mình làm cho mặt đỏ bừng, nửa ngày không nói nên lời. Lệ Khuynh Thành lại cười đến nỗi cả người run bần bật, nói, thế nào? Còn chưa ăn được à? Mặt đỏ như thế này, cậu không phải còn là Sử Nam chứ? Thế thì sao? Tần Lạc mạnh miệng phản kích. Sử Nam thì đáng xấu hổ chứ sao nữa? Ha ha, không ngờ cậu hiện tại còn là Sử Nam. Tần đệ đệ, cậu tụt hậu quá đấy. Hiện tại ngay cả học sinh trung học còn lợi hại hơn cậu. Chúng tôi không phải là loại bạn bè đó. Tần Lạc mặt đỏ rực. Thầm nghĩ, lần sau người khác có hỏi, mình phải nói không phải là Sử Nam. Dẫu sao thì đàn ông cũng chẳng có màng trình, bọn họ cho dù cởi quần mình ra kiểm tra chắc cũng chẳng phân biệt được thật giả đâu. Lệ Khuynh Thành dựa sát người vào Tần Lạc, bộ ngực sữa phập phồng dưới mắt hắn. Cả một mảng thịt trắng non khiến cho Tần Lạc len lén nuốt nước bọt. Tiểu đệ đệ, cậu thấy tôi xinh hơn hay là Lâm Hoán Khê xinh hơn? Đều xinh cả. Nếu cho cậu chọn một trong hai người làm vợ, cậu sẽ chọn ai? Ai cũng tốt cả. Ai cũng tốt cả là sao? Tiểu đệ đệ, cậu tham quá đấy, đòi cưới cả hai người chúng ta, muốn một mình hai vợ à? Không phải, không phải. Tôi không hề nghĩ vậy. Tần Lạc đội vã xua tay. Chỉ cần là một người đàn ông bình thường, đều có ý nghĩ như vậy cả. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn biết điều đó là không thể. Ừ, coi như cậu thức thời. Nếu như cậu muốn chọn thì chọn tôi nhé. Tôi sẽ suy nghĩ. Tần Lạc nói. Trưa này tôi còn có việc phải làm. Đi trước đây. Tần Lạc không giỏi nói về đề tài này, chỉ muốn mau mau thoát khỏi đây. Tôi đang chuẩn bị bảo cậu đi ăn trưa cùng tôi. Lệ Khuynh Thành tiếp nối nói. Cậu có việc rồi thì thôi vậy. Ban đầu Tần Lạc định bắt xe về thẳng biệt thự của Lâm gia, nhưng khi xe đi qua cửa trường đại học y khoa thủ đô, Tần Lạc hét lên. Sư phụ, dừng xe ở đây đi. Sau khi xuống xe, Tần Lạc đi bộ vào trong trường. Vốn muốn tới phòng học của bọn Vương Cửu Cửu xem thế nào, nhưng do dự một lát thì lại thôi. Hắn mà đến thì chỉ tổ để bọn học sinh đó làm khó. Hắn biết rằng, Lâm Hoán Khê sau buổi sáng còn có hai tiết. Còn phải đợi mười mấy phút nữa mới hết tiết, lúc này tới tìm cô ta, vừa hay được đi nhờ xe. Tần Lạc vừa tới cửa tòa nhà của Học viện Công trình Sinh vật thì một chiếc xe Ferrari màu đỏ rất hào hoa dừng ở cạnh hắn. Là mày hả? Người đàn ông trên xe hạ kính xuống, nhìn Tần Lạc, hỏi. Là tôi. Tần Lạc gật đầu. Nếu như đối phương không chủ động hỏi thì hắn căn bản không có cách nào liên hệ được Vương Dương Tâm mặc đồ tây, đeo kính đen, lái xe đẹp ở trước mắt này với Vương Dương Tâm gặp được tại Lâm gia. Hắn lúc trước có thể nói là tự đại, hắn hiện tại chỉ có thể nói là vô cùng cuồng vọng. Có điều khiến cho người ta kỳ quái là hắn chạy tới đây làm gì? Mày tới đây làm gì? Không phải nghe nói là mày bị học viện Trung Y Dược khai trừ rồi sao? Vương Dương Tâm hai tay cầm một bó hoa hồng rất to, đẩy cửa đi ra, chế nhạo nói. Nói thật nhé, tao còn có chút đồng tình với mày đấy. Lần trước Lao Bông nói mày biết Thái Ất thần châm gì gió, lại còn thổi phồng mày lên. Tao còn cho rằng mày lợi hại lắm, nhớ những gì mà tao nói trước kia không? Đồ dởm cuối cùng cũng vẫn là đồ dởm, giấu được nhất thời chứ không giấu được mãi mãi. Lãnh đạo của Học viện Trung Y Dược thực sự rất tinh mắt, nhanh như vậy mà đã bắt được mày rồi. Tần Lạc nhíu mày nhìn hắn, nói, anh rốt cuộc là muốn nói gì? Ta muốn nói là mày thấy mày xứng với Hoán Khê ư? Mày lại muốn dùng phương pháp gì để lừa cô ấy?
Tôi có xứng hay không thì liên quan gì đến anh, tôi dùng cách gì để lừa cô ấy là chuyện của tôi.
Liên quan chó gì đến anh?
Tần Lạc lạnh lùng nói. Xem ra thằng Ôn này gần đây cũng nhàn rỗi thật, đi lần mò tất cả mọi chuyện của mình. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã phát hiện khi tên này nhìn thấy Lâm Hoán Khê thì ánh mắt có chút khác lạ. Không ngờ nhanh như vậy đã bước vào giai đoạn theo đuổi cô ấy rồi. Chẳng trách có người nói, tay nhanh thì có, tay chậm thì mất, vợ đẹp thì phải cướp bể. Mọi người đều là người thông minh, không cần phải giả vờ làm gì. Tao biết mày thích Lâm Hoán Khê, rất không may là tao cũng thích cô ấy. Vương Dưỡng Tâm chỉ vào bó hoa hồng đang ôm trước ngực, cười nói: "Đấy là chuyện của anh, chẳng liên quan gì tới tôi cả." Tần Lập nói: "Người thích Lâm Hoán Khê có rất nhiều, lúc trước rất nhiều mà sau này thì chắc là còn nhiều hơn. Nhưng, thế thì sao chứ? Không phải là ai cũng bị cô ta đập chết sao? Tao chỉ muốn quên mày. Đừng làm những chuyện không tự lượng sức." Câu này Tổ Yệp cũng muốn nói với anh đấy. Hai tên đàn ông mặt trầm xuống, ánh mắt chạm nhau trong không trung, đao quang kiếm ảnh, sát khí dọc ngang. Khi tiếng trung tan học vang lên, hai người mới thu lại ánh mắt, nhìn về phía đại sảnh pha lê của trường học. Giống như là nước sôi trong nồi, trường học từ tĩnh lặng biến thành ầm ĩ, có tiếng kéo ghế, có tiếng ồn ào mà không ai có thể phân biệt nổi là tiếng gì. Và nhiều nhất chính là tiếng bước chân chạy rầm rập xuống cầu thang. Học sinh vừa xuống đến nơi tự nhiên đều bị chiếc xe phe ra gì đồ ở trước cửa hấp dẫn, có nữ sinh còn đòi chụp ảnh với chiếc xe, những nam sinh thì hai mắt sáng ngời. Cho dù là trong lòng kinh thường, nhưng vẫn mang một chút hâm mộ. Là đàn ông ai mà không muốn lái một chiếc xe thể thao phong cách đi đón người yêu của mình tan học. Vương Dưỡng Tâm anh tuấn hào phóng, tay cầm một bó hoa hồng đang đứng dựa vào xe. Như vậy để tiện cho mọi người có thể phân biệt ai mới là chủ nhân của chiếc xe. Đương nhiên, hắn đã lo lắng dư thừa rồi, không ai hoài nghi chiếc xe thể thao phe ra gì này là của Tần Lạc đang mặc một chiếc áo dài màu sáng cả. Có điều, người chú ý tới Tần Lạc cũng không ít. Ý, tên đó trông quen mặt quá. Mày hâm à? Hắn không phải là lão sư đã có 2 tiếng với Lâm Hoán Khê ư? Cho dù mà quên mặt hắn thì cũng phải nhớ trường bảo trên người hắn chứ. Không phải hắn chính là lão sư của học viện Trung Ý gì sao? Nghe nói mấy ngày trước đã bị khai trừ rồi. Tiếng nghị luận của người khác tất nhiên là chuyển tới tai của Tần Lạc, nhưng hắn cũng chỉ cười trừ. Người ngoài cuộc vĩnh viễn chỉ là xem náo nhiệt, chân tướng chỉ được nắm giữ trong tay của vài người. Lúc Lâm Hoán Khê xuống lầu, liếc một cái là nhìn thấy Tần Lạc đang đứng ở cửa. Trong lòng cô ta rất vui mừng, nhưng lại không biểu hiện ra mặt. Chỉ là bản thân cô ta cũng không chú ý tới rằng tiết tấu cất bước của mình rõ ràng là nhanh hơn một chút. Anh sao lại tới đây? Lâm Hoán Khê đi tới trước mặt Tần Lạc, hỏi. Vừa hay đi ngang qua cho nên tới đây xem thế nào. Tần Lạc cười nói. Ừ, chúng ta về đi. Lâm Hoán Khê gật đầu, cầm chìa khóa định mở chiếc xe của mình. Hoán Khê. Vương Dưỡng Tâm vào tới, hai tay cầm bó hoa hồng tiểu diễm đưa tới trước mặt Lâm Hoán Khê, nói, tuy tặng hoa hồng sẽ khiến người ta cảm thấy rung động, nhưng nhan sắc của hoa hồng vừa hay có thể biểu đạt một chút tâm ý của anh. Lâm Hoán Khê không nhận hoa, nhíu mày hỏi, tôi quen anh à? Chương 62. Bảo hắn tự mình tới đi. Chương 62. Bảo hắn tự mình tới đi. Tính tình Lâm Hoán Khê lạnh lùng, bình thường đều không hòa nhã với đàn ông, đối những tên đàn ông mà cô ta đã từng cự tuyệt nhưng lại vẫn quấn quýt không rời thì cô ta lại càng không có hảo cảm. Kỳ thực, trong đời sống hiện thực, đàn ông chấp nhất vốn là mẫu mà con gái rất thích. Những hoa si nam mà chỉ bị mắng một cái đã đổi sang người khác mới là kẻ bị đồng bào nữ tính ghét nhất. Nhưng, đối với Lâm Hoán Khê thân mang chứng sợ nam nhiều năm mà nói, đây tuyệt đối không phải là một chuyện có thể khiến cô ta cảm thấy hạnh phúc. Không thích vậy thì đá bay, đây là thái độ đối đãi với đàn ông nhiều năm nay cô ta cũng vẫn luôn làm vậy. Còn vấn đề mặt mũi, cô ta đã ghét anh rồi, vậy thì việc gì phải nể mặt anh nữa. Đàn ông ghét một người, vẫn sẽ ít nhiều lưu lại một chú dư địa nếu vì thân phận và phong độ, thậm chí ngoài mặt còn hàn huyên vài câu. Con gái nếu đã hận một người, vậy thì sẽ dùng mọi cách để vùi dập. Cho nên, những câu nói như tôi nguyền rủa anh uống nước nghẹn chết, ăn cơm no vỡ bụng mà chết, đi trên đường bị xe đụng chết đều là do đàn bà con gái nói ra. Cô ta hận anh, cô ta sẽ hy vọng anh mau mau chết đi, vậy vừa sạch sẽ lại vừa gọn gàng. Ở điểm này, Lâm Hoán Khê kỳ thực rất con gái. Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt kinh ngạc, hắn hai ngày này một mực tới tặng hoa tuy không thành công, nhưng cũng không cần phải tàn nhẫn vậy chứ. Hoán Khê, anh hôm qua còn tới đây mà. Em biết không, anh mời em ăn cơm, em dịu dàng từ chối. Vương Dưỡng Tâm giải thích, hắn muốn đánh thức những ký ức trong đầu Lâm Hoán Khê. Rõ ràng đã gặp rồi, sao lại nói không nhận ra là không nhận ra chứ? Người mà tôi cự tuyệt đều không biết tên. Lâm Hoán Khê nói, cô ta đã dùng khóa điện tử mở khóa xe, sau đó mở cửa xe định bước lên. Hoán Khê. Vương Dưỡng Tâm chạy tới chặn cửa xe, mắt sáng rực nhìn Lâm Hoán Khê, nói, xin chờ đã, nghe anh nói mấy câu đi. Lâm Hoán Khê nhìn cánh tay đang chặn cửa của hắn, mặt không chút biểu cảm, nói đi. Vương Dưỡng Tâm hít sâu, sau khi chuẩn bị xong, mặt đầy thâm tình nhìn Lâm Hoán Khê, nói, mở màn như thế này có vẻ rất tục khí, nhưng anh vẫn phải nói, Hoán Khê, từ lần đầu tiên gặp em, anh đã thích em rồi. Có người sống với nhau cả đời mới tìm được cái tình của bọn họ, có người chỉ nhìn một lần thì đã biết đó chính là ái tình mà hắn cần rồi. Anh biết như thế này rất mạo muội, cũng rất vội vàng, nhưng mỗi một câu đều là lời trong lòng anh. Anh cũng cho rằng đoạn cảm tình này hai người còn phải bồi dưỡng trong một khoảng thời gian dài, anh cũng chuẩn bị làm vậy rồi. Vương Dưỡng Tâm nhìn Tần Lạc, nói với giọng bi thương, anh không hy vọng em có thể lập tức tiếp nhận anh. Anh cũng bằng lòng tiếp tục đợi, nhưng hiện tại anh không hy vọng em bị người khác lừa dối. Bị ai lừa dối? Lâm Hoán Khê nhíu mày hỏi. Tần Lạc, mỗi khi Lâm Hoán Khê nhíu mày, chứng tỏ cô ta đã mất kiên nhẫn. Hắn. Vương Dưỡng Tâm chỉ vào Tần Lạc, nói, hắn lúc trước giả mạo Trung Ý,
đã bị trường học khai trừ rồi. Chuyện này em chắc đã biết. Hoàng Khê, anh không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để lừa dối em, thế nhưng, anh hy vọng em sẽ cẩn thận. Cô gái mà mình thích, trước khi chưa có được, cũng không thể để bất cứ thằng đàn ông nào cắn trước một miếng. Nói xong chưa? Lâm Hoán Khê hỏi. Nói xong rồi. Vương Dưỡng Tâm gật đầu. Nói xong rồi thì bỏ tay ra. Lâm Hoán Khê nói. Vương Dưỡng Tâm lúc này mới phát hiện mình vẫn đang giữ cửa xe, vội vàng buông tay ra. Lâm Hoán Khê kéo cửa xe chui vào trong, đồng thời mở cửa xe bên kia, đợi Tần Lạc lên xe. Tần Lạc không lập tức lên xe, hắn nhìn Vương Dưỡng Tâm, nói thử, tôi hơi thích anh rồi đó. Dám trước mặt người khác mà nói xấu người ta, anh có thể coi là một chân tiểu nhân. Tao không phải là nói xấu người khác, ta chỉ nói thực mà thôi, chẳng lẽ mày cảm thấy tao nói không đúng ư? Mày bị viện dược học trung y của đại học y khoa sa thải là sự thực ai cũng biết. Học sinh có mặt ở đây có thể làm chứng. Vương Dưỡng Tâm chỉ vào đang học sinh đang đứng xem náo nhiệt, nói: "Tôi thừa nhận là bị sa thải." Tần Lạc gật đầu. "Thế nhưng điều này không có nghĩa là y thuật của tôi không giỏi." Vương Dưỡng Tâm giống như là nghe được một câu nói rất buồn cười, cười ha ha nói: "Mày đúng là biết nói dối. Nếu như y thuật của mày giỏi, trường học sao có thể sa thải mày?" Tần Lạc suy nghĩ một chút, nói: "Tôi biết, cùng với mày tranh luận vấn đề này khẳng định là vô ích. Như vậy đi, anh biết địa chỉ ra cho tôi. Mày muốn làm gì? Hôm nào tôi có tâm tình tốt hoặc là tâm tình không tốt sẽ tới tìm ra già của anh luận bàn." Tần Lạc híp mắt cười nói: "Tốt, cái này tao cầu còn không được có điều, mày trước tiên với so tài với tao đã." Vương Dưỡng Tâm từ trong túi móc ra danh thiếp, đưa cho Tần Lạc, nói: "Hy vọng là mày sẽ tới sớm, cũng để cho tao được kiến thức thái ớt trong truyền thuyết, nhất định sẽ không để anh thất vọng." Tần Lạc cười nói: "Nếu mày thua, tốt nhất là hãy rời khỏi Yến Kinh đi. Hạng lừa đảo không sống được trong loại thành thị lớn thế này đâu." Lâm Hoán Khê khởi động xe, bỏ Vương Dưỡng Tâm và đám người đang vì quan lại phía sau. Y dị thuật của hắn cũng không tệ lắm, ở Yến Kinh cũng có chút danh tiếng. Lâm Hoán Khê vừa lái xe vừa nói. Cô ta tuy ngồi trong xe, nhưng cũng nghe thấy chuyện đánh cuộc của Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm. Khi bạn quan tâm một người, thì sẽ không kìm lòng được mà quan tâm tới tất cả những gì liên quan đến hắn. Hắn không phải là mục tiêu khiêu chiến của anh, mà là gia gia của hắn. Tần Lạc dựa vào ghế xe mềm mại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lâm Hoán Khê, nói với giọng tràn ngập khí phách. Trần Vương, cái mũ này cũng không tồi, có thể mượn đội đây. Lâm Hoán Khê kinh ngạc nhìn Tần Lạc, thấy ánh mắt của hắn cũng đang chiếu lên mặt mình, tim cô không ngừng đập nhanh hơn, sắc mặt cũng bỗng dưng đỏ lên. Trong phòng làm việc khói thuốc mờ mịt, Quách Nhân Hoài xua tay, nói: "Mọi người đừng nội, trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết đi đã. Giáo sư mà chúng ta mời tới bị đám học sinh đó làm cho tức giận mà bỏ đi rồi, tiết sau do ai dạy thay đây? Muốn tôi nói ư? Cứ mời Tần Lạc về đi một cái chứng chỉ tư cách giáo sư thì tính là gì? Chúng ta nghĩ biện pháp làm cho hắn một cái là được chứ gì?" Chủ nhiệm văn phòng Lưu Chí Khôn thờ ơ nói. Hắn và Tần Lạc không có bất luận xung đột gì, cũng không biết giữa Tần Lạc và Quách Nhân Hoài cùng với Lý Thanh Dương có quan hệ tam giác mâu thuẫn. Căn cứ vào nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện của hắn, cho nên kiến nghị mời Tần Lạc trở về. Đều là một phần tiền lương, cấp cho ai mà trả là cấp. Đám học sinh đó đã thích Tần Lạc, vậy thì dùng hắn là được rồi. Đúng điều Tần lão sư nhận được sự kính yêu của học sinh, chứng tỏ cậu ấy là giáo sư hợp cách. Phó chủ nhiệm Liêu Ngọc Phong nói, giấy chứng nhận tư cách giáo sư thì bắt buộc phải có. Song chúng ta có thể nghĩ cách giải quyết mà, không cần thiết phải kích động mâu thuẫn giữa học sinh và nhà trường. Phó chủ nhiệm Cao Chí Viễn cũng lên tiếng ủng hộ. Xem ra có 3 người đã tán thành mời Tần Lạc trở lại, Chu lão sư thầm nóng lòng. Muốn mời tên ôn thần đó về, vậy thì không phải là đánh vào mặt lão ư? Lúc hắn bỏ đi, hắn đã nói không ít lời lếu láo ở phòng làm việc. Chu lão sư vốn muốn lên tiếng phản bác, thế nhưng nhớ tới việc mình cũng bị đám học sinh đó đuổi ra ngoài, cho nên chỉ đành ngậm miệng. Nếu Quách chủ nhiệm lại bảo hắn dạy thay, vậy thì sao bây giờ? Quách Nhân Hoài thở dài một tiếng, nói: "Bỏ đi, trước tiên tan học đã. Tôi sẽ suy nghĩ thêm." Đợi khi mọi người rời đi, Quách Nhân Hoài bước tới khóa cửa phòng lại, rồi ấn những con số mà lão đã thuộc nằm lòng. "Lão lãnh đạo, sự tình có chút không ổn." Quách Nhân Hoài vẻ mặt hổ thẹn nói: "Ừ, người biện hộ không ít đúng không? Lòng người mà, anh phải cố gắng chịu đựng áp lực. Anh là chủ nhiệm của học viện Trung Y Dược, phải chịu trách nhiệm vì học sinh." "Lão lãnh đạo, những người biện hộ chỉ là thứ yếu, có thượng phương bảo kiếm mà ông cho tôi, bọn học cũng không thể nói gì. Chỉ là những học sinh đó không nghe lời thôi." Quách Nhân Hoài giải thích. "Học sinh không nghe lời?" "Đúng vậy, tôi đã tìm một vài lão sư tới dạy thầy, đều bị học sinh đuổi ra ngoài, tôi tự mình tới dạy bọn nó cũng không hài lòng." Quách Nhân Hoài xấu hổ nói. "Lão không tiện kể lại chuyện mình bị học sinh thách đố. Những học sinh này thật là láo toét tìm người cầm đầm gây chuyện, khai trừ 2 người đi. Nói phạm kỷ luật tôi đã nói vậy rồi." Quách Nhân Hoài nói. "Thế nhưng không có hiệu quả. Buổi sáng ngày hôm đó, lão sư trung y chẩn đoán học mà bọn họ mới mời tới bị đám học sinh đó làm cho tức giận mà bỏ đi. Hắn tức giận chạy tới, nói là ai dám gây chuyện nữa sẽ bị khai trừ. Kết quả, một cô bé mắt to to, thân hình cao cao đứng dậy, nói cái gì em là người cầm đầu gây rối, trước tiên khai trừ em đi. Nó nếu một mình đứng dậy thì không sao, nhưng sau đó mấy trăm học sinh của lớp toàn bộ đều đứng dậy, yêu cầu khai trừ bọn chúng." Đầu bên kia điện thoại trở nên trầm mặc, một lúc sau, giọng nói ở đầu bên kia mới vang lên, "Chuyện này, anh tự xem mà làm đi." "Xin lỗi lão lãnh đạo." Quách Nhân Hoài ấy này nói. Đầu bên kia không trả lời, lặng lẽ gác điện thoại. Vừa trở về nhà trọ Lâm gia, điện thoại di động của Tần Lạc lại vang lên. "Alo, xin chào." Tần Lạc nhấc máy. "Alo, xin chào, là Tần lão sư phải không? Tôi là Tiểu Mẫn ở văn phòng. Hi hi, Tần lão sư còn nhớ tôi không? Trong điện thoại truyền tới tiếng cường của một cô gái.
À, nhớ rồi, Tiểu Mẫn.
Có chuyện gì vậy?
Tần Lạc hỏi.
Tiểu Mẫn là nhân viên của phòng hành chính của Đại học Trung Y Dược, cô gái này rất biết đối nhân xử thế, rất được chủ nhiệm và các lão sư yêu quý. Ấn tượng của Tần Lạc đối với cô ta cũng rất tốt.
Tần lão sư, là thế này, chủ nhiệm bảo tôi gọi điện cho anh, bảo là muốn nói chuyện với anh.
Nói chuyện gì?
Tần Lạc trong lòng biết rõ nhưng vẫn hỏi.
Có thể là muốn mời anh trở về tiếp tục dạy học.
Tình hình cụ thể thì tôi cũng không biết rõ Tần lão sư, anh xem, 3 giờ chiều có được không?
Ha ha, tôi cảm thấy không thích hợp lắm.
Dẫu sao thì tôi cũng bị người trong khoa sa thải rồi.
Chuyện này mọi người đều biết, cũng không tiện dạy học nữa.
Tần Lạc nói với vẻ bất đắc dĩ.
Mặc dù hắn mới vừa từ đại học y khoa về.
Tần lão sư, ý của anh là?
Ừ, nếu như Quách chủ nhiệm có thể tự mình tới một chuyến, mặt mũi của tôi cũng được dễ nhìn hơn một chút.
Tiểu Mẫn, cô thấy sao?
Tần Lạc cười nói.
Chương 63. Đang môn khiêu chiến chương 63, đang môn khiêu chiến sau khi nghe Tiểu Mẫn truyền lời, Quách Nhân Hoài nổi trận lôi đình, lại một lần nữa ném cái chén giữ ấm đập vào tường vỡ vụn. Nhưng lão một mình ở phòng làm việc đến 2 giờ rưỡi, sau khi bị ẻn cầm chìa khóa xe lên rồi cố gắng chấn định bước ra ngoài. Xe dừng lại trước cửa biệt thự của Lâm gia, Quách Nhân Hoài vẫn không có dũng khí để bước vào. Có nói thế nào thì hắn cũng là chủ nhiệm một khoa, bảo hắn chạy tới đây xin lỗi một cấp dưới, hắn thực sự không muốn.
Càng huống chi, lúc đó tên cấp dưới này lấy ra một tấm thẻ nói ra một phen lý luận không thiếu tiền, chẳng khác nào tát cho hắn một cái thật mạnh. Hắn đã từng từ chức, cũng từng từ chối người khác, nhưng chưa từng thấy phương pháp từ chức như thế này. Người đã có nhiều tiền như vậy, sao còn chạy tới đây làm lao sư làm gì? Sao không làm một công tử hào hoa, ngồi xe đẹp uống rượu ngon bao một tiểu minh tinh, sống như ngày tháng tiêu diêu tự tại đi? Ngươi chạy tới đây làm giáo sư làm gì? Lại còn bắt ông đây tới bồi tội với ngươi nữa?
Quách Nhân Hoài thầm nghĩ trong lòng, nỗ lực bày ra một khuôn mặt tươi cười, tay cầm túi sách bấm chuông cửa Lâm gia. Xin chào, xin hỏi ông tìm ai?
Một nữ nhân trung niên chạy ra, nhìn cách ăn mặc và tạp dề đeo trên cổ, chắc là người hầu của Lâm gia.
Xin chào, xin hỏi Tần Lạc lão sư có đây không?
Có.
Ông là?
Tôi là Quách Nhân Hoài của Học viện Trung Y Dược.
Quách Nhân Hoài nói.
Nghĩ thầm, người hầu này cũng không hiểu chuyện cho lắm, đến giờ vẫn còn chưa mở cửa cho hắn.
Tôi xin ông chờ chút, Tần Lạc đang ở trên lầu, tôi đi hỏi giúp ông.
Nữ nhân đó nói.
Quách Nhân Hoài hơi chán nản, suýt chút nữa thì quay đầu bỏ đi.
Tần Lạc này thật sự là quá cuồng vọng rồi, người còn tưởng ngươi có tài ngọa long chắc.
Đợi một lát, người hầu đó mới chạy xuống mở cửa rồi cười nói, xin lỗi đã để ông chờ lâu.
Tần Lạc mời ông vào.
Quách Nhân Hoài mặt âm trầm gật đầu, theo bà ta đi với phòng khách của biệt thự. Tần Lạc vừa rồi ở trên lầu chơi cờ đấu địa chủ, đây là trò chơi mà hắn vừa mới biết chơi. Hắn vừa bước xuống lầu vừa nói với Quách Nhân Hoài, Quách chủ nhiệm, ông quá khách khí rồi. Có chuyện gì thì gọi điện thoại là được, sao phải tự mình tới đây?
Ha ha, đối đãi với nhân tài, luôn phải biểu hiện ra đủ thành ý thì mới được.
Quách Nhân Hoài vẻ mặt cứng ngắc cười cười.
Trong lòng thì thầm mắng, mày cho rằng tao nguyện ý tới chắc? Không phải là mày trong điện thoại đã yêu cầu tao phải tự mình tới mời sao?
Ha ha, Quách chủ nhiệm đúng là cầu tài như khát nước.
Tần Lạc vừa cười vừa nói.
Mời ngồi.
Quách chủ nhiệm ngồi xuống, sau khi nhận chén trà mà người hầu mang tới, nhìn Tần Lạc, nói, Tiểu Tần à, lúc trước trong khoa sa thải cậu, cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
Tình huống của cậu thì cậu cũng biết rồi đấy, không có giấy chứng nhận tư cách giáo sư, lại không có kinh nghiệm bổ túc của trường sư phạm chính quy có học sinh tố cậu lên trên, nếu chúng tôi dùng cậu, sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Quyết định của học viện tôi hoàn toàn có thể hiểu được.
Tần Lạc cười nói, thế nhưng tôi hiện tại vẫn không có giấy chứng nhận tư cách giáo sư, cho dù muốn đi bồi túc 1 năm rưỡi thì cũng không kịp.
Ừ, đối với tình huống đặc thù này của cậu, tôi đã thương lượng với các chủ nhiệm khác, bọn họ cảm thấy phương diện dạy học trung ý của cậu thực sự là rất có trình độ, có thể nhận được sự yêu mến của rất nhiều học sinh, cũng là một loại biểu hiện tình huống đặc thù thì phải đối đãi một cách đặc thù. Chúng tôi quyết định sẽ trải qua một lần khảo hạch trình độ trung ý của cậu, sau đó đặc biệt phát cho cậu giấy chứng nhận, cậu thấy xử lý như vậy có được không?
Tôi không có ý kiến.
Tân Lạc cầm chén trà lên, nói.
Sau đó mặt đầy hãy náy nhìn Quách Nhân Hoài, nói, như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến khoa chứ?
Ha ha, không đâu, cậu là nhân tài trung ý mà.
Đối đãi với nhân tài, chúng tôi sẽ tích cực cung cấp các loại điều kiện.
Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm.
Có điều, lần này chuyện tôi bị sa thải trong trường bàn tán rất xôn xao.
Sau này mặt dày quay bể, tôi thực sự thấy xấu hổ lắm.
Tân Lạc mặt mày khó xử nói.
Cái này tôi sẽ tự mình đưa cậu tới lớp,
giúp cậu giải thích rõ chuyện này với mọi người.
Cơ nhục trên mặt Quách Nhân Hoài đã lại bắt đầu có gắp.
Vậy phải cảm ơn Quách chủ nhiệm rồi.
Tân Lạc cười nói.
Vậy chúng ta quyết định như vậy nhé.
Quách Nhân Hoài muốn mau chóng xác định việc này rồi mau mau bỏ đi.
Hắn thực sự sợ thằng tiểu tổ tông này lắm rồi.
Ngày mai có tiết của cậu, cậu trước tiên dùng khóa trình chẩn đoán học của chúng tôi để thay đi.
Dẫu sao thì cũng không thể ảnh hưởng đến sự học tập của học sinh, phải không nào?
Được.
Tân Lạc sảng khoái đáp ứng.
Quách chủ nhiệm vừa đi thì Vương Cửu Cửu gọi điện thoại tới. Hắn vừa cười vừa nói, Tần lão sư, lão Quách đến tìm thầy nói chuyện chưa?
Vừa về xong.
Tần Lạc nói.
Hắn luôn có liên hệ với Vương Cửu Cửu, chuyện mà bọn Vương Cửu Cửu làm cũng được thông báo cho hắn.
Cho nên, hắn tuy không ở trường, cũng có thể biết được những tình huống phát sinh ở bên đó.
Hi hi, tôi biết lão sẽ phải đi vào khuôn khổ mà.
Vương Cửu Cửu tự tin nói.
Nếu chiêu này vẫn không được, tôi đã cùng mọi người thương lượng xong rồi, chuẩn bị tuyệt thực để kháng nghị.
Như vậy không tốt đâu.
Tần Lạc toát mồ hôi lạnh.
Nghĩ thầm, may mà mình đáp ứng.
chuyện càng lúc càng lớn rồi, nếu xảy ra sự cố gì, đối với phía nào cũng không tốt. Tôi đương nhiên biết là không tốt, nhưng chính vì không tốt nên chúng tôi mới muốn làm vậy. Vương Cửu Cửu nói một cách bá đạo. Được rồi, không quấy rầy thầy nữa, tôi muốn nói tin tức này cho mọi người. Tần lão sư, ngày mai gặp lại.
Được, mai gặp lại.
Tần Lạc cười nói.
Trong phòng học của lớp 722 khoa lâm sàng trung y chuyên nghiệp, Quách Nhân Hoài đứng trên bục giảng, mặt mày tươi cười nói, kiến nghị của mọi người, phía chúng tôi đã thận trọng xem xét. Chúng tôi là minh chủ, chúng tôi tôn trọng mỗi một ý kiến của mỗi một vị học sinh đã đưa ra. Tần lão sư là một lão sư tốt, sư đức cao thượng, năng lực xuất chúng. Tuy rằng lần này bởi vì vấn đề giấy chứng nhận không được đầy đủ, viện hệ bị ép phải sa thải thầy ấy. Nhưng trải qua nỗ lực chung của chúng tôi, cuối cùng cũng giúp thầy ấy giải quyết được vấn đề này. Hiện tại, tôi trả Tần Lạc lão sư lại cho các em. Hy vọng dưới sự giáo dục của thầy ấy, các em có thể đạt được thành tích ưu tú, trở thành một nhân tài trung y hợp cách. Bây giờ, chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt để chào đón Tần lão sư, Quách Nhân Hoài lớn tiếng nói, rồi vỗ tay trước. Buốt buốt. Các học sinh ra sức vỗ tay, bọn họ vui mừng đến nỗi như muốn lật tung cả nóc nhà. Tần Lạc bước lên bục giảng, khom lưng thật sâu về phía mọi người. Cảm ơn các học sinh. Cảm ơn các bằng hữu. Tần Lạc nói một cách thân tình. Hắn biết, những học sinh này vì để giúp hắn quay lại, đã làm rất nhiều chuyện. Lúc phải đối diện với sự khiển trách của giáo sư và sự đe dọa của trường học, nếu ý chí của bọn họ hơi yếu đi, có thể đã không thể kiên trì tới hiện tại. Nhưng, bọn họ không bỏ cuộc. Luôn luôn nỗ lực. Cho đến khi, mình có thể lại một lần nữa đoàn tụ với bọn họ trong phòng học của Đại học Y khoa Thủ đô. Ha ha, Tần lão sư, thầy đã quay lại rồi. Em nhớ thầy muốn chết. Tần lão sư, khách khí như vậy làm gì? Thầy là lão sư của chúng em, mà lại cúi người trước chúng em không đỡ nổi đâu. Tần lão sư, lần thầy tới phát internet sái màu vàng cho chúng em đừng có kèm cả virus vào nhé. Máy tính của em chết cứng rồi. Tần Lạc lảo đảo, suýt chút nữa từ trên bục giảng ngã xuống. Chúng độc rồi, tôi không cẩn thận nên chúng độc rồi. Tần Lạc xấu hổ giải thích. Sợ mọi người lại nhắc mãi vấn đề này. Tần Lạc đội vàng chuyển chủ đề, nói, được rồi. Bây giờ là thời gian học chúng ta bắt đầu học bài thôi, tôi nhớ trước khi tôi đi, đã đưa ra một bài tập. Mọi người làm xong chưa? Làm xong rồi. Mọi người cười nói. Vương Cửu Cửu đúng tay một cái, sau đó trong phòng học vang lên khẩu quyết thang đầu ca. Tần Lạc nhìn những thanh niên có chi tiến thủ ở trước mặt, trong lòng thầm cảm động vì bọn họ. Bọn họ đều là học sinh ngoan, mình cảm thấy kiêu ngạo vì bọn họ. Sau này, bọn họ sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì có một lão sư như mình. Chương trình học buổi sáng kết thúc, Tần Lạc chuẩn bị giống như trước kia, tới cửa trường đợi Lâm Hoán Khê đi ra, không ngờ Lâm Hoán Khê lại gọi điện thoại cho hắn. Trưa nay em phải tham gia một nhóm tiếp đãi công tác, có thể không về ăn trưa được đâu. Giọng của Lâm Hoán Khê rất bình tĩnh, nhưng Tần Lạc vẫn nghe ra vẻ bất mãn bên trong. Xem ra, cô nàng không nguyện ý tham gia hoạt động xã giao này rồi. Không sao, anh về một mình cũng được. Tần Lạc cười an ủi. Gắp điện thoại của Lâm Hoán Khê, khi đút điện thoại vào trong túi, thì lại làm rơi ra một tờ giấy. Tần Lạc túi người nhặt tờ giấy ở dưới đất lên, bên trên viết số điện thoại và địa chỉ liên hệ của Vương Dương Tâm. Tần Lạc suy nghĩ một chút, giơ tay ra bắt một chiếc taxi, nói, sư phụ, tới đường Chiêu Thiên, số nhà 18. Ok. Tài xế ừ một tiếng, khởi động xe. Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tâm của tài xế, Tần Lạc rất dễ dàng tìm được số nhà 18 đường Chiêu Thiên. Kỳ thực, chỗ này của không khó tìm. Giữa một hàng những ngôi nhà xinh đẹp thời thượng, sừng sững một căn nhà có tạo hình cổ điển rất tinh tế. Nhà lầu là bắt chước kiến trúc kiểu cổ, giường cột chạm trổ rất nguy nga lộng lẫy. Ở chính giữa cửa ngôi nhà có treo một tấm biển bằng gỗ thô, bên trên dùng thảo thư viết ba chữ lớn khí thế hào hùng, Thần Châm Vương. Trang trí khí phái, tên gọi rất đê ợ. Nhưng không biết là có chân tài thực học hay không. Tần Lạc đứng ở trước cửa nghĩ thầm. Một nữ nhân viên tiếp khách mặt sần sáng màu đỏ thấy ở cửa có một nam nhân đang nhìn ngó xung quanh, nghĩ là khách tới chơi. Vẻ mặt tươi cười nói, tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? Ừ, cô có thể giúp tôi đây. Tần Lạc nói. Cô giúp tôi gọi Vương Dưỡng Tâm đi. Vương Dưỡng Tâm. Cô gái vẻ mặt kinh ngạc nói. Cô không biết hắn à? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Hắn từ trong túi lấy ra danh thiếp của Vương Dưỡng Tâm, chỉ vào tên của Vương Dưỡng Tâm, nói, chính là hắn đó. Tiên sinh xin hỏi ngài tìm Vương Tổng của chúng tôi có chuyện gì? Nhân viên tiếp tân cảnh giác nhìn Tần Lạc. Người này quần áo kỳ dị, nói chuyện kỳ quái, ngay cả động cơ tìm người cũng rất kỳ lạ. Tôi tới khiêu chiến hắn. Tần Lạc mặt sáng ngời, cười nói. Chương 64. Vũ Long Châm Pháp chương 64. Vũ Long Châm Pháp khiêu chiến. Khiêu chiến cái gì? Nữ tiếp tân vẫn chưa hiểu rõ tình huống. Có thể nói, cô ta hiểu rằng người thanh niên trước mặt là tới đánh một trận, nhưng cô muốn xác định rõ điểm này. Cô cảm thấy hắn có chỗ nào là lợi hại nhất? Tần Lạc cười hỏi. Nếu như cô ta trả lời công phu trên giường của ông chủ cô ta là lợi hại nhất, vậy thì hắn sẽ chịu cứng. Đương nhiên là y thuật rồi, Vương Tổng của chúng ta xuất thân từ Trung Y thế gia, đỉnh đỉnh đại danh ở Yên Kinh. Biết siêu sao quốc tế Trần Long không? Hắn bị thương cũng chạy tới tìm ông chủ của ta nhờ chữa trị đó. Còn có phó thị trưởng của Yên Kinh chúng ta nữa, tự mình bảo người lái xe tới mời Vương Tổng của chúng ta tới. Còn có mấy doanh nhân và quan chức chính phủ nữa, bọn họ muốn tìm lão bản của chúng ta khám bệnh cũng phải hẹn trước đó. Cô gái Dương Dương tự đã nói. Nhìn vẻ mặt của nhân viên tiếp tân, Tần Lạc nghĩ thầm, chỉ cần có chân tài thực học, trung y quả thực là vẫn dễ kiếm tiền vô cùng. Chỉ nghe nói có thư sinh đói chết chứ chưa từng nghe nói y sinh đói chết. Vào thời kỳ không yên ổn, y sinh vẫn có thể tìm thấy một chén cháo để làm ấm bụng. Vậy cô thấy rằng, y thuật của Vương Tổng các ngươi chỗ nào là lợi hại nhất? Đương nhiên là châm cứu rồi. Cha của Vương Tổng là Trung Quốc Châm,
tiếng tăm lẫy lừng Vương tổng cũng là gia truyền tuyệt học, được người ta gọi là tiểu châm vương.
Ừ, tôi chính là tới để khiên chiến kỹ thuật châm cứu của hắn đó.
Tần Lạc nói. Nữ tiếp tân sắc mặt không vui, lại một lần nữa quan sát Tần Lạc rồi tức giận nói, tôi hỏi nè, anh không có bệnh chứ?
Tôi có bệnh này từ lúc sinh ra đã có rồi, không có cách nào để trị tận gốc cả, nhưng bệnh này không ảnh hưởng gì tới chuyện tôi tìm Vương tổng của các ngươi để khiêu chiến cả.
Tần Lạc giải thích. Thiên sinh dương mạch trong cơ thể hắn quả thật là một chuyện rất phiền phức, đáng tiếc là vẫn chưa tìm thấy thuốc dẫn thích hợp đã giải quyết bệnh căn.
Anh rốt cuộc là ai?
Vương tổng của chúng tôi không rảnh để tiếp anh.
Anh mau đi đi.
Nữ tiếp tân không khách khí nói, quay người đi tiếp đãi người khác. Cô ta coi Tần Lạc là một tên bị bệnh thần kinh nhàn quá hóa rồ.
Là Vương tổng của các người mời tôi tới.
Không tin, cô có thể gọi điện thoại cho hắn để hỏi.
Tần Lạc ở phía sau nói lớn.
Anh đã có số điện thoại của ông ấy, sao không tự mình gọi đi?
Nữ tiếp tân khinh thường nói.
Mấy câu nói dối vớ vẩn mà tưởng lừa được tôi ư?
Cũng đúng, mình đâu phải là không có di động.
Tần Lạc thầm nghĩ.
Hắn móc di động từ trong túi ra, chiếu theo dãy số viết trên danh thiếp, ấn số di động của Vương Dưỡng Tâm.
Sau vài tiếng chuông điện thoại, mới có người nhấc.
Alo, xin chào.
Ai đấy?
Từ giọng nói có thể nghe ra người ở đầu bên kia điện thoại chính là Vương Dưỡng Tâm đã từng tiếp xúc với Tần Lạc hai lần.
Tôi là Tần Lạc.
Tần Lạc nói sao?
Lúc nào thì chuẩn bị tới luận bàn vậy?
Giọng nói của Vương Dưỡng Tâm biến thành kinh miệt.
Tôi hiện tại đã đứng ở cửa thần chân vương rồi.
Tần Lạc ngẩng mặt nhìn lên lầu. Hắn biết Vương Dưỡng Tâm đang ở trong một căn phòng nào đó trong tòa nhà này.
Điện thoại bị dập, không hề chào Tần Lạc một câu.
Có điều, hai người rất nhanh liền thấy mặt nhau. Vương Dưỡng Tâm đã cởi chiếc áo vest mặc để đi cưa gái lần trước, trên người mặc một bộ quần áo thái cực màu lòng đỏ trứng gà, dưới chân đi giày vải mũi tròn làm bằng sợi bạc. Cách ăn mặc này của Vương Dưỡng Tâm trông rất có phong phạm của đại sư thời cổ. Nếu đi ra ngoài lừa mấy ông già bà già, đảm bảo lừa ai cũng trúng. Hắn không phải chỉ đi ra một mình, phía sau còn có hơn chục người trẻ tuổi. Có nam có nữ, nam thì mặc quần áo thái cực màu đen tuyền, nữ thì mặc quần áo thái cực màu trắng tuyền, ngực đeo một cái ngân châm và tiêu chí thể chữ của thần châm vương. Không biết những người này có quan hệ gì với Vương Dưỡng Tâm, nhìn cách đi đứng của bọn họ, chắc là học sinh hoặc là người hầu.
Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt tươi cười nhìn Tần Lạc,
giống như thợ săn mở lưới đợi vật săn chủ động lao vào.
Không có ai bước xuống nắm tay hàn huyên với Tần Lạc, mà lại đứng ở trên cao nhìn xuống, cười ha ha nói, "Tần Lạc, mày thực sự dám đến đây ư? Tao thực sự bội phục dũng khí của mày đó. Có điều thế cũng tốt, do mày muốn tự để lộ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mày trước mặt mọi người, cũng vừa hay để cho Hoán Khê sớm nhận ra bản chất của mày."
Tần Lạc vẻ mặt vẫn tươi cười, không hề tức giận vì sự khích bác của hắn, chỉ vào tấm biển ở trên đầu, nói, "Tấm biển này không tồi,
tôi rất thích."
Vương Dưỡng Tâm ngẩng đầu lên nhìn tấm biển thần châm vương, cười lạnh nói, "Mày biết nguồn gốc của tấm biển này không? Nói ra đủ để hù chết mày đấy."
"Vậy anh nói ra để hù chết tôi đi.
Dẫu sao thì anh cũng hận tôi mà, thế không phải là xong hết mọi chuyện sao?"
"Mày..."
Vương Dưỡng Tâm không ngờ lời lẽ của Tần Lạc lại sắc bén như vậy, suýt chút nữa thì bị hắn làm cho nghẹn chết.
Chỉ vào tấm biển gỗ, nói, "Tấm biển này được làm từ một khối gỗ hoàng lê hoàn chỉnh, riêng tài liệu này thôi đã có giá trị liên thành rồi. Chữ này là do thư pháp đại sư Khải Trí Tiền Sư tự tay viết. Đây là do một vương gia thời tiền thanh chịu ơn huệ của chúng ta, tự mình sai người tới tạo. Mày nếu có bản sự ôm tấm biển này về, vậy thì đủ để mày ăn uống no nê cả đời đấy.
Có lai lịch đến như thế sao?"
Tần Lạc cười hỏi.
"Đương nhiên."
Vương Dưỡng Tâm kiêu ngạo nói.
Tần Lạc suy nghĩ một chút, nói, "Vậy thì chúng ta đặt cược thêm một khoản. Nếu anh thua, anh phải tặng tấm biển này cho tôi.
Nếu mày thua thì sao?"
Vương Dưỡng Tâm tức giận nói.
"Tên này cứ tưởng như mình là cao sang lắm.
Tôi nếu thua thì cho dù anh tặng không tấm biển này cho tôi cũng chẳng có mặt mũi nào mà nhận."
Tần Lạc nói.
Nghe Tần Lạc nói vậy, Vương Dưỡng Tâm suýt nữa thì tức giận đến nỗi thổ huyết.
Chỉ vào Tần Lạc, quát lớn, "Thằng họ Tần kia, mày coi người khác là kẻ ngốc hả? Cái trò đó làm trước mặt mấy đứa đàn bà con gái thì được, chứ đừng dở ra trước mặt người khác. Nếu mày thua thì phải rời khỏi Hoa Khê, sau này không được có bất kỳ liên hệ nào với cô ấy nữa. Chỉ một tấm biển rách mà đòi đổi lấy nữ nhân của tôi."
Tần Lạc lắc đầu. Hắn cảm thấy mình chịu thiệt quá lớn.
Lời này Vương Dưỡng Tâm càng không thích nghe, hắn tức giận nói, "Cái gì mà nữ nhân của mày? Thằng họ Tần kia, nói chuyện thì lưu lại một chút khẩu đức đi. Lâm Hoán Khê có quan hệ gì với mày chứ? Dựa vào cái gì mà dám nói là nữ nhân của mày?
Tôi chỉ nói thôi mà, đừng tức giận, anh đã yêu cầu như vậy thì cứ thành giao là thế đi."
Tần Lạc cười ha hả, nói, "Từ nhân phẩm có thể nhìn ra được y phẩm, Vương Dưỡng Tâm dễ dàng như vậy bị người khác làm cho tức giận, xem ra tu vi còn kém nhiều lắm. Ý gì sinh cao minh chân chính cho dù Thái Sơn sụp đổ trước mặt vẫn không đổi sắc, có thể ở địa phương nguy hiểm mà thực hiện phẫu thuật. Nếu như mày chỉ biết khua môi mua mép, vậy thì mày nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Nếu như mày tới để luận bàn y thuật, vậy thì theo tao vào trong."
Vương Dưỡng Tâm thấy thua thiệt về miệng lưỡi, sắc mặt bất thiện quay người đi vào trong. Nếu tên họ Tần này dám vào trong, hắn sẽ đánh bại hắn trên phương diện y thuật.
Ngay cả đám đồ đệ cũng nhìn Tần Lạc với ánh mắt bất thiện, sau đó vội vã theo Vương Dưỡng Tâm lên lầu.
Tần Lạc cười cười, cũng bước lên căn gác nhỏ màu sắc cổ kính và tràn ngập mùi thơm của thảo dược. Theo sự phát triển từng ngày của khoa học kỹ thuật, vấn đề sức khỏe của con người càng lúc càng yếu kém. 10 người thì tới 9 người có bệnh, may ra có được một người còn khỏe mạnh. Sinh ý bên trong căn gác nhỏ phi thường tốt, vô số người đang ra vào vào. Trên ghế salon ở phòng khách, còn có một dãy dài bệnh nhân đang ngồi đợi được chữa trị. Những người này ăn mặc bất phàm, đều thuộc giai cấp thành công và giai cấp lãnh đạo trong xã hội.
Đương nhiên, người bình thường không dám tới nơi này rồi tiền chữa bệnh đắt đó đến mức có thể khiến người ta nghe xong liền ngã quỵ. Dưới sự dẫn đường của Vương Dưỡng Tâm, đoàn người tiến vào trong một căn phòng sáng sủa và rộng rãi. Trong phòng đầy các loại dụng cụ điều trị và dược liệu trung y, trên tường treo tranh về tạng phủ của thân người và hướng đi của huyệt vị. Có vài người đại ngồi đợi trên salon, hiển nhiên bọn họ đặc biệt tới tìm Vương Dưỡng Tâm chữa bệnh. Vương Dưỡng Tâm đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tần Lạc ở đằng sau, hỏi: "Mày muốn thi cái gì? Nghe nói anh giỏi châm cứu nhất, vậy thì châm cứu đi. Mày có thể lựa chọn cái khác." Vương Dưỡng Tâm nói. Thầm nghĩ, thằng ôn này đúng là không biết sống chết, không ngờ lại dám chọn sở trường của mình mà thi. Hắn nói như vậy, ý là muốn nói cho Tần Lạc biết, bất luận là chọn so đấu cái gì, hắn cũng đều phụng bồi tới cùng. Hắn không chỉ am hiểu châm cứu mà còn giỏi thôi nã, kê đơn. Cũng giống như Tần Lạc, hắn thuộc về loại bác sĩ trung y toàn năng. "Không vấn đề gì." Tần Lạc xua tay nói. "Nếu như muốn lấy tấm biển thần châm vương của anh đi vậy thì phải đánh bại anh về phương diện châm cứu." "Ồ, mày nói gì thế? Sư phụ của bọn tao so tài với mày, đó là coi trọng mày, mày còn làm trò cái gì?" "Đúng vậy, còn chưa tỉ thí, mày sao biết là mày sẽ thắng? Tao thấy, mày có sách giày cho sư phụ bọn tao cũng không xứng. Muốn lấy bảng hiệu của chúng ta ư? Vậy thì dở chân bản sự ra đi, khoác lác có tác dụng gì đâu." Lần này, không cần Vương Dưỡng Tâm mở miệng phản kích, những học sinh nhìn Tần Lạc không vừa mắt bắt đầu mở máy hát. Tần Lạc thầm hối hận vì không gọi bọn Vương Cửu Cửu tới. "Đơn đấu, ngươi không được. Quân chiến, người bên ta nhiều hơn. Nếu so về số lượng học sinh, Vương Dưỡng Tâm quả thực là không bằng được Tần Lạc." Vương Dưỡng Tâm thực sự đã nghe đủ những lời nói cuồng ngạo của Tần Lạc rồi, hắn vất tay ngăn đám học sinh đảng càng ngày càng thốt ra những lời khó nghe, cười lạnh nói: "Nói nhiều lời thừa cũng vô dụng. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi, mày mở mắt ra mà nhìn cho rõ xem cái gì mới gọi là châm cứu chân chính nhé." Vương Dưỡng Tâm bước tới trước mặt một người đàn ông béo lùn, hỏi: "Có chỗ nào không khỏe?" "Chữa trị hông đột nhiên bị đau." "Vương y sinh, anh vừa rồi đã giúp tôi chẩn đoán rồi mà." Người đàn ông béo lùn nhìn Vương Dưỡng Tâm, nói. Vương Dưỡng Tâm gật đầu, xoay người mở hộp châm ra, đồng thời lấy ra ba cái châm dài 2,5 thốn cầm trong lòng bàn tay. Động tác lau chùi, sát trùng vô cùng thành thạo, sau đó hai tay chia ra một trái một phải, ba mũi châm phân biệt kẹp giữa hai ngón tay trên hai bàn tay. "Thời áo ra." Vương Dưỡng Tâm nói với người bệnh. "Vương y sinh, sẽ không đau chứ?" Người đàn ông đó với hai tay Vương Dưỡng Tâm đồng thời cầm ba mũi châm, sắc mặt có chút trắng bệch hỏi. "Không đau, giống như là bị muỗi cắn thôi." Vương Dưỡng Tâm an ủi. Nghe thấy Vương Dưỡng Tâm nói vậy, người đàn ông béo lùn lúc này mới cởi áo ngoài ra. "Nam xuống, đừng cử động, nhắm mắt lại." Vương Dưỡng Tâm căn dặn. Người đàn ông đó nhất nghe theo, Vương Dưỡng Tâm hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên đồng thời xuất động. Một trên một dưới, đâm vào rất đều. Người đàn ông béo lùn giống như không có bất kỳ cảm giác nào, nằm yên không động đậy, ngay cả mắt cũng không mở ra, bộ vị bị châm vào không ngờ lại không hề cảm thấy đau đớn. Nhìn châm pháp cao thâm mà Vương Dưỡng Tâm thi triển, Tần Lạc hai mắt sáng lên, kinh hỉ nói: "Ngũ Long thần châm, không ngờ lại biết Ngũ Long châm pháp này."